Chương 158, không làm làm ăn lô vốn. Chương 158, không làm làm ăn lô vốn. Bầu không khí nhất thời có chút lung túng. Phương Như Mộng cắn răng, nói: "Sư đệ, ta liền nói thằng A, ta muốn cùng ngươi kết tiên duyên." Tô Minh cố ý lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng: "Sư tỷ, cái này sư tỷ tự hiểu không xứng với ngươi, chỉ muốn cùng ngươi kết một lần tiên duyên mà thôi." Vui mừng hỉ cung mưa dầm thấm đất Tô Minh, tự nhiên biết vấn đề gì kết tiên duyên là có ý gì. Hắn không nghĩ tới, trước mắt như vậy dung mạo xinh đẹp nữ tử, lại nguyện ý chủ động nhân thân. "Sư đệ, chẳng lẽ ngươi chướng mắt sư tỷ dung mạo?" Phương Như Mộng thấy Tô Minh không có trả lời, lại nói: "Cái này sư tỷ tư sắc tuyệt lệ, lại là cùng một cái sư tôn, lại ngũ sư tỷ còn ở trong đó đáp cầu rất mối, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt." Thế là, hắn một tay lấy Phương Như Mộng ôm vào lòng, ngữ khí ngả ngớn nói: "Lục sư tỷ mỹ nhân như vậy, sư đệ như thế nào trước mắt, ta là nhìn ngây người." "Sư đệ." Một ngày đi qua, Phương Như Mộng lưu luyến không rời rời đi Tô Minh độc phủ, mà chiếm tiện nghi Tô Minh, bây giờ lại mặt đen lại. Thì ra, vị này Lục sư tỷ cũng không phải là hoàn bích chi thân, hơn nữa thể nội âm khí còn cực kỳ thưa thớt. Rõ ràng, vị sư tỷ này tại phương diện kia có chút phong túng. Ta thật đúng là thua thiệt lớn. Tô Minh em thầm lẩm bẩm. Tính toán, còn là tu luyện một phen, để bù một chút hao tổn a. Tô Minh vừa đồng ý nghĩ này, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, nhưng lại nghe được tiếng đập cửa. Tô Minh mở cửa phòng, nhìn người tới bước nhỏ hơi hơi sững sờ, lập tức nói, là ngươi. Thì ra, đến đây bái phòng, chính là lúc trước tại trong Trạm Long đạo tạng, vị yêu nguyện ý vì bảo hộ đồng môn mà hy sinh chính mình thân thể xinh đẹp mỹ nữ. Điền Vân Vân gặp Tô Minh nhận ra chính mình, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Sư đệ, ta mạo muội tới chơi, mong rằng ngươi chớ có để ý. Không việc gì, vào đi. Tô Minh thoải mái đem Điền Vân Vân mời đến phòng ngủ. Sau đó vung tay lên, trống rỗng xuất hiện hai chén linh trà, hắn đem bên trong một ly đẩy lên Điền Vân Vân trước mặt, nói: "Sư tỷ, thỉnh dùng trà." Điền Vân Vân nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, do dự một chút rồi nói ra: "Sư đệ, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn cùng ngươi kết một lần tiên duyên, có phương pháp như mộng vết xe đổ." Đối mặt Điền Vân Vân thỉnh cầu, Tô Minh cũng không lập tức đáp ứng. Hắn khẽ cau mày nói: "Sư tỷ, ta có cái mạo muội vấn đề, không biết ngươi có thể hay không nói rõ sự thật, ngươi là có hay không vẫn là hoàn bích chi thân?" Nghe nói như thế, Điền Vân Vân gương mặt phiếm hồng, trong lòng âm thầm đoán trách Tô Minh sao có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Hoan Hỉ cung, tu đều là Hoan Hỉ đại đạo, đến nàng cảnh giới này, còn có mấy cái có thể bảo trì hoàn bích chi thân. Nàng thành thật trả lời nói, tự nhiên không phải. Tô Minh nói tiếp, cái kia sư tỷ, có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút, bên trong cơ thể ngươi âm khí nồng hậu dày đặc trình độ. Vấn đề này thì càng sắc bén, nhưng Tô Minh đưa ra, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Sư đệ xin cứ tự nhiên. Điền Vân Vân nói, rồi ra bàn tay trắng non đặt ở trước mặt Tô Minh. Tô Minh thì đưa tay khoác lên trên cổ tay trắng của nàng. Một phen dò xét sau đó, Tô Minh trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Quả nhiên, vị sư tỷ này thể nội âm khí cực kỳ mỏng manh. Tô Minh thực sự không muốn lại làm mua bán lô vốn, thế là mở miệng từ chối nói: "Sư tỷ, ta mới cùng một vị sư tỷ kết một lần tiên duyên, người âm khí mỏng manh như vậy, lại kết, ta sợ chịu không nổi, chúng ta vẫn là lần sau đi." Bị cự tuyệt, Điền Vân Vân sắc mặt trở nên có chút khó xử. Trong nội tâm nàng âm thầm tự trách, sớm biết là như vậy kết quả, còn đuổi tới, thực sự là mất mặt. Nàng thân sắc lúng túng đứng dậy, hướng Tô Minh ngày này nói: "Xin lỗi, quấy rầy." Sau đó liền bước nhanh đi ra khỏi phòng. Đối với cái này, Tô Minh ngược lại là không có cái gì gánh nặng trong lòng, hắn nghĩ thầm, ta cũng không phải mở lạp sư phụ, sao có thể ai nghĩ nhắc tới một cây, liền xách một cây. Vì để tránh cho không hề bị đến càng nhiều cái rầy, Tô Minh đem Tô Cửu Ca bọn người gọi vào trước mặt, phân phó nói: "Trong khoảng thời gian gần đây, nếu là có nữ tu tìm ta kết tiên duyên, các ngươi thay ta đem phía dưới quan xem xét tư sắc ít nhất phải nhìn được, hai hỏi có phải là hay không xử nữ, không phải xử nữ liền kiểm nghiệm âm khí mức độ đậm đặc, mỏng manh cự tuyệt, bất quá tư sắc tuyệt mỹ, có thể ngoại lệ." Tô Cửu Ca bọn người đối với Tô Minh lời nhắn nhủ sự tình tự nhiên mười phần để bụng, liên hội vàng gật đầu đáp: "Là chủ nhân." Chính như Tô Minh sở liệu, mấy ngày kế tiếp không ngừng có người tới bái phòng, nhưng ở Tô Cửu Ca đám người nghiêm ngặt trưởng không phía dưới, Tô Minh chỉ cùng ba vị âm khí tương đối nồng đậm, cùng với hai vị dung mạo cực kỳ xuất chúng nữ tu kết một lần tiên duyên. Tại trong một động phủ, nam tiên nữ tu tụ tập cùng một chỗ, các nàng cũng là bị người cự tuyệt Tô Minh, hoặc là tướng mạo bình thường, hoặc là ngày bình thường hành vi quá mức phóng đãng, tóm lại đều không thể vào Tô Minh mắt. "Hừ, cái tiểu tử túi kia thực sự quá khi dễ người, thậm chí ngay cả mặt đều không cho gặp." "Đúng vậy a, hắn làm bộ làm tịch làm gì, thật sự coi chính mình là đang chọn phi đâu." "Không tệ, hắn mới đến chúng ta Hoan Hỉ cung mấy ngày à, liền phách lối như vậy, ta xem hắn là không muốn ở chỗ này lăn lộn tiếp nữa rồi." "Hừ, không phải là một tuần dương chi thể sao, thật sự cho rằng lão nương hiếm có." Giống cảnh tượng như vậy tại không thiếu trong động phủ diễn ra. Cái này một số người hoặc là bị Tô Minh cự tuyệt nữ tu, hoặc là đối với Tô Minh lòng mang ghen tị nam tu. Bây giờ, bọn hắn có chung một cái ý nghĩ, đem Tô Minh danh tiếng bôi xấu. Không ra hai ngày, Tô Minh giá đỡ lớn, tự cao tự đại hình tượng ngay tại Hoan Hỉ cung truyền ra. Giang trong độc phủ, Hồng Ngọc giống như tại nhà mình, đem Giang Tử Nhi bày trên bàn linh quả, lần lượt cắn một cái. Giang Tử Nhi thấy thế, một mặt ghét bỏ mà nói: "Ngươi muốn ăn liền thống thống khoái khoái ăn, đừng tao đạp như vậy." "Hừ, ta tâm tình không tốt." "Tâm tình ngươi không tốt, cầm ta linh quả vung cái gì khí?" Hồng Ngọc lộ ra một khỏa răng nẹo, tức giận nói: "Còn không phải cái kia thối Tô Minh, làm ra phong ba lớn như vậy. Ngươi xem như đạo lữ của hắn, không đi tìm hắn tính sổ sách, còn có tâm tư đau lòng linh quả." Giang Tử Nhi tự nhiên biết Hồng Ngọc là chỉ cái gì. Kỳ thực, nàng đối với Tô Minh hành vi cũng có chút tức giận, nhưng còn không đến mức muốn đi tìm Tô Minh tính sổ sách. Ngược lại là Hồng Ngọc tức giận không thôi, trong lòng nàng, Tô Minh là chính mình độc chiếm, chỉ có Giang Tử Nhi mới có tư cách cùng mình tranh đoạt, đến nỗi những nữ nhân khác, một đám dòng chi tục phấn, cũng dám cùng với nàng đoạt nam nhân. Chỉ là Hồng Ngọc rất bất đắc dĩ, trong cơ thể nàng bị gieo phong ấn, căn bản là không có cách cùng Tô Minh trừ phi sư tôn trở về, vì nàng giải trừ phong ấn. "Uy, ngươi muốn đi đâu?" Nhìn thấy Giang Tử Nhi đi ra ngoài, Hồng Ngọc liền vội vàng hỏi. "Ân, như ngươi mong muốn, đi tìm Tô Minh tính sổ sách, ngươi có muốn hay không cùng đi?" "Hừ, ta đi làm cái gì?" Hồng Ngọc liếc mắt, "Ngươi cố gắng nhất hảo cùng tiểu tử kia tính sổ một chút." "Yên tâm, không cần ngươi nói." Chương 159, trốn không thoát lòng bàn tay chương 159, trốn không thoát lòng bàn tay một bên khác, Tô Minh đang tại nghe Tô Cửu Ca hồi báo tình huống, "Chủ nhân, bây giờ Hoan Hỉ trong cung đều đang đồn, nói ngươi đang làm đế vương tuyển phi. Nô tỳ cảm thấy loại đồn đãi này đối ngươi hình tượng rất bất lợi, ngươi nhìn muốn hay không đứng ra xử lý một chút?" Tô Minh cười khoát tay một cái nói, "Quản nó chi, cũng là những cái kia bán hận cùng ghen ghét bạn công tử người chuyển tới lời đồn. Nếu là ta phản kích, ngược lại đã trúng bọn hắn kế. Hơn nữa coi như ta là loại này hình tượng, những nữ nhân kia còn không phải như cũ sẽ tranh nhau hướng về ta chỗ này chạy. Cho nên còn phải tiếp tục khổ cực các ngươi, thay bản công tử đem hạ quan." "Đem cái gì quan? Không bằng để cho ta tới." Giang đột nhiên đi đến, trên mặt mang sương lạnh. Tô Minh nhìn thấy Giang Tử Nhi, không khỏi cười ha ha, "Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" "Ừ, ta đến xem là vị nào đại thần bậy lớn như thế phổ." "Tô Minh, lá gan ngươi thật là không nhỏ, náo ra sóng gió lớn như vậy." Tô Minh khoát tay áo, ra hiệu Tô Cửu Ca bọn người lui xuống trước đi. Sau đó nhún nhún vai nói, "Thuần Dương chi thể mị lực quá lớn, không có cách nào. Sư tỷ các sư muội chủ động tới cửa, ta vì tu luyện mới có lựa chọn, càng là vì có thể nhiều chút tinh lực cùng ngươi. Những cái kia âm khí thiếu hụt ta đây đều tự tuyển, lúc này mới trêu đến các nàng oán hận, các sư minh sư đệ ghen ghét, cho nên mới chuyển ra những thứ này bất lợi cho ta lời nói. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi." Giang Tử Nhi lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn. "Sư tỷ, ngươi qua đây chính là nghĩ hưng sư vấn tội sao?" Vậy mà Giang Tử Nhi âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ta rảnh rỗi như vậy sao? Ta là tới nói cho ngươi, sư tôn tìm ngươi." Ngay tại vừa rồi nàng và Hồng Ngọc trò chuyện lúc, Nam Cung Vân Lam đột nhiên cho nàng truyền âm, để cho nàng đi thông chi Tô Minh, đi nàng nơi đó. Nghe được Nam Cung Vân Lam muốn tìm chính mình, Tô Minh lập tức suy sụp phía dưới khuôn mặt tới. Gặp Tô Minh ăn quả đắng bộ dáng, Giang Tử Nhi nhịn không được cất tiếng cười to, "Thì ra còn có tiểu tử ngươi sợ thời điểm." Tô Minh một mặt bất đắc dĩ, có chút u và nói, "Sư tôn muốn đem ngươi đạo lư nguyên dương đều ngắt lấy sạch sẽ, ngươi còn có tâm tình cười?" Giang Tử Nhi nhún vai, một mặt thờ ơ nói, "Nàng là sư tôn, ta có thể phản kháng sao? Lại giả thuyết, ngươi muốn không mấy ngày liền có thể khôi phục, chỉ là bên ngoài cơ thể ngắt lấy mà thôi, cái này không có gì ghê gớm." Tô Minh càng thêm im lặng, buồn bực nói, "Đi." Gặp Tô Minh một bộ dáng khẳng khái liều chết, lại trêu đến Giang Tử Nhi buồn cười. Nếu không phải sợ để cho Nam Cung Vân Lam chờ quá lâu, Tô Minh đều nghĩ đem Giang Tử Nhi ngay tại chỗ giáo huấn một phen, để cho nàng biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Tô Minh đi tới Nam Cung Vân Lam bên ngoài tầm cung, một mực cung kính nói, "Sư tôn, Đồ Nhi tới." Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, đại môn mở rộng. Tô Minh cất bước đi vào, đã thấy Nam Cung Vân Lam thân mang một bộ sa mỏng, lười biếng nằm ở trên giường ngọc. Nàng vốn là dung mạo tuyệt mỹ, lại thêm thân phận cao quý, giờ phút này giống như bộ dáng, càng làm cho Tô Minh trong nháy mắt tâm viên ý mã. Nam Cung Vân Lam tựa hồ biết rõ mị lực của mình, nhìn thấy Tô Minh không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ đắc ý, "Tiểu tử thối, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Tiếp lấy, nàng đưa tay quăng lên một kiện quần áo, bao lấy thân thể mềm mại của mình, sau đó mới đứng dậy hướng đi Tô Minh. Chỉ là nửa chặn nửa che tư thái, ngược lại càng khiến người ta dục niệm bộc phát. Nam Cung Vân Lam nhếch miệng lên một nụ cười, "Tiểu tử thối, ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tô Minh trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, "Sư tôn, ngài lời này là có ý gì?" "Hừ, tiểu tử thối, ngươi còn cho ta giảng ngu. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi lấy đế vương tự xưng, đại sự tuyển phi cử chỉ." Gặp Nam Cung Vân Lam chú ý chuyện này, Tô Minh một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Sư tôn, thì ra ngài nói là việc này." Tô Minh lập tức lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, "Sư tôn, ngài cũng biết, ta nắm giữ cái gọi là thuần dương chi thể. Dù sao loại thể chất này, liền sư tôn ngài đều khó mà ngăn cản, huống chi những sư tỷ kia, các sư muội đâu, cho nên đệ tử cũng là hành động bất đắc dĩ a." "Nha, lời này của ngươi nói, ta càng không có cách nào phản bác." Nam Cung Vân Lam quát tay, trên giường ngọc ba con người giấy trong nháy mắt bay lên, hóa thành dáng dấp của nàng. Mắt thấy người giấy hướng tự mình đi tới, Tô Minh có chút im lặng nói, "Sư tôn, ngươi luôn dạng này, ta sợ nhịn không được cái gì? Nhịn không được kỵ sư diệt tổ." "Cắt, liền ngươi." Nam Cung Vân Lam khinh thường cười ra tiếng. Lúc này, ba con người giấy đã vây quanh Tô Minh, nhảy lên phong tình bạn trùng vũ đạo. Một lát sau, Tô Minh ánh mắt liền trở nên ngây dại ra. Nam Cung Vân Lam thấy thế, liền hài lòng xoay người, lại không nghĩ, một đôi đại thủ đột nhiên từ phía sau vây quanh ở nàng mảnh liễu một dạng thân eo. Cảm nhận được phía sau lưng cái kia khí tức nóng bỏng, Nam Cung Vân Lam không khỏi thất kinh, trong nháy mắt dùng linh lực đem hắn đánh bằng ra, "Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà không có đắm chìm tại trong ảo cảnh." Nam Cung Vân Lam tâm niệm khẽ động, duỗi ra một ngón tay điểm tại Tô Minh mi tâm, đem hắn cưỡng ép kéo vào trong ảo cảnh. Gặp Tô Minh hoàn toàn chìm vào trong ảo cảnh, Nam Cung Vân Lam thở dài một hơi, nhưng cũng không khỏi oán hận nói, "Tiểu tử thối, ngươi thật đúng là dám lên tay a." Sau nửa canh giờ, Tô Minh ung dung tỉnh lại, phát giác được chính mình lại mất đi hơn phân nửa nguyên dương chi lực, lập tức buồn bực không thôi, chính mình đây là lại bị bên ngoài cơ thể hái. Bất quá lần này cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, hắn tinh tường nhớ kỹ, trước khi tiến vào huyễn cảnh, chính mình lớn mật ôm lấy Nam Cung Vân Lam eo. Nhìn sư tôn cũng không có đối ta hành vi vô lý, quá mức tức giận, theo lý thuyết lần sau ta có thể càng gan lớn một chút. Tô Minh em thầm suy nghĩ. Nam Cung Vân Lam gặp Tô Minh mang theo ý cười, không khỏi hiếu kỳ nói, tiểu tử thối, ngươi đang cười cái gì?
Không,
không có gì. Tô Minh ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên thân Nam Cung Vân Lam. Nam Cung Vân Lam tự nhiên phát giác được Tô Minh ánh mắt khác thường, trên mặt trong nháy mắt đầy giận tái đi, khoát tay đem Tô Minh đánh ra tầm cùng, tiểu tử thối, lần sau còn dám nhìn loạn, ta liền đem ánh mắt của ngươi móc ra cho ăn. Sư tôn, ngài có thể không nỡ. Tô Minh lấy dũng khí đáp một câu, ngươi nhìn ta có bỏ được hay không? Nam Cung Vân Lam lại một cái tát, trực tiếp đem Tô Minh vô ra nàng chỗ sân phòng. Tô Minh ở giữa không trung hóa giải mất Nam Cung Vân Lam trưởng phong sau, thuận thế ngự phong bay về phía động phủ của mình. Còn không có rơi xuống, liền nhìn thấy động phủ hàng phía trước lấy một đội trưởng lòng, mà Tô Cửu Ca bọn người đang tại cẩn thận hỏi thăm xếp hàng người đi tức. Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng hiểu do ý cười, là hắn biết, những nữ nhân này cũng là không chiếm được lợi lộc gì đã cảm thấy người chịu thua thiệt, như thế nào chịu buông tha mình cái này bánh trái thơm ngon. Cho nên bọn họ sẽ vừa mắng chính mình, một bên đến đây kết tiên duyên. Tô Minh sau khi rơi xuống đất, lập tức dẫn tới đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng mà đối diện với mấy cái này bánh nghiến nghiến, Tô Minh cũng không nhìn một cái, mà là đi thẳng tới Tô Cửu Ca trước mặt, đưa tay sờ đầu của nàng một cái, một mặt hoan hỉ nói, thật tốt giữ cửa ải, đêm nay bản công tử có thưởng. Nghe được câu này, Tô Cửu Ca trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Sau đó mừng rỡ vạn phần nói, chủ nhân yên tâm, nô tỳ nhất định đem sự tình làm tốt. Chương 160, sư tôn hứa hẹn chương 160, sư tôn hứa hẹn thời gian thấm thoát, đảo mắt nửa năm trôi qua. Bởi vì không có cao giai hoàn mỹ tương trợ, lại thêm sẽ bị sư tôn định thời gian ngắt lấy nguyên dương, Tô Minh thực lực để thằng không có nhanh như vậy, nhưng cũng bước đạt đến hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Trong nửa năm này, hắn thu hoạch lớn nhất là triệt để nắm giữ Trảm Long kiếm pháp, Thất Sát kiếm điện cùng phân thân chi thuật cũng vận dụng đến càng thuận buồm xuôi gió. Tính cực tự động, Tô Minh rất muốn tìm một cơ hội thử xem những chiêu thức này chân thực quy lực. Thế là hắn tính toán rời đi Hoan Hỉ cung, tìm một mảnh trốn không người. Cũng may Hoan Hỉ cung địa bàn đầy đủ rộng lớn, hơn nữa không cho phép phàm tục thế lực ở đây đặt chân, cho nên xuất cung bên ngoài, vẹn vẹn tiêu phí một canh giờ, Tô Minh liền tìm được một chỗ hiểu vô nhân tích chỗ. Tô Minh đứng tại trên đỉnh núi, kình phong vụ vụ thổi đến quần áo hô hô vang dội, bên hông thanh vân kiếm cũng phát ra trận trận bù bù. Tô Minh đưa tay đặt tại thanh vân kiếm trên chuôi kiếm, nhẹ giọng nỉ non, thưa không hình bóng. Trong chốc lát, một cỗ đỏ thẫm linh khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, ngưng kết thành lục đạo hư thực xen nhau thân ảnh. Những thứ này thân ảnh cùng hắn bộ dáng giống nhau, ngưng lại ra sau, bọn hắn liền lập tức hấp thu linh lực trong thiên địa tăng cường thực lực bản thân. Rất nhanh, bọn hắn liền có bản thể Tô Minh 6 thành thực lực. Bảy trận. Theo Tô Minh gầm lên giận dữ, lục đạo hư ảnh quanh thân còn cuốn đỏ thẫm chân hỏa, bàng bạc uy áp khiến cho dưới chân đá núi từng khúc nứt ra. Bảy chuôi thanh vân kiếm đồng thời phát ra kiếm minh, tham lang sát. Bảy đạo âm thanh hội tụ thành tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Mũi kiếm chỉ chỗ, bảy đạo kiếm khí hóa thành khiếu nguyệt thiên lang chi hình, những nơi đi qua, trăm trượng đá núi vô thanh vô tức chôn bụi, chỉ để lại dung nham sôi trào khe rãnh. Do núi đột nhiên đứng im, Tô Minh con ngươi co rụt lại, chỉ thấy bị kiếm khí xuyên thủng ngọn núi mặt cắt hiện ra quỷ dị lưu ly lộng lẫy, đó là nham thạch tại cực hạn dưới nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa rắn vết tích. Một chiêu này uy lực chính xác kinh người, so ta trạng thái đỉnh phong phía dưới đánh ra 10 dặm đào hoa mạnh hơn. Tiếp tục, Tô Minh trong lòng cuồng hỉ, chiêu thứ hai kiếm thế đã hình thành. Phá quân giết. Lục đạo phân thân đồng thời huy kiếm, Tô Minh bản thể thì tay cầm trường kiếm trực chỉ thương cung. Tầng mây bị xé mở bảy đạo lỗ hổng, dương quang giống như kim thác nước chút xuống, tại chính giữa kiếm trận ngưng kết thành một thanh vắt ngang thiên địa cự kiếm hư ảnh. Tô Minh chỉ cảm thấy trong đan điền linh lực trong nháy mắt giảm mất một nửa, hắn cưỡng để một hơi, ra sức đem kiếm vung xuống. Cự kiếm chém rụng trong nháy mắt, cả tòa sơn mạch phảng phất bị thiên thần đầu nhập vào lò luyện. Địa mạch chỗ sâu truyền đến như hồng hoang như cự thú gào thét, vô số đỏ thâm vết rách lấy kiếm trận làm trung tâm điên cuồng lan tràn. Trong trượng bên trong hàn đàm trong nháy mắt bốc hơi, cổ thụ chọc trời tại trong nhiệt độ cao khí lãng hóa thành cho tàn phiêu tán. Tô Minh trơ mắt nhìn mình ống tay áo bắt đầu thành hàn, làn da mặt ngoài cũng hiện ra giống mạng nhện vết bỏng. Thật mạnh. Tô Minh trong lòng kinh hãi. Cái này còn không phải là thất sát kiếm điện chiêu thức mạnh nhất, còn có một chiêu thất sát bọn hắn còn không có học được. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng, chờ hắn thi triển ra thất sát là bực nào kinh khủng. Bên ngoài mấy trăm dặm, đang mang theo đệ tử tuần tra Hoan Hỉ cung trưởng lao sắc mặt đột biến, mãnh liệt như thế năng lượng ba động, chẳng lẽ có nguyên anh cường giả đại chiến? Trưởng lão đội vàng dẫn đội phi tốc chạy tới. Tô Minh nhìn xem đầy đất bừa bộn, biết rõ chính mình đưa tới động tĩnh thực sự quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới tông môn trưởng lao chú ý, vốn còn muốn thử lại lần nữa Trảm Long kiếm pháp, xem ra lần này không có cơ hội. Tô Minh tâm niệm khẽ động, đội vàng hướng về tông môn bay đi. Trở lại Hoan Hỉ cung sau, Tô Minh mới hơi cảm giác yên tâm. Nhưng mà, không đợi hắn trở lại động phủ của mình, liền nhận được Nam Cung Vân Lam triệu hoán. Cùng nửa năm trước khác biệt, bây giờ nghe được Nam Cung Vân Lam triệu hoán, hắn không còn như vậy kháng cự. Nửa năm này, tại hắn mỗi lần đều tận lực chiếm một điểm tiện nghi ở chung phía dưới. Hắn cùng Nam Cung Vân Lam quan hệ đã là ngày càng thân mật. Tô Minh trực tiếp đi tới Nam Cung Vân Lam bên ngoài tầm cung, ngay cả môn đều không gõ, đi thẳng vào. Chỉ thấy Nam Cung Vân Lam khoác lên một kiện sao y y, nằm ở trên giường tơ nhắm mắt dưỡng thần, phản phất căn bản không có phát giác được Tô Minh đến. Gặp Nam Cung Vân Lam bộ dáng như vậy, Tô Minh trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ xúc động. Hắn ba chân bốn cẳng tiến lên, giống như hổ đói bổ mồi nhào tới. Lúc này Nam Cung Vân Lam mới tỉnh cơn mơ, mắt thấy Tô Minh liền muốn đem chính mình đặt ở dưới thân, nàng đội vàng thi triển huyễn cảnh, tính toán cưỡng ép ngăn lại Tô Minh động tác. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước, Tô Minh đã đè lên. Ở trong ảo cảnh, Tô Minh chống cự lại xâm nhập đầu mọi bệnh, hướng về phía Nam Cung Vân Lam huyễn hóa ra hư ảnh nói, "Sư tôn, ngươi cũng quá không giảng võ đức." Nghe Tô Minh nói như vậy, Nam Cung Vân Lam lập tức tới khí, "Tiểu tử thối, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta còn không có đối với ngươi thi triển huyễn cảnh, ngươi liền nhào tới, rõ ràng là ngươi không giảng võ đức. Mỗi lần cũng là ta ăn thiệt thòi, liền không thể để cho ta chiếm chút tiện nghi sao?" Tô Minh một mặt ủy khuất nói, "Hừ, ngươi còn nghĩ chiếm tiện nghi? Ngươi từ ta chỗ này chiếm tiện nghi còn chưa đủ nhiều sao?" Nam Cung Vân Lam ý thức trở về bản thể, cảm ứng được Tô Minh thân thể kiên cố kia trọng trọng đặt ở trên người mình, mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, tim đập cũng không tự chủ tăng tốc. "Đáng chết, ta sẽ không là đối với tiểu tử này động tình a. Làm sao có thể, chúng ta thế nhưng là sư đồ, huống chi ta chỉ có một cách ngắt lấy hắn nguyên dương mà thôi." Nam Cung Vân Lam lắc đầu, tính toán đem tạp niệm trong lòng thoát ra. Sau đó, nàng thi triển bên ngoài cơ thể ngắt lấy chi thuật, hút đi Tô Minh nguyên dương. Sau nửa canh giờ, Tô Minh tỉnh táo lại, trên mặt lập tức hiện ra một vòng u hoán, "Sư tôn, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể chân chính cùng ngài?" Nam Cung Vân Lam liếc mắt, "Ngươi cứ như vậy muốn cùng ta?" Tô Minh giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu, đội bằng nói, "Vô cùng nghĩ." Vốn cho rằng Nam Cung Vân Lam sẽ như bình thường một ngụm từ chối, không nghĩ tới nàng lại lộ ra một bộ dáng nghiêm túc suy tính. Nam Cung Vân Lam hít thở sâu một hơi sau, nói, "Tiểu tử thối, chờ ngươi muốn đột phá nguyên anh lúc, tới tìm ta, ta dùng ta âm khí giúp ngươi đột phá nguyên anh." Chương 161, Linh Lung Tiên Tử chương 161, Linh Lung Tiên Tử nghe lời nói này, Tô Minh đầu tiên là sửng sở, sau đó vui mừng quá đỗi. Hắn trực tiếp nhào vào sư tôn ôm ấp hoài bão, kích động nói cảm tạ, "Sư tôn, ngươi thật hảo." Nam Cung Vân Lam đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại, tiểu tử thối này lại tại thừa cơ chiếm tiện nghi. Lan, nàng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem Tô Minh phiến đến tầm cung bên ngoài. Lần này bị xua đuổi, Tô Minh trong lòng lại là đắc ý, hắn đứng tại Nam Cung Vân Lam bên ngoài tầm cung, ý cười đầy mặt mà lớn tiếng nói, "Sư tôn, ngươi lời nói ta có thể ghi ở trong lòng. Ngài yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến nửa bước nguyên anh cảnh giới." Nói xong, hắn cũng không đợi Nam Cung Vân Lam đáp lại, liền hóa thành một vệt sáng rời đi. Tô Minh sau khi rời đi, Nam Cung Vân Lam đi đến cửa tầm cung, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Hôm nay chẳng biết tại sao, đối mặt Tô Minh tiểu tử này, trong lòng lại nổi lên một vòng rung động. Nàng đã nhớ không rõ lần trước có loại này rung động là khi nào. Khi đó, nàng còn có một vị đạo lữ. Tiểu tử này thể chất quả thực bất phàm, nửa năm này thời gian, lại giúp ta đột phá cảnh giới. Bây giờ ta đã đạt nguyên anh đại viên mãn tu vi, tại cái này Vân Châu cũng coi như là đỉnh tiêm chiến lực. A. Nam Cung Vân Lam tâm niệm khẽ động, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc, cung chủ sư tỷ lúc nào trở về? Nàng đang kinh ngạc, liền thu đến một đạo truyền âm, là sư tỷ gọi nàng đi tới nghị sự đại điện nghị sự. Nam Cung Vân Lam lúc này chạy tới nghị sự đại điện. Bên ngoài đại điện, nàng trùng hợp gặp phải cung chủ, Linh Lung Tiên Tử. Chỉ thấy Linh Lung Tiên Tử đạp gió mà đến, sau lưng vẩy xuống ngàn vạn cánh hoa. Cái kia ba búi tóc đen rủ xuống bên hông, xuyết lấy một khỏa sáng tỏ giao châu, hạt châu dưới ánh mặt trời lưu chuyển rực rỡ tinh huy. Trắng thuần váy ngắn áo khoác một kiện màu đen áo choàng, ống tay áo thêu lên tơ vàng bản lòng, đầu rồng ngậm lấy dạ minh châu, phản chiếu nàng mi tâm một điểm chu sa nốt rồi phảng phất huyết nguyệt. Sư tỷ phong thái vẫn như cũ. Nam Cung Vân Lam vừa cười vừa nói, trong lòng lại thoáng qua một vòng hồi hộp. Nàng vốn cho là mình đột phá đến nguyên anh đại viên mãn sau đó, liền có thể nhìn thấu sư tỷ, nhưng mà một phen dò xét sau lại phát hiện, sư tỷ vẫn là sâu không thấy đáy. Sư muội cũng là. Linh Lung Tiên Tử mỉm cười trả lời. Nam Cung Vân Lam đang muốn mở miệng hỏi thăm sư tỷ bây giờ đến tuột cùng là cảnh giới gì, không nghĩ tới Linh Lung Tiên Tử trực tiếp kéo lại tay của nàng, cùng nhau bay vào nghị sự đại điện. Không cần mấy hơi thở, Trương đạo nhân mấy người cũng đều rối rít chạy đến. Đám người ngồi xuống chỗ của mình sau đó, Linh Lung Tiên Tử lười biếng ngồi ở trên chủ vị, một đôi mắt vượng liếc nhìn đám người, chậm rãi nói, "Ta vừa rồi dùng thần thức dò xét một chút tông môn, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi đem tông môn quản lý đến coi như không tệ." Nghe được Linh Lung Tiên Tử tán dương, đám người không khỏi trong lòng ấm áp, cùng kêu lên nói, "Đa tạ cung chủ chắc chắn." Linh Lung Tiên Tử gật đầu một cái, nói tiếp, "Hôm nay đem các ngươi triệu tập tới, ngoại trừ cáo chi các ngươi ta trở về tin tức, còn có một chuyện. Triều đình lập tức liền muốn tổ chức tu tiên đại hội, cho nên chúng ta phải nhanh một chút xác định thánh tử, thánh nữ thí sinh." Lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, ta ý nghĩ là nam nữ lựa chọn lựa 4 vị tuyển thủ hẳn giống, còn lại người có ý có thể báo danh tranh đấu, chờ so với nam nữ 4 người đứng đầu sẽ cùng những mầm móng này tuyển thủ phân cao thấp, quyết ra thánh nữ thánh tử nhân tuyển. Linh Lung Tiên Tử tiếp tục nói. Linh Lung Tiên Tử đề nghị đại gia không có dị nghị, nhao nhao gật đầu đồng ý hảo, như vậy các ngươi dựa theo đệ tử thực lực tu vi thương nghị phía dưới xác định ra tuyển thủ hạt giống nhân tuyển a. Linh Lung Tiên Tử lại nói, đi qua đại gia một phen thương nghị, dựa theo thực lực tu vi chọn lựa thánh tử tuyển thủ hạt giống, Triệu Vân Thiên, Lôi Bách, Vương Tham, Tô Minh. Thánh nữ tuyển thủ hạt giống, Hồng Ngọc, Tử Nhi, Điền Vân Vân, Triệu Thải Nhi. Đối với danh sách này, Trương đạo nhiên có chút bất mãn, bởi vì trong cái này trong 8 vị tuyển thủ hạt giống, hắn môn hạ chỉ có một cái đệ tử trúng tuyển, trái lại Nam Cung Vân Lam nhất mạch kia lại có 3 người trúng tuyển. Trương đạo nhiên trực tiếp biểu đạt bất mãn, "Trưởng môn, ta cảm thấy cái này nhân tuyển phải chăng lại cân nhắc một chút." Linh Lung Tiên Tử sau khi nghe được, căn bản không có cho Trương đạo nhiên chu toàn chỗ trống, giải quyết dứt khoát nói, không cần, cứ như vậy đi. Cho dù có một hai cái bỏ sót người, bọn hắn cũng có thể thông qua tỉ thí, tranh đoạt ghế. Linh Lung Tiên Tử nắm giữ uy tín tuyệt đối, cho dù là Trương đạo nhân cũng không dám công nhiên chống lại, chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng đồng ý tốt, sự tình đã định, kế tiếp làm phiền các ngươi, đều lui ra đi. Tuân mệnh. Sau đó một đám trưởng lão theo thứ tự rời đi. Nam Cung Vân Lam là cái cuối cùng đi, nhưng mà còn chưa đi hai bước, liền bị Linh Lung Tiên Tử gọi lại, "Nam Cung sư muội, ngươi chờ một chút." "Sư tỷ, gọi ta chuyện gì?" Nam Cung Vân Lam quay người, trên mặt mang một nụ cười hỏi. "Sư muội, ngươi đột phá đến Nguyên Anh đại viên mãn, cũng không cùng ta người sư tỷ này nói một tiếng." Linh Lung Tiên Tử giống như cười mà không phải cười nói. Nam Cung Vân Lam trên mặt thoáng qua một vòng u hoán, nhíu mày nói, vốn cho rằng đột phá đến cảnh giới này là có thể đuổi kịp sư tỷ, nhưng vẫn là bị ngươi một mắt xem thấu. "Sư tỷ, ngươi có phải hay không đột phá đến hóa thần?" Đối mặt Nam Cung Vân Lam hỏi thăm, Linh Lung Tiên Tử cũng không chính diện đáp lại, mà là lời nói xoay chuyển, "Ta nghe nói ngươi thu đứa đồ nhi tốt, ngươi lần này đột phá, có phải hay không bởi vì hắn?" Nghe câu hỏi này, Nam Cung Vân Lam liền biết Linh Lung Tiên Tử đã biết Tô Minh Trô đặc thủ. Nàng vội vàng nói, "Sư tỷ, tiểu gia hỏa kia mặc dù người mang kỳ lạ thể chất, nhưng thực lực bản thân quá yếu, nơi nào có thể giúp ta đột phá?" Nói xong lời này, Nam Cung Vân Lam ở trong lòng âm thầm cô, "Sư tỷ sẽ không phải là muốn đánh Tô Minh chủ ý à?" Kỳ thực, kể từ Tô Minh thể chất đặc thù lan truyền ra, trong cung không thiếu trưởng lão đều đối Tô Minh lòng mang ngấp nghé, chỉ là trở ngại nàng uy nghiêm, không dám có hành động. Nhưng Linh Lung Tiên Tử khác biệt, nếu là nàng muốn Tô Minh, chính mình lại là không tiện ngăn cản. Chương 162, đại khí chương 162, đại khí thực lực thấp, vậy thì trợ hắn nhanh chóng đột phá. Linh Lung Tiên Tử nói. Nghe vậy, Nam Cung Vân Lam trên mặt thoáng qua vẻ nghi ngờ, hỏi, "Sư tỷ, ngươi đây là ý gì?" Linh Lung Tiên Tử đứng chắp tay, trên mặt thoáng qua một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc. Từ xưa thuần dương chi thể đều biết lọt vào nữ cường giả ngấp nghé, có chút nữ cường giả sẽ đem hắn cầm tù, gieo xuống nô ấn, chiếm làm của riêng, thỉnh thoảng thải bổ. Đã như thế, thực lực của hai bên đề thăng đều tương đối có hạn, mà có chút cường giả thì sẽ dốc toàn lực giúp đỡ đột phá, sau đó mượn nhờ thuần dương thân thể trả lại, song phương đều có thể lấy được thành tựu lớn hơn. "Sư muội ngươi lựa chọn hẳn là loại thứ hai, bất quá ngươi cũng đã biết còn có loại thứ ba." Nam Cung Vân Lam khẽ nhíu mày, nói, "Sư muội không biết, còn xin sư tỷ chỉ rõ." "Chuyên ôn từng có một phương thế lực lớn, môn hạ có một vị nắm giữ thuần dương thân thể đệ tử. Cái kia thế lực lớn bức bỏ thế tục luân lý quan niệm để cho toàn tông nữ đệ tử vì đó cung cấp đầy đủ âm khí, như thế thuần dương chi thể liền có thể cấp tốc trưởng thành, trợ lực thế lực nâng cao một bước. Cách làm này thực sự kinh thế hai tục, bình thường thế lực rất khó làm đến, nhưng chúng ta Hoan Hỉ cung lại là có thể bắt trước." Nghe xong Linh Lung Tiên Tử mà nói, Nam Cung Vân Lam cực kỳ chấn kinh. Một hồi lâu sau, nàng nhìn về phía Linh Lung Tiên Tử, ngựa khí kính nể nói, "Sư tỷ chi đại khí, ý chí sự rộng lớn, sư muội xa xa không bằng a. Như thế, ngươi là đồng ý sắp xếp của ta sao?" Linh Lung Tiên Tử hỏi. "Toàn bằng sư tỷ an bài." Một bên khác, tại Tô Minh động phủ phía trước, Hồng Ngọc ngưng ra một mặt gương đồng, cẩn thận sửa sang lại một cái chính mình dung nhan, sau đó cong ngón đúng ra, gõ vang dội cửa động. Tô Minh cảm ứng được Hồng Ngọc khí tức sau, đi mở ra đại môn, nhưng cũng không có để cho nàng đi vào, mà là tự mình đi ra ngoài. "Ngươi tới làm gì?" Nghe được Tô Minh tra hỏi, Hồng Ngọc trong mắt lóe lên vẻ không vui. Nàng trực tiếp đem Tô Minh đẩy ra, phối hợp đi vào động phủ, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, một đôi trắng đoán đùi không giữ lại chút nào bại lộ tại Tô Minh trước mắt. "Ta tới tìm ngươi là có chính sự." Tô Minh liếc mắt nhìn đang tại cửa động bên ngoài xếp hàng chờ đợi nữ tu, thờ ơ nói, "Tới tìm ta nữ tu đều nói có chính sự, không biết ngươi nói là chuyện nào?" Hồng Ngọc lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, "Những thứ hạng tầm thường kia cũng xứng so với ta. Tô Minh, ta cho ngươi biết, triều đình sắp cử hành tu tiên đại hội, chúng ta tông môn cần tuyển ra thánh tử, thánh nữ tiến đến tham gia." Nghe được Hồng Ngọc giảng thuật, Tô Minh chính xác có chút chấn kinh, chính mình đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Hồng Ngọc cũng đã nhận được tin tức, đây chính là trưởng môn đồ đệ ưu thế sao? "Đa tạ sư tỷ thông tri, phần tình nghĩa này ta nhớ xuống." "Hừ, ngươi cũng đừng nhớ, trực tiếp báo ân a." Hồng Ngọc nhíu lông mày nói, "Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi chỉ cần giúp ta đột phá đến nửa bước nguyên anh, phần ân tình này coi như chống đỡ." Tô Minh khỏe miệng giật một cái, "Ngươi nữ nhân này thật là biết tính toán nha, tin tức này sớm muộn sẽ truyền ra, ngươi lại cầm cái này tới cùng ta thi ân cầu báo." Sau đó cười lạnh một tiếng, lại nói, "Trên người ngươi bị gieo phong ấn, lại không thể cùng ta đồng tu, hà tất tới tiêu khiển ta đây?" Hồng Ngọc vỗ bàn đứng dậy, một mặt ngạo nghễ nói, "Sư tôn đã giúp ta mở ra phong ấn." Tô Minh lập tức ngoài ý muốn, "Người cung chủ này trở về lúc nào? Hơn nữa lại còn đồng ý Hồng Ngọc cùng hắn. Đã như vậy, đưa tới cửa cơ hội nếu lại tự tuyệt, kia thật là muốn bị trời đánh mũ lôi." Huống chi Tô Minh trong lòng tin tưởng, Hồng Ngọc là hoàn mỹ, cảnh giới lại là Kim Đan đại viên mãn, có lẽ nàng có thể giúp chính mình bước vào Kim Đan cảnh giới đại viên mãn. Tô Minh lập tức liền hoan hỉ đáp ứng. Hồng Ngọc cũng là dứt khoát người, lập tức liền muốn quan môn, cùng Tô Minh bắt đầu tu luyện. Nhưng vào lúc này, một bóng người phong phong hỏa hỏa xông vào. Giang trực tiếp đi đến Hồng Ngọc trước mặt, khinh thường hừ lạnh nói, "Ngươi quả nhiên ở đây." Sau đó nàng lại nhìn về phía Tô Minh, như linh chém sắt nói, "Tô Minh, ta không cho phép ngươi cùng nàng." Tô Minh không khỏi lông mày nhíu một cái, hắn tự nhiên biết rõ Giang Tử Nhi vì cái gì ngăn cản mình cùng Hồng Ngọc. Dù sao hai người là tranh cướp lẫn nhau thánh nữ chi vị lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Giang Tử Nhi vì đoạt được thánh nữ chi vị, chắc chắn không muốn nhìn thấy Hồng Ngọc đột phá cảnh giới. Đối với cái này, Hồng Ngọc tự nhiên không đáp ứng, lạnh lùng nói, "Ngươi có tư cách gì ngăn cản Tô Minh cùng ta?" Giang Tử Nhi chống nạnh nói, hắn là đạo lữ của ta, ngươi nói ta có hay không tư cách? Ngươi cái tiểu lãng đệ tử, quá bá đạo. Ngươi mới là tiểu lãng đệ tử. Gặp hai nữ làm cho tối bụi, Tô Minh chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, thế là âm thầm hướng Hồng Ngọc truyền âm, sư tỷ, ngươi đi về trước, chờ ta trấn an được Tử Nhi, lại đi tìm ngươi. Nghe được Tô Minh truyền âm sau, Hồng Ngọc do dự một chút, vẫn đáp ứng. Nàng dậm chân, hướng về phía Giang Tử Nhi nói, tiểu tao đệ tử, coi như ta sợ ngươi rồi, ngươi liền trông coi bảo bối của ngươi qua. Nói xong, liền hóa thành một vệt sáng rời đi. Lúc này, Giang Tử Nhi trực tiếp kéo lại Tô Minh cánh tay, một mặt mềm mại nói, Tô Minh, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, không thể cùng đối thủ cạnh tranh của ta. Tô Minh gật đầu một cái, lập tức bảo đảm nói, tiểu sư tỷ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn đáp ứng ngươi. Có thể được Tô Minh cam đoan sau, Giang Tử Nhi vẫn là không yên lòng. Để bảo đảm không có sơ hở nào, nàng dự định trong khoảng thời gian này liền canh giữ ở bên cạnh Tô Minh. Nghe xong Giang Tử Nhi ý nghĩ, Tô Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn, khẽ nhíu mày nói, tiểu sư tỷ, ngươi nhất định phải dạng này. Ngươi ở bên cạnh ta, ta nhưng là sẽ nhịn không được một mực muốn đương nhiên. Tốt ta, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Tiểu tử đuối, chớ xem thường người, ta thế nhưng là nghe nói qua, trên đời chỉ có mệnh chết yêu, không có kẻ hư ruộng. Vậy thì thử xem. Thử xem liền thử xem. Chương 163, song song đột phá chương 163, song song đột phá nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Hồng Ngọc lặng lẽ tới nhiều lần, nhưng mỗi lần gặp được, Giang đều tại. Hồng Ngọc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, càng không ngừng chửi mắng Giang Tử Nhi là cái tiểu tao đệ tử. Mắt thấy khoảng cách thánh tử thánh nữ tuyển chọn thời gian càng ngày càng gần, Hồng Ngọc triệt để nản chí. Tính toán, coi như không dựa vào tiểu tử kia, ta cũng có thể đột phá đến nửa bước nguyên anh. Hồng Ngọc quyết định chắc chắn, quyết định trở về bế quan. Nhưng mà, nàng vừa trở lại động phủ, liền thấy Tô Minh xông vào. Hồng Ngọc trên mặt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, nhíu mày hỏi, ngươi không phải là bị Giang Tử Nhi cái kia tiểu tao đệ tử cuốn lấy sao? Như thế nào có rảnh tới ta chỗ này? Tô Minh cười nhạt một cái nói, là nàng để cho ta tới. Ta vậy mới không tin cái kia tiểu tao đệ tử sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi. Tô Minh nhún vai một cái nói, nàng không chịu nổi, cho nên cầu ta tới ngươi chỗ này. Hồng Ngọc một mặt chấn kinh, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Cũng không có gì, ta chỉ là cùng Tử Nhi nói, muốn một mực kéo dài đến tuyển bạn đại tái bắt đầu. Hồng Ngọc nghe xong, lập tức cảm thấy Tô Minh là cố ý, ngươi cái tên này thật là đủ hư. Ta nếu không hỏng, ngươi nào có cơ hội? Tô Minh một tay lấy nàng kéo gần trong ngực. Hồng Tụ Chiêu. Hồ tộc công chúa lười biếng ngồi ở tắm trên giường, hai tay tùy ý gây lộc lấy một đoạn hoa đào nhánh. Thiếp thân thị nữ Liêu Mị cung kính quỳ gối một bên, thỉnh thoảng sắp tán rơi trên mặt đất hoa đào cánh nhẹ nhàng bút lên, đặt ở trong lòng bàn tay. Hồ tộc công chúa thẳng đến đem cả một đầu hoa đào nhánh cánh hoa đều trích sạch sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Liêu Mị, ta nghe Vân Châu sắp cử hành tu tiên đại hội, cái này lại là cái cơ hội tuyệt hảo." Liêu Mị nghe vậy, vội vàng đáp, "Công chúa yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chắc chắn hảo cơ hội lần này." Hồ tộc công chúa gật đầu một cái, phất phất tay, "Đi thôi." Hoan hỉ trong cung, Giang Tử Nhi đi qua nửa ngày điều dưỡng nghỉ ngơi, mới cảm giác mình bị Tô Minh chơi đùa cơ thể có chút khôi phục. Nàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng âm thầm bán trách, tên mắt con này tuyệt đối là cố ý. Không được, ta phải đi xem. Giang Tử Nhi nhớ tới lúc trước hoàn toàn bất đắc dĩ đồng ý hắn cùng với Hồng Ngọc, mới đổi được Tô Minh dừng tay. Nhưng bây giờ, lại là càng nghĩ càng thấy phải hối hận. Thế là, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng Hồng Ngọc động phủ bay đi. Đi tới Hồng Ngọc ngoài động phủ, đang chuẩn bị đi vào, lại đột nhiên cảm ứng được hai cô cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động. Trong nội tâm nàng cả kinh, đây là muốn đột phá. Giang Tử Nhi không dám khinh thường, vội vàng đưa tay đánh ra mấy đạo cấm chế, đem nơi đây năng lượng ba động che giấu, hơn nữa canh giữ ở ngoài động phủ, vì Tô Minh hai người hộ pháp. Lại qua nửa ngày, Giang Tử Nhi mới cảm giác được trong động phủ năng lượng ba động dần dần lắng lại. Thế là, nàng trực tiếp xông vào, lại nhìn thấy Tô Minh cùng Hồng Ngọc vẫn như cũ ôm nhau. Nàng không khỏi bước lên mắt phượng, nói, đều đột phá, còn ôm ở cùng một chỗ làm gì? Hồng Ngọc vừa mới đột phá đến nửa bước nguyên anh, tâm tình mười phần thư sướng, bởi vậy cũng không muốn cùng Triệu Tử Nhi tranh cãi. Nhưng Giang Tử Nhi cũng không dự định dễ dàng buông tha nàng, đi qua kéo ra Hồng Ngọc, hắn là đạo lữ của ta, ngươi không có tư cách ôm hắn. Hồng Ngọc trong lòng thoáng qua vẻ tức giận, giữ dằn mà trở về mà nói, đạo lữ của ngươi thì sao? Chính ngươi không có bản sự, để cho hắn tới tìm ta, ngược lại trách ta tới. Giang Tử Nhi âm thầm cắn cắn răng ngà, mắng, tiện nữ nhân, ngươi phải hiểu được, ngươi có hết thể đều là ta bố thí đưa cho ngươi, ta bất quá là cho ngươi một cái cùng ta cùng cảnh giới cơ hội cạnh tranh thôi. Đánh rắm, ta còn không biết ngươi là đức hạnh gì, bớt ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Gặp hai nữ lại làm cho tối bụi, Tô Minh trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, xem ra hắn phải phía trên một chút thủ đoạn. Hai ngày sau, Tô Minh mang theo Nhị Mỹ đi ra độc phủ. Đi qua hai ngày này ở chung, hai nữ quan hệ hòa hoãn không thiếu. Ba người đi tới tuyển bạt hiện trường, Tô Minh bị trước mắt hùng vĩ chẳng cảnh rung động thật sâu. Hoan Hỉ cung không hổ là Vân Châu đệ nhất đại thế lực, lần này bố trí thủ bút có thể xưng kinh người. Chỉ thấy tại Thanh Minh Hạo Đãng, không thấy đáy Vân Hải bên trên, có tám tòa lơ lửng đài diễn võ, lưu ly chất liệu mặt đất chiết xạ mặt trời mới mọc ánh sáng màu vàng nóng. Khi luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu tầng mây, 12 tòa trên khán đài đồng thời sáng lên tinh đấu tựa như tia sáng. Thân mang xanh nhạt Lưu Vân Bảo Hoan Hỉ cung các đệ tử, ngự kiếm đi tới giữa không trung, đều tự tìm vạ ngồi xuống. Keng, 9 tiếng thanh đồng chung lớn tiếng vang làm vỡ nát sương sớm, Vân Hải trong nháy mắt như sôi thủy bản cuộn cuộn. 9 thất liệt diễm mã lôi kéo bích ngọc xa giá phá mây mà ra, màn xe dưới ánh mặt trời lưu chuyển ra thất thải hào quang. Đây chính là Linh Lung Tiên Tử xa giá. Tiếp lấy Linh Lung Tiên Tử đứng dậy, đạp lên hư không hướng đi chủ tọa, ba búi tóc đen ở giữa quấn quanh chuông bạc phát ra thanh thúy dễ nghe vang lên. Nhưng vào lúc này, Tô Minh trong tay thanh vân kiếm đột nhiên phát ra long ngâm một dạng rung động. Đừng nhìn con mắt của nàng. Nam Cung Vân Lam truyền âm tại Tô Minh bên tai vang dội, đáng tiếc thì đã trễ. Tô Minh chỉ cảm thấy linh đài thức hải nhấc lên sóng to gió lớn. Trên chủ tọa đột nhiên truyền đến như châu ngọc tấn công một dạng cười khẽ, linh lung tiên tử đầu ngón tay quấn quanh tua cờ không gió mà bay, "Vân Lam, ngươi đổ nhi này ngược lại là đảm lượng hơn người." Nàng lúc nói chuyện, trong tóc trung bạc đẩy ra liên ý đi, lại để cho trăm dặm vân hải dừng lại trước mắt. Dám nhìn thẳng bản tọa cựu chuyển linh lung thể. Chương 164, có chút ý tứ chương 164, có chút ý tứ Nam Cung Vân Lam bất đắc dĩ nói, "Cung chủ chớ có dọa sợ tiểu hải tử." Linh lung tiên tử nghe vậy, thu liễm khí tức, Tô Minh thức hải lúc này mới khôi phục bình thường. Trong lòng của hắn hồi hộp, người cung chủ này cỡ nào kinh khủng, nhìn một chút đều có thể dạng này. Tiếp lấy linh lung tiên tử váy dài bung khẽ, tam tòa đài diễn võ lại xoay chậm chậm đứng lên. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, lập tức có kim sắc đài sen ở trung ương đài diễn võ nở rộ. Tuyển thủ hạt giống, biểu diễn a. Theo linh lung tiên tử ra lệnh một tiếng, Tô Minh đám người thân thể không bị khống chế, bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt đến trên đài diễn võ. Trong chốc lát, ngàn vạn ánh mắt tập trung trên người bọn hắn. Tô Minh tám người, trong tông môn đều là danh tiếng truyền xa nhân vật, chúng đệ tử nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy vẻ hâm mộ. Dù sao bọn hắn tám người không cần chiến đấu, liền trở thành thánh tử, thánh nữ người ứng cử, mà chính mình nhưng phải trải qua nhiều luận tàn khốc chém giết, mới có thể cùng bọn họ đứng tại cùng chạy một đường. Đột nhiên, một vị thân mang màu tím cung trang mỹ phụ đi tới Tô Minh bọn người trước mặt. Mỹ phụ hướng về tám người gật đầu một cái, sau đó mặt hướng ngàn vạn đệ tử. Người này chính là Hoan Hỉ cung Lục trưởng lão, cũng là phụ trách lần này cuộc tranh tài tổng tài phán. Tới dự lễ cũng là Hoan Hỉ cung đệ tử. Thân là Hoan Hỉ cung đệ tử, tham gia qua không thiếu tông môn nội bộ tranh tài, so sánh thi đấu quy tắc sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Bởi vậy, Lục trưởng lão cũng không tốn nhiều miệng lưỡi, đơn giản nói hai câu sau, liền tuyên bố thánh tử thánh nữ thi tuyển chính thức bắt đầu. Tô Minh mấy người tuyển thủ hạt giống từ đài diễn võ bên trên nhảy xuống, dựa theo quy tắc, bọn hắn cần chờ đợi người khiêu chiến trổ hết tài năng, tại trong lúc này có thể tự do hoạt động. Tô Minh vốn định rời đi, hắn thấy những người khiêu chiến này bên trong không người có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng mà, hắn vừa có động tác, liền thu đến sư tôn Nam Cung Vân Lam truyền âm, để cho hắn ngoan ngoãn chờ tại chỗ. Rơi vào đường cùng, Tô Minh chỉ có thể ở lại đây. Hắn dựa vào quan chiến đài thanh ngọc trên lan can, nguyệt quang xuyên thấu qua ngói lưu ly, vẩy vào hắn màu đen trên đà bảo, như nước chảy chậm rãi chảy xuôi. Chỉ là trên sân chiến đấu, không có một hồi có thể vào mắt của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy buồn bực ngán ngẩm. Vũ sư tỷ muốn lên sàn. Sau lưng truyền đến giang nhẹ giọng nhắc nhở. Tô Minh dương mắt nhìn hướng thủy kính hình chiếu, chỉ thấy Liễu Như Yên nhẹ nhàng nhảy lên tốn chữ lôi đài. Đối diện cầm trong tay song đao nữ tu vừa ôm quyền hành lễ, Liễu Như Yên vỏ kiếm liền đã ngưng ra tam xích kiếm mang. Tô Minh nhìn xem trong thủy kính nở rộ kiếm khí, khóe miệng không tự chủ dương lên, ngũ sư tỷ vẫn là thật lợi hại đi, đi qua ta nhiều ngày dưới nước, cũng đột phá đến kim đan hậu kỳ. Xem như tự mình tới đến Hoan Hỉ cung sau, cầm xuống một nữ nhân đầu tiên, Tô Minh đối với Liễu Như Yên có khác cảm tình. Rất nhanh, đệ lục chàng, Liễu Như Yên thắng. Liễu Như Yên đối thủ chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, bởi vậy nàng không cần tốn nhiều sức liền đem hắn đánh bại. Theo tài phán trưởng lão tuyên bố kết quả tranh tài, quan chiến trên ghế bộc phát ra từng trận kinh hô. Thủy kính hình ảnh dừng lại tại đối thủ bị đánh bay nửa người trong nháy mắt, Liễu Như Yên lại sớm đã thu kiếm vào vỏ. Kiếm tuệ bên trên treo linh đang phát ra thanh thúy tiếng đinh đông. Liễu Như Yên tựa hồ phát giác được Tô Minh đang nhìn chăm chú chính mình, từ trên lôi đài nhảy xuống sau, nàng tự nhiên hào phóng đi tới Tô Minh trước mặt, mang theo thẹn thùng hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi là cố ý tại nhìn ta chiến đấu sao?" Tô Minh gật gật đầu, đáp: "Đó là tự nhiên, chúng ta thế nhưng là đồng môn." Liễu Như Yên một mặt u hoán: "Chỉ là đồng môn sao?" Xa xa Triệu Vân Tiên nhìn thấy Tô Minh cùng Liễu Như Yên chuyện trò vui vẻ, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, nữ nhân hạ tiện này. Liễu Như Yên còn muốn nói tiếp thứ gì, không ngờ Giang Tử Nhi trực tiếp đi lên trước, kéo lại Tô Minh cánh tay, nói: "Tiểu sư đệ, ta phát hiện người thú vị, ngươi bồi ta đi nhìn một chút." Cùng Giang Tử Nhi so sánh, Liễu Như Yên tự rất kém, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Minh cùng Giang Tử Nhi cùng nhau rời đi. Không chữ trên lôi đài, đứng một vị thân mang áo vải thanh niên, tên là Tiêu Nham. Hắn tướng mạo bình thường, trên tay mang theo một cái vết dị loang lộ thanh đồng giới chỉ. Chiến đấu bắt đầu, Tiêu Nham đối thủ vừa tế ra bản mệnh pháp bảo, đối diện Tiêu Nham liền trong nháy mắt tiêu thất, chỉ để lại một cái bóng mờ. Hư ảnh này nhanh như sấm sét, đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Nham lòng bàn tay đã đặt tại đối phương trên bụng. Đối thủ lập tức bị đánh bay xuống lôi đài. Có chút ý tứ, Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Cái này Tiêu Nham cũng là kim đan hậu kỳ. Trận chiến đấu này kết thúc, Tô Minh lại đem ánh mắt nhìn về phía khác lôi đài. Đáng tiếc, đều là chút hạ người bình thường, thấy Tô Minh ngáp liên tục. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, theo cuối cùng một tòa lôi đài kết thúc chiến đấu, bắt cường danh sách phù hiện ở trung ương màn nước phía trên. Liễu Như Yên tên đứng hàng nữ tu đứng đầu bảng, mà nam tu thủ vị bỗng nhiên viết Tiêu Nham. Thỉnh tám vị người thắng trèo lên vân đài. Theo tiếng chuông vang lên, tám đạo hồng quang hướng về lơ lửng giữa không trung bạch ngọc vân đài lao đi. Liễu Như Yên rơi vào tối phía đông, sương bạch kiếm tuệ cùng màu xanh nhạt tay áo tung bay theo gió, đúng như quảng hàn tiên tử hạ phàm. Khi nàng ánh mắt đảo qua quan chiến đài lúc, Tô Minh rõ ràng nhìn thấy sư tỷ khẽ miệng hơi hơi nhấp ra một cái cực mỏng cười cơn xoáy. Lục trưởng lao ánh mắt run lên, nói: "Chúc mừng các người, thu được khiêu chiến tuyển thủ hạt giống tư cách. Hôm nay đi về trước thật tốt chỉnh đốn, ngày mai chính là các ngươi chân chính dương danh lập vạn thời điểm." Tô Minh hướng vân đài bên trên nhìn một chút, phát hiện sư tôn chẳng biết lúc nào đã rời đi. Hắn ngáp một cái, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng có thể trở về. Bởi vì Triệu Tử Nhi cùng Hồng Ngọc cũng muốn riêng phần mình trở về điều dưỡng, Tô Minh liền không cùng các nàng đồng hành. Trở về chính mình sơn phong trên đường, Tô Minh đột nhiên liếc xem một đôi nam nữ đang tại tranh cãi. Nhìn kỹ, lại vẫn nhận biết. Nam là chính mình cái gọi là đại sư Minh Lôi Bách, nữ nhưng là đạo lữ của hắn Triệu Thải Nhi. Đại khái nghe xong phía dưới hai người cãi vã nội dung, Tô Minh lập tức lên tâm tư xem náo nhiệt, dứt khoát dừng ở tại chỗ, còn thuận tay từ trong nhận chứa đồ lấy ra một túi linh qua tử gặm. Lôi Bách mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, "Triệu Thải Nhi, ngươi quả thực muốn cùng ta chia tay. Ta lập tức liền muốn trở thành thánh tử. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận." Kể từ Trảm Long đạo tạng sau sự kiện kia, Triệu Thải Nhi đã đối với Lôi Bách triệt để thất vọng, không muốn lại cùng hắn có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Triệu Thải Nhi trên mặt lộ ra một vòng niệm ai, ngữ điệu băng lãnh, "Liền ngươi còn nghĩ trở thành thánh tử, ta trở thành thánh nữ khả năng đều lớn hơn ngươi." Nghe được Triệu Thải Nhi chà phúng, Lôi Bách khuôn mặt đỏ bừng lên, nhưng lại bất lực phản bác. Bởi vì hắn tại trong Trảm Long đạo tạng, được chứng kiến Tô Minh thi triển thủ đoạn, tiểu tử kia thực lực có thể so với Kim Đan đại viên mãn, tình huống bình thường, mình tuyệt đối không cách nào chiến thắng hắn. Lôi Bách trong lúc lơ đãng cong lên đầu, vừa vặn trông thấy Tô Minh, gặp cái sau đang ngồi ở trên linh kiếm, trong miệng càng không ngừng cắn hạt dưa, hắn lập tức nổi trận lôi đình. Hắn còn chưa có hành động, đã thấy Triệu Thải Nhi đi về phía Tô Minh. Sau đó Triệu Thải Nhi như hoàng oanh một dạng âm thanh vang lên, "Tô Minh sư đệ, không biết ta có thể hay không cùng ngươi kết một lần tiên duyên." "Đoét, điểm kiến thức, có ai không biết kết tiên duyên là ý gì sao?" Chương 165, Thù Lao chương 165, Thù Lao. Tô Minh vui mừng vui trong cung trắng trận tuyển phi tin tức sớm đã truyền đi xôn xao, cho nên Triệu Thải Nhi mới có thể dứt khoát như vậy mà nói, cố ý chọc giận Lôi Bách. "Không thể." Lôi Bách tựa như một cái bạo khiêu con vịt, tức giận nói, "Không thể, tuyệt đối không thể. Tô Minh, đây chính là đạo lữ của ta. Ngươi đừng quên, hai chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ, ngươi nếu là tìm nàng làm đạo lữ, đây không phải hoàn toàn không để ý ta mặt mũi sao?" Tô Minh nghe vậy, thần sắc không thay đổi, nói, "A, sư huynh đây là ý gì? Là muốn uy hiếp ta sao?" Triệu Thải Nhi thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, nàng chỉ sợ Tô Minh nhớ tới cái gọi là tình đồng môn, không đáp ứng. Vậy mà Tô Minh một cái nắm ở eo thon của nàng, thần sắc thản nhiên nói, "Ta nếu là nhớ không lầm, tại Trảm Long đạo tạng thời điểm, Thải Nhi sư tỷ đã cùng ngươi cùng cách, ngươi dựa vào cái gì còn lấy đạo lữ thân phận hạn chế nàng?" Nghe vậy, Lôi Bách sắc mặt trở nên xanh xám, rất là khó coi. Nhưng hắn cầm Tô Minh không có cách nào, chỉ có thể lại lần nữa hướng Triệu Thải Nhi nói dọa. "Triệu Thải Nhi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi nếu thật cùng hắn kết tiên duyên, ta liền thật kết thúc. Ta cầu còn không được." Triệu Thải Nhi trên mặt hiện ra một vòng trào phúng. "Ngươi nếu thật như vậy quan tâm ta chính thiết, lúc đó tại trong Trảm Long đạo tạng, ngươi vì cái gì không chút do dự đem ta đưa cho người của triều đình? Bắt đầu từ lúc đó, hai chúng ta liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi không có tư cách quản ta chuyện." "Thải Nhi sư tỷ nói rất đúng, không cần lại nói nhiều với hắn, chúng ta đi thôi." Tô Minh nói, liền trực tiếp ôm lấy Triệu Thải Nhi eo nhỏ, hướng về chính mình sơn phong bay đi. Sau lưng Lôi Bách nhìn xem rồi đi, thật đến nghiến răng nghiến lợi, "Mắt con, ngươi chờ ta, bút chướng này ta sớm muộn phải tính toán." Rất nhanh tới nhà mình động phủ phía trước, Tô Minh liền bung lòng tay ra. Đây là bởi vì hắn cho là Triệu Thải Nhi chỉ là muốn khí khí Lôi Bách mà thôi. Không ngờ rằng, Triệu Thải Nhi cũng không hề rời đi ý tứ, nói, "Tô sư đệ, ta là thật tâm tìm ngươi kết tiên duyên. Sư tỷ, ngươi cần phải hiểu rõ a, ta Tô Minh cũng không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Ta đã suy tính được rất chu toàn, bây giờ ta đã là Kim Đan đại viên mãn, có ngươi tương trợ, nói không chừng có thể để cho ta bước vào nửa bước nguyên anh cảnh giới." Tô Minh lắc đầu, "Sư tỷ, cái này chỉ sợ không quá có thể thực hiện. Thể chất của ta mặc dù đặc thù, nhưng muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, ngươi cũng cần nắm giữ thể chất đặc thù mới được, tỉ như giống Tử Nhi như thế huyền âm chi thể." Triệu Thải Nhi cắn môi một cái, mỉm cười nói, "Không được gì, coi như không cách nào đột phá đến nửa bước nguyên anh cảnh, chỉ cần thực lực có thể có chỗ để thăng, ta tranh đoạt thánh nữ chi vị tỷ lệ càng lớn hơn một chút." Nói xong, nàng lấy ra một thanh linh kiếm, ánh mắt sáng quắc nói, "Tô sư đệ, đây là một thanh tam giai cực phẩm linh kiếm, coi như là đưa cho ngươi thủ lao." Nhìn xem trước mắt linh kiếm, Tô Minh trên mặt thoáng qua một vòng kinh ngạc, làm việc này, hắn vẫn còn có thủ lao. Đây thật là lần đầu tiên lần thứ nhất. Bất quá, hắn chính xác thiếu khuyết một cái tiện tay linh kiếm. Tuy nói Trảm Long kiếm phẩm chất cực cao, nhưng không thể dễ dàng gặp người. Thế là, hắn thuận tay tiếp nhận linh kiếm, cười nói, "Sư tỷ, cái kia sư đệ liền từ chối thì bất kính, ta nhất định đỉnh lập tương trợ ngươi đột phá." "Hảo." Triệu Thải Nhi nghe vậy thần sắc vui mừng, nói, "Một ngày sau." Cứ việc Tô Minh đỉnh lập tương trợ, Triệu Thải Nhi nhưng như cũng không thể bước vào nửa bước nguyên anh cảnh. Bất quá, Triệu Thải Nhi đối với kết quả này rất thản nhiên đón nhận, bởi vì cho dù không có đột phá, nàng thực lực cũng tăng cường không thiếu. Nàng cảm thấy, nếu là có thể sẽ cùng Tô Minh nhiều mấy lần, mình có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đạt đến nửa bước nguyên anh cảnh. Không có thể giúp Triệu Thải Nhi đột phá, Tô Minh đối với cái kia tam giai cực phẩm linh kiếm nhận lấy thì ngại, suy tư phút chốc, liền nói, "Sư tỷ, không bằng dạng này, chờ có rảnh, ngươi lại tới tìm ta, ta nhất định giúp ngươi đột phá đến nửa bước nguyên anh." Triệu Thải Nhi gặp Tô Minh chủ động nhắc đến, trên mặt không khỏi thoáng qua một nụ cười, "Như thế, vậy thì đa tạ sư đệ. Hôm nay chính là người khiêu chiến, hướng tuyển thủ hạt giống khởi xướng khiêu chiến thời gian, Tô Minh cùng Triệu Thải Nhi đều cần ra sân." Nhưng hai người cũng không cùng nhau đi tới sân bãi, chủ yếu là Triệu Thải Nhi cảm thấy, chính mình cùng Tô Minh tùy tiện cùng nhau xuất hiện, có thể sẽ gây nên giang bất mãn. Dù sao Giang Tử Nhi mới là Tô Minh trên danh nghĩa chính quy đạo lữ, hơn nữa nàng còn nghe nói Giang Tử Nhi đối với Tô Minh ở phương diện này quản thúc đến có chút nghiêm ngặt, nhất là tại thánh tử, thánh nữ tuyển bạn trong lúc đó, nghiêm cấm hắn cùng với cái khác nữ tử tiếp xúc. Gặp Triệu Thải Nhi không muốn đồng hành, Tô Minh cũng không có miễn cưỡng, mà là chậm rãi hướng về đài diễn võ đi đến. Chờ hắn lúc chạy đến, người khiêu chiến cùng các tuyển thủ hạt giống đều đã đến, khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu. Lục trưởng lão nhìn một chút Tô Minh, ra hiệu hắn đứng lên lôi đài. Tô Minh đi lên lôi đài, cùng với những cái khác ba vị tuyển thủ hạt giống đứng chung một chỗ, chờ lấy người khiêu chiến chọn lựa. Thứ nhất rút thăm chọn lựa là Tiêu Nham, hắn rút chúng Triệu Vân Thiên. Tô Minh khẽ miệng hơi hơi dương lên, tên phế vật này muốn bị đào thải. Không ra Tô Minh sở liệu, chiến đấu bắt đầu, Triệu Vân Thiên còn có thể cùng Tiêu Nham đánh ngang tay. Nhưng mà, khi Tiêu Nham không giấu giếm thực lực nữa, triển lộ Kim Đan hậu kỳ cảnh giới sau, mấy chiêu liền đem Triệu Vân Thiên đánh bay ra lôi đài. Lần này, Tiêu Nham biểu hiện thành công hấp dẫn Vân Đài phía trên đám cấp cao chú ý, bọn hắn không nghĩ tới, cung nội còn có hắc mã như thế, vậy mà dễ dàng chiến thắng cùng cảnh giới Triệu Vân Thiên. Linh Lung tiên tử khẽ mắt câu lên một nụ cười, không tệ, xem ra chúng ta Hoan Hỉ cung lại nhiều thêm một vị thiên tài. Sư muội, nói không chừng tiểu tử này có thể cùng học trò bảo bối của ngươi tranh phong, phân cao thấp đâu. Tranh phong liền tranh phong, chúng ta mạch này cũng không sợ bất luận kẻ nào. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Triệu Vân Thiên lại lần nữa bị thua, cái này khiến ngồi ở trên Vân Đài Trương đạo nhân cực kỳ thật mất mặt. Nhớ ngày đó, hắn đã từng khát vọng thu một cái tuyệt đại nữ thiên kiêu vì đệ tử, nhưng mà vô luận là Hồng Ngọc vẫn là Giang Tử Nhi, hắn đều không thể có được. Bây giờ, dưới tay hắn bèn bèn có Triệu Vân Thiên như thế một vị có thể xưng tụng thiên tài đệ tử. Nhưng lại tại ngắn ngủi này trong một tháng, đệ tử của hắn đầu tiên là bị Tô Minh đánh bại, bây giờ lại thua ở cái tên này đều chưa biết tiểu tử trong tay, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hừ. Trương đạo nhân lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi. Trong mắt Nam Cung Vân Lam lại thoáng qua một vòng dị sắc, có thể để cho Trương đạo nhân lão già này ăn quả đắng, thật sự là quá đặc sắc. Chương 166, thế nhưng là ta nghĩ đấu một trận. Chương 166, thế nhưng là ta nghĩ đấu một trận. Lúc này, một tên khác nam đệ tử Trương Thiên Nghị, nhưng là chọn lựa Lôi Bách xem như đối thủ. Chỉ là, tên nam tử này đệ tử chọn sai đối thủ. Lôi Bách đang lòng tràn đầy nộ khí, không chỗ phát tiết, cái này nam đệ tử lại chủ động lên đài, quả thực là đưa tới cửa. Chỉ một chiêu, Lôi Bách liền đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Một màn này, tự nhiên dẫn tới đông đảo người vây xem kinh hô liên tục. Nhưng mà, Lôi Bách để ý nhất chính là Triệu Thải Nhi cùng Tô Minh phản ứng. Khi ánh mắt của hắn già quét quan chiến đài sau, lại chỉ thấy Triệu Thái Nhi đang đứng tại Tô Minh bên cạnh, cười cười nói nói, căn bản không đem hắn để vào mắt. Gian phu dâm phụ, các ngươi chờ đó cho ta. Lôi Bách hai tay nắm chặt nắm đấm, khớp xương ken két vang dội. Tại một chỗ khác lôi đài, ngũ sư tỷ Liễu Như Yên chọn lựa Điền Vân Vân xem như đối thủ. Hai vị nữ tử đều là Kim Đan hậu kỳ tu vi, tuy nói Điền Vân Vân so Liễu Như Yên sớm hơn đột phá đến cảnh giới này, nhưng Liễu Như Yên tài hoa hơn một chút. Huống hồ Nam Cung Vân Lam dạy dỗ đệ tử, từ trước đến nay không giữ lại chút nào, bởi vậy Liễu Như Yên bằng vào nắm giữ thuật pháp, vững vàng áp chế lại Điền Vân Vân. Mắt thấy chính mình toàn trình ở vào hạ phong, Điền Vân Vân dứt khoát không còn đánh nhau, trực tiếp hướng trọng tài phất tay ra hiệu đầu hàng chịu thua. Liễu Như Yên thấy thế, đem trường kiếm chậm rãi cắm lại vỏ kiếm. Sau đó khiêu chiến tiếp tục, thẳng đến cuối cùng, cũng không người lại thành công. Khiêu chiến kết thúc, tám vị tuyển thủ cùng nhau đứng tại trên đài diễn võ, tiếp nhận ánh mắt mọi người xem kỹ. Cung chủ Linh Lung tiên tử, duỗi ra hai cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vung lên, hai cái chứa tên ký hiệu liền rơi vào trong tay Lục trưởng lão. Vị này thân mang màu tím cung trang tuyệt mỹ thiếu phụ, một tay nâng một cái hộp, thần sắc lạnh nhạt mặt hướng tám vị tuyển thủ hẳn giống, nói: "Các ngươi từng cái tới rút thăm." Giang trước tiên hướng đi Lục trưởng lão bên tay phải, đưa tay thăm dò vào hộp, tiện tay sờ một cái, rút được số một ký. "Hừ, cái gì đều phải giành trước." Hồng Ngọc lạnh rên một tiếng, trực tiếp đi lên trước, rút được số hai ký, giọng nói của nàng sâu kín nói: "Giang Tử Nhi, không thể tại vòng thứ nhất đem ngươi đào thải, thật là khiến người ta thất vọng a." Giang Tử Nhi không yếu thế chút nào mà đáp lại nói: "Ngươi hẳn là vì chính mình may mắn, có thể nhiều tại trên đài này đứng một lúc." Hai nữ đấu võ mồm đánh đến náo nhiệt, lại khổ Liễu Như Yên cùng Triệu Thải Nhi, nguyên bản các nàng suy nghĩ, nếu là Giang Tử Nhi cùng Hồng Ngọc tại vòng thứ nhất chạm mặt, chính mình nói không chắc còn có cơ hội, nhưng hôm nay, hai nữ lo lắng đi tiến lên rút thăm, kết quả Liễu Như Yên rút được số 1 ký, mà Triệu Thải Nhi rút được số 2 ký. Cái này khiến Triệu Thải Nhi nhẹ nhàng thở ra, gặp gỡ Hồng Ngọc có lẽ còn có khả năng thủ thắng, nhưng Giang Tử Nhi nửa bước nguyên anh tu vi thật là khiến người rất cảm thấy áp lực. Sau đó Tô Minh bọn người tiến lên rút thăm, Tô Minh rút đến chính là số 1 ký, đối thủ chính là Lôi Bách. "Tiểu tử, cái này ký vị chính hợp ý ta." Trong tay Lôi Bách siết chặt thăm chúc, trong mắt lộ hung quang. Một bên khác, Tiêu Nham trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Trong lòng hắn, Tô Minh là bốn vị nam đệ tử ở trong danh khí lớn nhất, nếu có thể tại bài luận đem hắn đánh bại, chính mình nhất định có thể tại toàn bộ Hoan Hỉ cung danh tiếng lan truyền lớn. "Hảo, nếu đều rút qua thăm, ngoại trừ Tử Nhi cùng Như Yên những người khác lui ra." Tô Minh bọn người riêng phần mình từ trên lôi đài phi thân xuống, đi tới quan chiến khu chờ đợi cuộc tỷ thí này mở màn. Liễu Như Yên đứng ở trên lôi đài, nhìn qua Giang Tử Nhi, một mặt khổ tâm. Nàng so với ai khác đều biết, chính mình vị tiểu sư muội này thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đừng nói chính mình chỉ là Kim Đan hậu kỳ, coi như cùng đối phương một dạng cũng là nửa bước nguyên anh, chính mình cũng không phải đối thủ. Giang Tử Nhi nắm giữ tuyệt đối nghiền ép thực lực, bây giờ đứng ở trên lôi đài, lộ ra vân đạm phong khinh. Nàng nhàn nhạt lườm Liễu Như Yên một mắt, hỏi: "Ngũ sư tỷ, ngươi xác định còn đánh nữa không?" Cứ việc biết rõ đánh không lại, nhưng Liễu Như Yên cũng không lùi bước, mà là trước tiên rút ra bên hông trường kiếm. "Sư tỷ ta à, muốn lãnh giáo một chút sư muội cao chiêu. Nói xong, Liễu Như Yên thi triển ra các nàng mạch này đặc hữu thần thông, Long Ngâm Cửu Châu. Nhưng mà, nàng cùng Giang Tử Nhi chênh lệch thực sự quá lớn, vô luận là tu vi, còn là tu luyện thiên phú, cho dù tụ lực sau đó, nàng cũng chỉ có thể ngưng ra ba đầu băng long. Mà Giang Tử Nhi đối với môn thần thông này lý giải, sớm đã đạt đến đại thành cảnh giới, căn bản không cần tụ lực, tiện tay liền có thể ngưng ra băng long. Nhưng nàng cũng không ngưng long, chỉ là tay cầm trường kiếm, tùy ý hướng về Liễu Như Yên mà tới. Liễu Như Yên thấy tình cảnh này, trong lòng dâng lên một luồng khí nóng, nghĩ thầm coi như mình thực lực không bằng đối phương, nhưng đối phương cũng không nên khinh thị mình như vậy. Nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu rồi, Giang Tử Nhi tự tin như vậy nguyên nhân. Nàng hao hết tâm lực ngưng tụ ra ba đầu băng long, lại bị đối phương một kiếm chém tới long đầu. Giang rác một tiếng, băng long phá toái thời điểm, Liễu Như Yên đạo tâm phảng phất cũng muốn tùy theo phá toái. Rõ ràng chính mình nhập môn sớm hơn, là sư tỷ, nhưng tại trước mặt Giang Tử Nhi lại không hề có lực hoàn thủ. Không thể không nói, thiên phú liền như là một tòa khó mà vượt qua núi cao, đứng tại người dưới chân núi ngước nhìn đỉnh núi, chỉ cảm thấy áp lực như vực sâu, không thở nổi. Nhưng dù cho như thế, vẫn là lòng tràn đầy không cam lòng a. Liễu Như Yên cắn răng, còn chuẩn bị phát động công kích. Sư tỷ, người ta đồng môn, tiếp tục đánh xuống, liền khó coi. Giang Tử Nhi thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới sau lưng Liễu Như Yên, ngựa khí bình thản nói. Lời còn chưa dứt, phanh một tiếng, Giang Tử Nhi bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Liễu Như khói trên bờ vai, vận dụng một cô nhu hòa chi lực, đem nàng đưa xuống lôi đài. Sư tỷ, ngươi lại tại dưới đài yên tâm quan sát, nhìn sư muội ta vì chúng ta mạch này làm mẹ vang. Giang Tử Nhi, thắng. Theo Lục trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, hiện trường lập tức vang lên một hồi reo hò. Tử Nhi tiên tử nửa bước nguyên anh tu vi, thật sự là quá kinh khủng. Không có gì bất ngờ xảy ra, thánh nữ chi vị không phải Tử Nhi tiên tử không còn ai. Hừ, ta lại không đồng ý. Hồng Ngọc mũi chân điểm nhẹ mặt đất, tung người nhảy lên một cái khác lôi đài. Trận tiếp theo, giờ đến phiên nàng và Triệu Thải Nhi dựng lên. Hồng Ngọc nhìn xem đi lên lôi đài Triệu Thải Nhi, có chút không kiên nhẫn nói, theo ta thấy, chúng ta cũng đừng dựng lên, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Hồng Ngọc là cùng Giang Tử Nhi nổi danh tuyệt đại thiên tiêu, tại một chút thời gian nào đó, thanh danh của nàng thậm chí che lại Giang Tử Nhi. Cực phẩm hỏa linh thể, thêm nữa cực phẩm hỏa linh căn, trời sinh hỏa hệ tu sĩ. Nhưng mà, Triệu Thải Nhi trực tiếp thể hiện ra chính mình kim đan đại viên mãn tu vi, trên mặt toát ra một vòng kiên nghị, thế nhưng là, ta nghĩ đấu một trận. Chương 167, thật thật đáng buồn chương 167, thật thật đáng buồn mọi người dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ Thải Nhi sư muội, lúc nào đột phá đến kim đan đại viên mãn. Điền Vân Vân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cùng Triệu Thải Nhi đồng thời nhập môn, hai người thiên phú tương cận, trước đây cảnh giới cũng một mực giống nhau. Nhưng Triệu Thải Nhi đến tột cùng lúc nào đột phá đâu? Đột nhiên, Điền Vân Vân nhớ tới, phía trước nhìn thấy Triệu Thải Nhi cùng Tô Minh Cử chỉ có chút thân mật, chẳng lẽ? Một bên khác, Lôi Bách nhìn thấy Triệu Thải Nhi triển lộ kim đan đại viên mãn tu vi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn tự giác biết Triệu Thải Nhi đột phá nguyên nhân. Trên này, Hồng Ngọc hơi sững sờ, ngươi lại đột phá? Triệu Thải Nhi trên mặt dâng lên một vòng hào khí, cười đáp lại, không tệ, bây giờ ta đây chưa hẳn không thể cùng ngươi một trận chiến. Ngươi đột phá, nếu ta vẫn là kim đan đại viên mãn, ngươi quả thật có thể cùng ta vượt qua mấy hiệp, nhưng bây giờ đi. Hồng Ngọc ánh mắt đột nhiên sắc bén, khí thế trên người lao nhanh kéo lên. Một cỗ uy áp quyết tán ra, quan chiến đám người chỉ cảm thấy ngực phảng phất đè ép một ngọn núi lớn. Trong lòng bọn họ đều là khiếp sợ không thôi, Hồng Ngọc tiên tử lại cũng đột phá đến nửa bước nguyên anh cảnh. Ngay cả trên đài cao những trưởng lão kia cũng cảm thấy giật mình. Cũng liền Linh Lung tiên tử cùng Nam Cung Vân Lam biết tình hình thực tế, không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên đài, khi Triệu Thải Nhi cảm nhận được Hồng Ngọc trên thân cái kia cỗ nửa bước nguyên anh cảnh uy áp, tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. "Chú ý, ta muốn ra tay." Nói đi, nàng giống như liệu nguyên liệt hỏa nhanh chóng mà liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền đã đến Triệu Thải Nhi trước mặt, chỉ dùng nhất chiêu liệt hỏa trưởng, liền đem nó đánh xuống lôi đài. Dưới lôi đài, miễn cưỡng đứng yên Triệu Thải Nhi thần sắc bề bại. Một chiêu liền bị đánh bại, cái này khiến Triệu Thải Nhi biết rõ, cho dù là cùng giai, nàng cũng đánh không thắng. Nàng cung đỉnh tiêm thiên tiêu chiến lệnh, không chỉ là ở trên cảnh giới. Trên lôi đài, Hồng Ngọc nâng lên trắng như tuyết cái cằm, nhìn về phía Giang, dường như đang khoe khoang, chính mình chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Triệu Thải Nhi, thực lực so Giang Tử Nhi càng mạnh hơn. Giang Tử Nhi tự nhiên không chịu tỏ ra yếu kém, giơ quả đấm nói, nhường ngươi lại đắc ý một hồi. Thánh nữ tuyển bạt chiến có một kết thúc, ngay sau đó chính là thánh tử tuyển chọn bốn nhà nhị hoàn tiết. Rút đến số một ký Tô Minh trước tiên đăng tràng, hắn bây giờ vui mừng hỉ cung danh tiếng truyền xa, thật có thể nói là thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Hắn vừa ra trận, liền dẫn tới một đám nữ tu nhảy cẫng hoan hô, mà các nam đệ tử thì tràn đầy ước ao ghen tị. Nhất là Lôi Bách, hắn đơn phương nhận định là Tô Minh cướp đi đạo lữ của mình, bởi vì cái gọi là hận và vợ, không đội trời chung hắn hận không thể đem Tô Minh ăn sống nuốt tươi. Leo lên lôi đài sau, Lôi Bách hoàn toàn không để ý mình cùng Tô Minh cùng thuộc một vị sư tôn, cắn răng nghiến lợi nói, "Hoa con, ta nếu là lại không giáo huấn ngươi một phen, cái đuôi của ngươi đều phải bệnh đến bầu trời. Hôm nay ta liền thay thầy tôn thật tốt giáo huấn ngươi." Nghe lời nói này, Tô Minh trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, khinh thường đáp lại, "Chỉ bằng ngươi cũng xứng." Chuyện cho tới bây giờ, Tô Minh còn trương cùng như thế, trong lòng Lôi Bách hận ý càng đậm. "Hoa con, hôm nay liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta." Lôi Bách cảm thấy, hai người cũng là kim đan hậu kỳ, là cùng một cảnh giới, coi như đối phương có vượt giới khiêu chiến năng lực, trong thời gian ngắn chính mình cũng không đến nỗi bị thua. Thế là, tay hắn xách trường kiếm, giống như sông pha chiến đấu tướng quân hướng Tô Minh đánh tới. Trùng sát thời điểm, một cỗ sắc bén kiếm ý ngưng kết ở trên người hắn, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy phòng ngự. Nhưng mà, hắn vừa vọt tới Tô Minh trước mặt, đang chuẩn bị huy kiếm lúc, ba. Một cái thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng toàn trường. Lôi Bách lập tức cảm giác hoa mắt váng đầu, trên lôi đài lăn hai vòng mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình vì cái gì chóng đầu, nguyên lai là Tô Minh hung hăng quăng hắn một cái tát. Đừng nhìn một tát này nhìn như bình thường, lại đem hắn ngưng tụ kiếm ý cho đánh tan. Gặp Lôi Bách giống như chó chết nằm trên mặt đất, quan chiến đài trên bộ phát ra một hồi cười vang. Lôi Bách, đi lên là khôi hài sao? Đúng à, hắn lại là nói dọa, lại là trước tiên ra chiêu, ta còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu năng lực, không nghĩ tới bị Tô Minh một cái tát liền qua bay. Những lời này truyền vào Lôi Bách trong tai, để cho trên mặt hắn đau rát. Tô Minh nhìn xem giống như chó chết Lôi Bách, lạnh lùng nói, như ngươi loại này người, cả một đời cũng đừng hòng đụng tới mũi chân của ta. Nói xong, Tô Minh bỗng nhiên cúi người, thấp giọng nói bổ sung, đạo lữ của ngươi, thật đúng là nhuận a. Vâng. Lôi Bách trong đầu lý trí chi dây cùng trong nháy mắt đứt đoạn, hắn cắn răng nghiến lợi quát, "Mắt con, ngươi tự tìm cái chết." Kỳ thực, lên đài phía trước, Lôi Bách liền biết mình không phải là Tô Minh đối thủ, cho nên sớm chuẩn bị tăng cao thực lực cấm kỵ đang lượng. 3. Lôi Bách đem trong tay bình ngọc nghiền nát, đổ ra một hạt màu đỏ dược hoàn, tàn bạo nói, "Mắt con, đều là ngươi bức ta." Lôi Bách đem màu đỏ dược hoàn nuốt vào sau, trên mặt hiện ra từng đạo quỷ dị phù văn, sắc mặt đỏ thẫm như nấu chín con cua, trong miệng không ngừng phát ra gào thét. "Vâng." Một cỗ kinh người khí tức bộc phát. Tu vi của hắn trong nháy mắt tăng lên tới kim đan cảnh giới đại viên mãn, hắn giờ phút này phảng phất một tôn ma thần đổ xuống. "Tiểu tử, bây giờ còn dám xem nhẹ ta sao?" Lôi Bách cùng tiếu hai tiếng, tính toán từ Tô Minh trên mặt tìm được một tia sợ hãi. Nhưng mà, Tô Minh vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Lôi Bách gặp tình hình này, trong lòng tức giận không thôi, hắn nhận định Tô Minh tiểu tử này nhất định là đang tại giả vờ giả vịt. "Hoa con, nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu?" Lôi Bách tự cho là đột phá đến kim đan đại viên mãn sau, liền có thể ổn áp Tô Minh một đầu. Dưới đài, Triệu Thải Nhi thần sắc có chút khẩn trương, nàng đang vì Tô Minh lo lắng. Mà Giang Tử Nhi cùng Hồng Ngọc bọn người thì một mặt không quan trọng, bởi vì các nàng biết rõ Tô Minh chân chính thực lực. Không chỉ có là Lôi Bách tự cho là, không thiếu quần chúng bây xem, cũng cho rằng thế cục sắp bị chuyển. Trên đài cao, Linh Lung tiên tử như có điều suy nghĩ nói, "Vân Lam, ngươi cái này đại đệ tử tùy tiện phục dụng cấm dược sau, sẽ ảnh hưởng sau này con đường tu hành." Kỳ thực, trước đây Nam Cung Vân Lam quyết định tiến đến diệt đi Mục gia, Lôi Bách mượn cớ không đi lúc, Nam Cung Vân Lam liền đối với cái này đại đệ tử hết sức thất vọng, thậm chí sớm đã không đem hắn coi là chính mình mạch này người. Cho nên, Nam Cung Vân Lam vô tình nói, đó là chính hắn chọn lộ. Đối mặt phách lối đắc ý Lôi Bách, Tô Minh khẽ miệng hiện lên vẻ khinh thường ý cười, lắc đầu nói, "Thật thật đáng buồn, ngươi dựa vào đan dược mới đột phá đến đại viên mãn, mà ta, bản thân liền là kim đan đại viên mãn." Tiếng nói vừa ra, Tô Minh khí thế trên người kịch liệt kéo lên, một cỗ kim đan đại viên mãn bàng bạc uy áp quét tán ra. Chương 168, Thánh nữ chi tranh chương 168, Thánh nữ chi tranh cách gần đó người quan chiến, trong nháy mắt cảm giác phảng phất có một cái trọng truy hung hăng nện ở trên người mình. Tô Minh vậy mà cũng là kim đan đại viên mãn, lần này ai còn có thể cùng hắn chống lại? Đúng vậy à, Tô Minh thế nhưng là ngàn vạn nam đệ tử ở trong duy nhất kim đan đại viên mãn, cái này thánh tử chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trong đám người, Tiêu Nham trên mặt lại toát ra nhao nhao muốn thử thần sắc. "Hảo, ngươi cái tên này chính xác rất mạnh, bất quá dạng này vừa vặn đánh bại ngươi sau đó ta sẽ càng có thành tựu cảm giác." Lôi Bách trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, hắn vốn cho rằng có thể đem Tô Minh cầm chắc lấy, không nghĩ tới Tô Minh lại đã là kim đan đại viên mãn. "Tiểu tử, ngươi là lúc nào đột phá đến cảnh giới như vậy? Muốn biết sao? Lan xuống lôi đài ta sẽ nói cho ngươi biết." Nghe thấy lời ấy, trong mắt Lôi Bách bắn ra một đoàn lửa giận, "Tiểu tử, sao dám như thế lớn ta? Chúng ta cùng một cảnh giới, ta chưa hẳn không có phần thắng." Nói đi, Lôi Bách liền muốn ngưng kết chiêu thức. Nhưng mà, Tô Minh lại so hắn càng nhanh một bước, bên hông hắn thanh vân kiếm vang lang ra khỏi vỏ, một cô nóng bỏng hỏa linh lực bao quanh thân kiếm. "Mười dặm hoa đảo." Tô Minh tiếng nói vừa ra, trên bầu trời lập tức tràn ngập lên ngàn vạn hoa đào cánh. Những thứ này nhìn như nhu nhược cánh hoa, lại bao quanh nóng bỏng hỏa linh lực, tựa như thiêu đốt đom đóm giống như rực rỡ. Mỗi phiến hoa đào cánh rơi xuống, đều có thể tại trên lôi đài lưu ly gạch mổ ra một cái lỗ nhỏ. Cho dù Lôi Bách có linh giác hộ thể, cũng không dám tùy tiện đi đón những thứ này thiêu đốt hoa đào cánh. "Chạm!" Tô Minh một tiếng quát nhẹ, ngàn vạn hoa đào cánh giống như thủy triều hướng Lôi Bách dũng mãnh lao tới. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem Lôi Bách linh giác đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Không còn linh giác hộ thể, trên thân Lôi Bách bị thiêu đốt ra từng đạo vết thương. Tô Minh rõ ràng không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa, lúc này thi triển Lôi đỉnh thuần sát. Thân hình hắn như kiểu quỷ mị hư vô vọt tới sau lưng Lôi Bách, tụ lực đã lâu đại hoàng phá diệt chỉ trực tiếp điểm tại Lôi Bách phía sau lưng. Trong chốc lát, Lôi Bách giống như một cái phá bao tải bay ra ngoài. "Oeng!" Lôi Bách nặng nề mà nện vào ở ngoài lôi đài, đem cứng rắn nền đá mặt đập ra một cái độc lớn, cả người như giống như chó chết sủi lơ trên mặt đất. "Thật mạnh." Đám người gặp Tô Minh chỉ dùng hai chiêu, liền đem Lôi Bách đánh bại, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Dù sao Lôi Bách cũng là thành danh đã lâu cao thủ, tại Tô Minh đến trước đó, hắn nhưng là trong nam đệ tử chiến lược đệ nhất nhân, bây giờ lại bị Tô Minh đánh bại dễ dàng. "Rất mạnh." Tiêu Nham cắn răng. Tiêu Nham hai tay nắm đến cốt ca cốt két vang dội, vân đài phía trên, Linh Lung tiên tử trong mắt dị sắc liên tục, tán thưởng nói, "Sư muội, ngươi thật sự thu một đồ đệ tốt. Học trò của ngươi người đệ tử kia cũng không tệ đi." Nam Cung Vân Lam ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Nham, tại Tiêu Nham sau lưng thanh đồng trên cổ kiếm dừng lại rất lâu. Nam Cung Vân Lam ánh mắt chính xác thay động, trận tiếp theo, Tiêu Nham ra sân sau, đồng dạng không có phí cái gì lực, liền đem đồng môn sư Minh Vương Tham nổ xuống lôi đài. Nếu như nói Tô Minh đánh bại Lôi Bách đám người còn có thể tiếp nhận, nhưng Tiêu Nham tiểu tử này trong tông môn một mực thanh danh không hiển hách, bây giờ lại lấy hắc mã chi tư giết ra, thực sự để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là những cái kia cùng Tiêu Nham quen nhau đệ tử, bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tiêu Nham đột nhiên trở nên lợi hại như thế, đơn giản thế không thể đỡ. Nam đệ tử vòng chiến đấu thứ nhất kết thúc, Tô Minh cùng Tiêu Nham thắng được, thánh tử chi vị sẽ tại trong hai người sinh ra. Bất quá muốn chờ Hồng Ngọc cùng Giang trước tiên chiến đấu, quyết định thánh nữ chi vị, hai người mới có thể tái chiến. Kế tiếp là Hồng Ngọc cùng Tử Nhi chiến đấu. Hai người bọn họ từ nhập môn lên liền lẫn nhau phân cao thấp, thiên phú tài hoa tương xứng, lại nhìn các nàng ai có thể đoạt được thánh nữ chi vị. Quan chiến đệ tử, nhất thời hưng phấn. Hồng Ngọc cùng Giang Tử Nhi thực lực tương cận, vui mừng vui trong cung nhân khí đồng dạng cao, cho nên vô luận ai thắng được người quan chiến nhóm đều có thể tiếp nhận. Lúc này, Hồng Ngọc cùng Giang Tử Nhi đồng thời lách mình lên lôi đài. Hồng Ngọc nhìn xem đối diện Giang Tử Nhi, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, mi tâm hiện ra một cái hỏa diễm ấn ký. Giang Tử Nhi, ngươi có biết ta đợi một ngày này đợi bao lâu? Ta cũng vô cùng chờ đợi một ngày này đến. Giang Tử Nhi mắt vượng bên trong đầy tràn chiến ý, Giang Tử Nhi cùng Hồng Ngọc có thể xưng túc địch, bây giờ cuối cùng có cơ hội đạp đối phương leo lên thánh nữ chi vị, hai người tất cả bộc phát ra cực mạnh chiến ý. Thấy vậy, trọng tài trực tiếp tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Giang Tử Nhi nhẹ nhàng dậm chân, dưới chân trong nháy mắt ngưng tụ thành từng mảnh cao tốc xoay tròn băng tinh. Hồng Ngọc thì đầu ngón tay xẹt qua mi tâm hỏa diễm ấn ký, một tôn phượng hoàng hư ảnh ở sau lưng nàng giãn ra cánh, đúng như một vòng tiêu dương. Phượng hỏa. Hồng Ngọc khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm màu đỏ chém ra một đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Cái này thần hỏa mang theo phần thiên diệt địa uy thế, tới gần người vây xem, bị cái này ngọn lửa nóng bỏng nướng đến cơ thể phát khô. Thật mạnh, Hồng Ngọc sư tỷ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Một bên khác, Giang Tử Nhi tay khoác lên băng phách trên thân kiếm, lúc trước ngưng kết băng tinh, đột nhiên vỡ toang thành thiên vạn mảnh sương hoa, trong khoảnh khắc ngưng ra một đầu băng long. Băng long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm chấn động đến mức phương viên trăm dặm núi đá loạn chiến. Giữ tận miệng rồng, phun mạnh ra rét thấu xương hàn lưu, phản phất có thể đóng băng thế gian hết thảy. Nhưng mà, ngay tại hàn lưu chạm đến ngọn lửa trong nháy mắt, liền bị bốc hơi thành hơi nước. Tiếp đấy, Hồng Ngọc quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu đỏ vàng, một tôn vượng hoàng hư ảnh rõ ràng ngưng hiện ở trước mắt mọi người, mỗi một cây lông đôi đều rất giống một thanh xích kim sắc trường kiếm. Chiến. Giang Tử Nhi con ngươi trong nháy mắt biến thành băng xuyên lam, nàng lăng không bật lên, quanh thân hiện ra từng đạo băng tinh xiển xích. Theo tay nàng chỉ nhất chỉ, băng tinh xiển xích trong nháy mắt hướng về Hồng Ngọc quấn quanh đi lên. Chương 169, thần thao tác chương 169, thần thao tác quanh. Phượng hoàng hư ảnh phun ra một ngụm chân hỏa, tính toán đem hướng chính mình đánh tới băng tinh xiển xích cắt kim loại. Băng cùng hỏa va chạm kịch liệt, dẫn phát như sấm nổ vang. Giang tóc dài tại trong cuồng phong tùy ý bay lên, dưới chân lại ngưng ra một tôn băng long. Tôn này băng long phát ra thế lương chu chéo, đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra cũng không phải là hàn khí, mà là ngàn vạn băng phách phi kiếm. Vô số phi kiếm thẳng đến Hồng Ngọc yếu hại, lại bị Phượng Hoàng hư ảnh phiến lên màu đỏ gió lốc sinh sinh chết đi. Vâng, lại là một tôn băng long ngưng kết mà thành. Ba tôn băng long trên thân chảy hàn khí, tựa hồ có thể để cho chúng quanh thời không sinh ra và mèo. Hồng Ngọc nhuộm đỏ cánh môi, câu lên một màn điên cuồng độ cong, nàng hai tay kết xuất huyền ảo ấn quyết. Trên bầu trời Phượng Hoàng hư ảnh đột nhiên tung tóe, hóa thành ngàn vạn hỏa lưu tinh truy lạc. Mắt thấy hỏa lưu tinh muốn rớt xuống, một tôn băng long đi ngược dòng nước, xoay quanh tại Giang Tử Nhi đỉnh đầu, dùng cực lớn thân rồng vì nàng che chắn tinh hỏa. Long ngâm cửu châu. Theo Giang Tử Nhi gầm lên giận dữ, bầu trời ngưng tụ ra chín vị băng xương cự long. Hồng Ngọc mi tâm hỏa diễm ấn ký bắn ra cực hàn nóng, tôn kia thần hoàng hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực. Giống. Chín vị băng xương cự long hướng về Phượng Hoàng hư ảnh hung ác cắn xé đi qua. Giống. Cự long phun ra long tức, phản phất là thái cổ hàn băng, tựa hồ có thể đem thời không đóng băng. Lệ. Long cùng phượng kịch liệt chém giết, băng tinh cùng hỏa diễm không ngừng tan rã. Người quan chiến nhóm đều vỗ tay bảo hay, hai vị này không hổ là hoan hỷ cùng tuyệt đại song tiểu, các nàng va chạm thật sự là cực kỳ đặc sắc. Vậy anh, năng lượng to lớn va chạm sau đó, Hồng Ngọc Phượng Hoàng hư ảnh tiêu tan, mà Giang Tử Nhi chín vị băng xương cự long chỉ còn lại dưới chân nàng đạp cái kia một tôn. Giống. Cuối cùng một tôn cự long trong miệng phun ra đã không phải hàn khí, mà là mang theo hỗn độn khí tức nguyên thủy băng vụ. Hồng Ngọc sắc mặt đổi biến, thất khiếu đồng thời tuôn ra thiêu đốt huyết dịch, cưỡng ép ngưng tụ ra Phượng Hoàng hư ảnh, phun ra Phượng Hoàng lên tiếp băng vụ. Mắt thấy hai tôn tiên tiêu so tiếp muốn đả thương tới đạo cơ, trên đài cao, Linh Lung tiên tử cùng Nam Cung Vân Lam đồng thời đứng lên. Đủ. Linh Lung tiên tử vung tay áo, chấn vỡ sắp va chạm băng hỏa quan đoàn, uy áp kinh khủng trong nháy mắt đem hết thể đóng băng. Nam Cung Vân Lam linh kiếm cũng là cực nhanh, vỏ kiếm để ngang hai vị giữa đệ tử, đem hủy thiên diệt địa năng lượng dẫn hướng cửu tiêu. Khi tia sáng tan hết, đám người chỉ thấy Giang Tử Nhi băng phách kiếm mũi kiếm dừng ở Hồng Ngọc hầu ba tấc đầu chỗ, trên kiếm phong lưu chuyển băng xương dấu vết đang chậm rãi biến mất. Hồng Ngọc mi tâm hỏa diễm ấn ký sáng tắt ba lần, cuối cùng cùng Phượng Hoàng hư ảnh cùng một chỗ hóa thành điểm điểm hỏa tinh phiêu tán, thân thể cũng nặng nề mà ngã tại trên lôi đài. Đã nhường. Giang Tử Nhi kiếm thu như long quy hải, lúc xoay người lại lảo đảo nửa bước, ống tay áo tách ra băng tinh, tiếp lấy rơi xuống huyết châu. Quan chiến đài bốn phía phòng ngự đại trận phát ra trận trận chu chéo, có thể tiếp nhận nguyên anh sơ kỳ một kích toàn lực mặt đất, đồng thời xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Lục Trường Lao hít sâu một hơi, lúc này mới tuyên bố, Giang Tử Nhi chiến thắng. Tô Minh bay đến trên lôi đài, đem linh lực hao hết Giang Tử Nhi ôm vào lòng, dưới trước công chúng. Cái sau vốn định đẩy ra, nhưng vừa mới trận chiến kia cơ hồ tiêu hao hết nàng tất cả sức mạnh. Ta là người thắng, ta không sao, ngươi không nên đi an ủi Hồng Ngọc sao? Tô Minh nghiêm trang nói, tiểu sư tỷ ngươi chẳng những là ân nhân cứu mạng của ta, vẫn là đạo lữ của ta, lúc này, ta ta tự nhiên muốn trước chiếu cố ngươi. Trong ngôn ngữ, Tô Minh trực tiếp ngưng tụ ra một đạo phân thân, đem nằm dưới đất Hồng Ngọc bế lên, từ một phương hướng khác nhảy xuống lôi đài. Giang Tử Nhi cũng không có thấy cảnh này, nhưng quan chiến các đệ tử cùng với vân đài bên trên cao tầng đều nhìn thấy rõ ràng. Linh Lung tiên tử gặp Tô Minh như vậy thần thao tác, không khỏi nói, sư muội, nhìn ngươi đệ tử này. Nam Cung Vân Lam không thèm để ý chút nào nói, đồ nhi ta thế nào? Hắn đây là yêu mến đồng môn. Nghe vậy, Linh Lung tiên tử đành phải lắc đầu nở nụ cười. Thánh nữ nhân tuyển hết thể đều kết thúc, nhưng mà người quan chiến nhóm nhiệt tình không chút nào chưa giảm. Thậm chí, bọn hắn đối tiếp xuống tổ này quyết đấu càng thêm chờ mong. Chủ yếu là Tô Minh cùng Tiêu Nham trên thân hai người đều rất có sắc thái truyền kỳ. Tô Minh tiến vào Hoan Hỷ cung sau không đến một năm, liền trở thành tuyệt đối nhân vật phong vân, còn thu hoạch một đám nữ tu phương tâm, đơn giản như đồng tình thánh chuyển thế. Mà Tiêu Nham thì lại lấy hạng người vô danh thân phận, tại trong lần này thánh tử tuyển bạt chiến rực rỡ hào quang, có một trận chiến định càn khôn khả năng tính chất. Trên lôi đài, Vân Hải Phiên dung buông đẳng, chín cái bàn long trụ, phun ra nuốt vào lấy hào quang như mộng như ảo. Vàng óng ánh dương quang tung xuống, vì diễn võ trưởng trải lên một tầng màu vàng thảm. Tiêu Nham nhảy đến trên lôi đài, dáng người kiên cường như tùng, trên thân tản ra một cấu ngạo nghễ, thêm nữa lạnh lùng khuôn mặt, phảng phất là cực địa hàn băng. Sau lưng của hắn vác lấy một thanh thanh đồng cổ kiếm, thân kiếm vết dị pha tạp, liền chuôi kiếm đều in dấu thật sâu in dấu vết tháng năm. Giờ này khắc này, Tiêu Nham cả người cơ bắp đều căng thẳng, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên nóng bỏng khát vọng. Hắn chờ đợi ngày này, chờ đến quá lâu, vô cùng khát vọng có thể tại trên lôi đài này đánh bại Tô Minh, từ đó đạp bả vai của đối phương, trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Trái lại Tô Minh, lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Phản phất căn bản không có đem trận chiến đấu này để ở trong lòng, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ du hí nhân sinh tiêu sái phong thái. Dưới đài, một đám nữ tu đều nhìn ngây dại. Gặp Tô Minh bộ dạng này dáng vẻ chẳng hề để ý, Tiêu Nham tâm bên trong không khỏi dâng lên một vòng hận ý ra hỏa này, thật sự là quá ngông cuồng, thật sự coi chính mình có thể trưởng không tất cả chiến cuộc sao? Hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hôm nay, ta hết lần này tới lần khác muốn hung hăng đánh ngươi khuôn mặt. Chương 170, Cổ Yêu Kiếm chương 170, Cổ Yêu Kiếm gặp hai người chuẩn bị ổn thỏa, trên sân trưởng lão phát ra một tiếng sắc lệnh, bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, Tô Minh mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Vậy do thần tinh lưu ly đúc thành kiên cố lôi đài, lại cái này nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, trong nháy mắt sáng lên như mạng nhện rậm rạp chẳng chịt vết dạng. Hắn không cùng đối phương khách khí, trực tiếp thi triển ra lôi đỉnh tuấn sát. Thân hình giống như một đạo xẹt qua chân trời sấm sét, trong nháy mắt hướng về Tiêu Nham bắn nhanh đi. Tốc độ kia nhanh, để cho quan chiến tịch hàng trước các đệ tử chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong đập vào mặt, sợi tóc cùng nhau không bị khống chế hướng phía sau bay lên. Cùng lúc đó, bốn phía vân đài bên trên, bộc phát ra một hồi biến động một dạng kinh hô. Tô Minh khó trách sẽ trở thành Hoan Hỷ cung nhân vật phong vân, chỉ bằng một chiêu này, hắn liền có thể đưa thân tại tông môn hàng đầu a. Đúng vậy a, cái kia Tiêu Nham thật sự là quá xui xẻo. Nếu là chúng ta tông môn không có Tô Minh, vậy hắn vẫn rất có cơ hội trở thành thánh tử, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể khuất tại Tô Minh phía dưới. Tiêu Nham đầu tiên là bị Tô Minh tốc độ chấn kinh, tiếp đó nghe được đám người nghị luận, trong lòng nổi lên vẻ cừu hận. Từ nhỏ đến lớn, hắn nghe nhiều nhất chính là Tiêu Nham thiên tư không tệ, nhưng so với người khác hơi có kém. Tất cả mọi người đều xem thường hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại cực kỳ không chịu thua kém. Bây giờ, Tiêu Nham giỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nuốt ve thanh đồng cự kiếm thân kiếm. Mắt thấy Tô Minh công kích sắp tới, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cấp tốc đem thanh đồng cổ kiếm hành giá ở trước ngực. Trong chốc lát, vết dị loang lổ trên thân kiếm, lại vô căn cứ hiện ra chín vị người đầu rắn thân giống, tản ra cổ phát lại quỷ biệt khí tức. Khi Tô Minh kiếm khí hung hăng đụng vào người đầu rắn thân giống lúc, một cỗ hắc quang bạo phát đi ra, cả tòa lôi đài phảng phất đều đắm chìm trong bảng bạc yêu lực. Tô Minh chợt lui về phía sau hai bước, lúc trước yêu lực hắt với chỗ, phát ra xì xì âm thanh, thần tinh lưu ly mặt đất bị ăn mòn ra vô số cái hố. Cổ Yêu Kiếm. Khán đài phía đông một vị râu bạc trắng trưởng lão đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, lớn tiếng hoảng sợ nói, kẻ này lại có cơ duyên như thế, phải biết cái này Cổ Yêu Kiếm nghe nói là thất lạc ở vùng cực bắc, không nghĩ tới sẽ bị tiểu tử này phải đi. Lúc này, Tô Minh cũng nhìn ra Cổ Yêu Kiếm chỗ thần kỳ, nắm giữ này kiếm, quả thật có thể để cho người ta thực lực để thăng một đoạn. Bất quá, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi xui xẻo, gặp phải là ta. Một bên khác, Tiêu Nham hổ khẩu tại hơi hơi phát run. Cổ Yêu Kiếm uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải là có thể tùy ý sử dụng. Hắn vừa rồi đánh ra một kích này sau, đã hao phí gần một nửa linh lực. Lại nhìn Tô Minh, thần sắc chấn định tự nhiên, phản phất vừa rồi biến cố, cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu Nham thấy thế, trong cổ phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Trong tay hắn thanh đồng trên cổ kiếm, lại lần nữa sáng lên ánh sáng quỷ dị. Chỉ là lần này trên thân kiếm trương ngưng ra người đầu rắn thân giống, Tô Minh nhưng lại giống như quỷ mị bọt đến phía sau hắn. Lúc này, Tô Minh đầu ngón tay đại hoang phá diệt chỉ đã tụ lực hoàn thành. Phá! Tô Minh trong miệng khẽ quát một tiếng, cái kiếm ngưng tụ vô tận sức mạnh chỉ quang, giống như một quả rơi xuống lưu tinh, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng Tiêu Nham phóng đi. Tiêu Nham không dám kinh thường, vội vàng ngưng tụ ra mấy đạo linh lực hộ thuẫn. Nhưng mà, hắn vội vàng ngưng tụ lại hộ thuẫn, liền như là như lưu ly dễ bể. Tại chỉ quang xuyên qua mấy đạo hộ thuẫn ngay mắt, lực xung kích cực lớn khiến cho hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số điểm sáng phân tán bốn phía bắn tung tóe. Tiêu Nham tay áo trái cũng ở đây cổ lực lượng cường đại trùng kích vào nổ bể ra tới, lộ ra một cái vết máu trải rộng cánh tay. "Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, chính mình đầu hàng đi." Tô Minh lời nói truyền vào Tiêu Nham trong tai, tại hắn nghe tới, đây không thể nghi ngờ là lớn lao trào phúng, trên mặt không khỏi hiện ra nồng nặng hận ý. Tiêu Nham duỗi ra hai ngón tay, hướng về thanh đồng trên thân kiếm vạch một cái. Trong nháy mắt, thanh đồng trôi kiếm đột nhiên chạy ra ti ti lũ lũ khói đen. Những thứ này khói đen như linh động như rắn, theo Tiêu Nham cánh tay cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn. Quan chiến tịch, tầng cao nhất, Linh Lung tiên tử thấy cảnh này, hơi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Nàng gái kia tiêm bạch ngón tay ngọc tại trên lan can nhẹ nhàng gõ ra réo rắt âm thanh, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trên lôi đài, Tiêu Nham đang hấp thu cái kia cổ thần bí khói đen sức mạnh sau, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt. Nguyên bản kim đan hậu kỳ gông cùng xiển xích, tại này cổ lực lượng cường đại trùng kích vào, ở bang pha toái. Trong tay hắn thanh đồng trên thân kiếm, vết rỉ như hoa tuyết giống như từng mảnh chóc từng mảng, lộ ra khắp đầy đầu người thân rắn đại yêu thân kiếm. Tô Minh cảm nhận được Tiêu Nham khí tức trên người biến hóa, trong lòng hơi hơi run lên, tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ. Cái kia lôi bách rựa vào nuốt cấm kỵ đan dược, mới miễn cưỡng tăng lên tự thân tu vi, tiểu tử này tựa hồ cũng không có bỏ ra cái giá gì. Tiêu Nham tu vi để thăng sau đó, khắp khuôn mặt là thần thái tự tin, dám xem thường, ta tất nhiên phải trả giá thật lớn. Ngươi cho rằng để thăng đến đại viên mãn cảnh giới, liền có thể chiến thắng ta? Tô Minh trên mặt hiện ra một vòng cười khẽ, nhìn ngươi như vậy thú vị bộ dáng, ta liền mời ngươi tốt nhất chơi một chút ta. Tô Minh tiếng nói vừa ra, khí thế trên người chợt bộc phát, liền như là một tôn thái cổ hùng thú. Hư không hình bóng. Tô Minh trong miệng niệm động pháp quyết, trong nháy mắt, ba đạo giống nhau như lúc hư ảnh xuất hiện tại trên lôi đài. Hư ảnh thế thân. Không đúng, trên đài cao Linh Lung tiên tử ánh mắt nghiêm trọng, tự lẩm bẩm. Tiểu tử này, vậy mà nắm giữ như vậy cổ quái thủ đoạn, ba tôn nắm giữ bản thể thực lực hư ảnh, hơn nữa tựa hồ còn có thể thoát ly bản thể hành động. Trong lúc nhất thời, Linh Lung tiên tử đối với Tô Minh tràn ngập tò mò. Chương 171, hết thảy đều kết thúc. Chương 171, hết thảy đều kết thúc. Trên lôi đài, Tô Minh ngưng tụ ba đạo hư ảnh đồng thời huy kiếm, động tác chỉnh tề như một, phản phất một thể. Ngay sau đó, đầy trời hoa đảo cánh, như hoa tuyết giống như bay xuống, những thứ này hoa đảo cánh cuốn lấy nóng bỏng màu đỏ kiếm khí, nhấc lên một hồi hủy diệt phong bạo, hướng về Tiêu Nham bao phủ mà đi. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Tiêu Nham trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hai tay của hắn nắm chặt thanh đồng cổ kiếm, bàn tay thông suốt mở một vết thương, huyết dịch liên tục không ngừng mà dung nhập trong cổ kiếm. Hắn ra sức huy kiếm, vạch ra một đạo như ngân hà treo ngược một dạng hồ quang. Cái này hồ quang lóng lánh cường đại kiếm khí, cùng đầy trời hoa đảo cánh kịch liệt chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài tia lửa tung tóe, tia sáng chói mắt. Cường đại năng lượng ba động khuyết tán ra, chấn động đến mức người vây xem khí huyết cuộn cuộn. Trong tay Tiêu Nham thanh đồng trên cổ kiếm đại yêu hư ảnh, giống như là sống lại phát ra the thé chói tai mình. Cái này khiến hàng phía trước một chút thực lực yếu kém đệ tử, không thể không vận công chống cự. Có đệ tử thậm chí bưng kín rướm máu lốt hai, nhưng kể cả như thế, ánh mắt của bọn hắn vẫn nhìn chằm chằm lôi đài. Tiêu Nham xuyên qua Tô Minh đánh ra hoa đảo mưa, trong lòng hiện ra một vòng điên cuồng, tên đáng chết, ta đã nói, ngươi quá coi thường ta. Tiêu Nham quan sát qua Tô Minh chiến đấu, biết cái này cái gọi là mười dặm hoa đảo chính là Tô Minh sát chiêu. Bây giờ chính mình phá một chiêu này, hắn nghi thẩm, Tô Minh tên kia còn có cái gì cậy vào. Giấu trong lòng loại ý nghĩ này, Tiêu Nham bộc phát ra 12 phần sức mạnh, chợt vọt tới Tô Minh trước mặt, thanh đồng cổ kiếm giống như ra biển giao long, chợt đâm ra ngoài. Thay mặt đổi đảo. Ngay tại Tiêu Nham thanh đồng kiếm đâm xuyên Tô Minh tim trong nháy mắt, Tô Minh lại hóa thành một mảnh gỗ đào khôi lỗi, bể ra. Mà Tô Minh chân thân thì xuất hiện tại Tiêu Nham sau lưng, hắn chập ngón tay như kiếm. Trong chốc lát, nguyên bản bay múa đầy trời mười dặm hoa đào chợt co vào, tạo thành một cái xích diễm lồng giam, đem Tiêu Nham giam ở trong đó. Tô Minh đứng tại lồng giam bên ngoài, tựa như thượng vị giả đồng dạng xem kỹ lấy Tiêu Nham, nói: "Thực lực của ngươi, nếu như liền dừng bước ở đây, vậy cần phải bại. Đương nhiên, nếu như là ngươi còn có thể tiếp tục để thăng cảnh giới, ta có thể cũng không phải là đối thủ của ngươi." Tiêu Nham bị vây ở xích diễm lồng giam bên trong, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Tô Minh mà nói, giống như từng trôi dao nhọn, chợt đâm vào trong lòng của hắn, làm hắn cái kia yếu ớt lòng tự trọng ầm vang vỡ tan. Chính hắn cũng vô cùng rõ ràng, cùng cảnh giới, mình tuyệt đối không phải Tô Minh đối thủ, có thể chỉ có thể dùng một chiêu kia. Tiêu Nham tâm bên trong quyết tâm, đang muốn chuẩn bị. Nhưng mà, đúng lúc này, trong tay hắn thanh đồng kiếm lại đột nhiên kịch liệt rung động. Ngay sau đó, trong biển thần thức của hắn vang lên một đạo giàn mua mà nghiêm khắc tiếng gào trách: "Ngu xuẩn, các ngươi tông môn cao tầng thần thức đã khóa chặt nơi đây, ngươi nếu để cho ta thân trên mà nói, vậy lão phu liền bại lộ." Nghe được tiếng này quát lớn, Tiêu Nham tâm bên trong mắt lạnh. Hắn biết rõ, một khi lão sư thân trên, Linh Lung tiên tử bọn người nhất định sẽ phát hiện sư tôn tồn tại. Thế nhưng là thật không cam lòng à, chính mình thật vất vả đứng ở cái này trên lôi đài, lại là không thể đánh rơi hoan hỉ cùng xuất sắc nhất đệ tử. Thánh tử chi vị bỏ lỡ cũng sẽ không lại có. Tính toán, chờ lần sau rồi nói sau, chính mình nắm giữ lão sư dốc lòng dạy bảo, không tới 3 năm là có thể đuổi kịp Tô Minh, đem hắn đạp ở dưới chân. Ngược lại nhiều năm như vậy khuất đục đều nhịn, cũng không kém lần này. Tiêu Nham chậm rãi đem thanh đồng cổ kiếm cắm vào sau lưng, khí thế trên người lặng yên tán loạn. "Nha, ngươi không phải luôn miệng nói đánh bại ta sao? Như thế nào chính mình từ bỏ?" Tô Minh trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Tiêu Nham mặc dù trong lòng hận đến phát cuồng, nhưng tất nhiên quyết định không còn tranh đấu, hắn cũng có thể làm đến ẩn nhẫn. "Phế vật." Tô Minh trên mặt hiện ra một vòng kinh bỉ, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới vô vị. Tô Minh đem thanh vân kiếm cắm lại vào kiếm, sau đó vung tay lên, tản đi đầu ngón tay ngưng tụ hoàng vũ chi khí, một cánh hoa đào nhẹ nhàng bay xuống đầu vai, giống như tắm rửa một hồi tuyết mùa xuân. Kết thúc như vậy, người vây xem cảm thấy khó có thể tin. Phút chốc yên tĩnh sau đó, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc tại trên diễn võ trường về tay không đãng. Tiêu Nham mặt sắc xanh xám, hắn gắt gao nhìn mình chằm chằm run rẩy tay phải, vừa mới cưỡng ép thôi động cổ kiếm phản vệ chi lực, đang tại trong huyết đục của hắn xé mở từng đạo chi tiết vết rách, dây rứt đau đớn, để cho trên trán hắn hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nhưng kể cả như thế, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra một cỗ ngạo nghễ. Thánh tử chi vị, tạm thời gửi lại ngươi. Tiêu Nham cắn răng nói. Trong vòng 3 năm, ta sẽ thay vào đó. Tô Minh mặt ngoài một mặt đạm nhiên, phản phất đối với Tiêu Nham lời nói không thèm để ý chút nào. Nhưng ở trong lòng của hắn, lại nhắc lên liên y ý hắn biết rõ Tiêu Nham gia hỏa này tuyệt không phải hạng dễ nhằn, lần này mặc dù chiến thắng, nhưng Tiêu Nham cho thấy lực lượng quỷ dị, tuyệt đối không thể khinh thường. Cái này Tiêu Nham đúng là một uy hiếp to lớn, sau này tìm cơ hội hoặc là đem hắn thu phục làm bản thân ta sử dụng, hoặc là tìm cơ hội đem hắn triệt để diệt trừ, để tránh vô cùng hậu hoạn. Tô Minh âm thầm suy nghĩ một phen, trên mặt lại là vạn phần khinh thường, chỉ bằng ngươi, còn nghĩ đuổi kịp ta, đợi tiếp sau rồi nói sau. Lúc này, một đám người vây xem còn đắm chìm tại vừa mới trong chiến đấu. Linh Lung tiên tử liên bộ nhẹ nhàng, lóe lên đến trên đài diễn võ. Nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra cao quý mà ưu nhã khí chất. Linh Lung tiên tử ngắm nhìn bốn phía, chờ toàn trường an tĩnh lại sau, nói: "Thánh tử, thánh nữ tuyển bạt hết thảy đều kết thúc, bản cung tuyên bố, Giang Tử Nhi vì thánh nữ, Tô Minh vì thánh tử." Tiếng nói vừa ra, toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt sôi trào lên, tiếng nghị luận loạn xị bắt náo. Tô Minh sư huynh trở thành thánh tử, thật sự là quá tốt. Về sau, ta phải nhiều hơn bái phỏng, để cho Tô Minh sư huynh chỉ đạo ta tu luyện. Tao đệ tử, ngươi là muốn chỉ đạo tu luyện sao? Ngươi là muốn bị chỉ đạo a? Tiện tỷ tử, dám can đảm nói như vậy ta. Chương 172, cùng ngồi đàm đạo chương 172, cùng ngồi đàm đạo Tô Minh cùng Giang đứng tại trên đài diễn võ, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, nên đón rất nhiều ánh mắt tẩy lễ. Tiểu sư tỷ, cái này nghi thức kết thúc, chúng ta đi xuống đi. Tô Minh cảm thấy đứng ở chỗ này, giống như là khỉ làm xếp khỉ. Hảo. Giang Tử Nhi nghĩ, nghẹo đầu nói, tiểu sư đệ, ngươi nhìn ta thương thế này. Tô Minh nghe vậy, một chút liền đoán được, Giang Tử Nhi muốn làm gì. Sư tỷ, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng thương thế. Ngươi, bại hoại. Tại mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong, Tô Minh lại trực tiếp đem Giang Tử Nhi bế lên, tùy theo ra bên ngoài bay đi. Sư tôn, cung chủ, tỉ thí kết thúc, chúng ta liền đi về trước chữa thương. Tô Minh âm thanh xa xa truyền đến. Linh Lung tiên tử thấy cảnh này, lắc đầu nói, tiểu tử này, căn bản muốn không biết, cái gì gọi là địa thấp, ta thật không biết, tuyển hắn làm thánh tử, đối với Hoan Hỷ cung là tốt là xấu. Nam Cung Vân Lam như có điều suy nghĩ nói, sư tỷ, ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm, huống chi, ngươi đừng quên mình hứa hẹn. Cam kết gì? Dốc hết toàn tông chi lực, bồi dưỡng Tô Minh a. Ở Hồng Ngọc động phủ phía trước, Giang Tử Nhi một mặt không hiểu hỏi, tiểu sư đệ, ngươi không phải muốn cho ta chữa thương sao? Làm sao tới Hồng Ngọc cái này tiểu tao đệ tử động phủ? Tiểu sư tỷ, ta chỉ có một phần nguyên dương, đương nhiên bất có thể lãng phí à, vừa bạn một chim hai trị. Giang Tử Nhi gương mặt hơi đỏ lên, thẹn quá thành giận nói, muốn đi chính ngươi đi, ta cũng sẽ không tiến Hồng Ngọc động phủ. Nhưng mà, Tô Minh cũng không cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp lại đưa nàng bế lên. Giang Tử Nhi lẹ sẹt lấy Tô Minh phía sau lưng, liên tục hô, tiểu tử thối, thả ta ra a. Bởi vì Tô Minh nắm giữ tiến vào Hồng Ngọc động phủ bí chìa, cho nên trong tình huống không có xúc động cấm chế, nhẹ nhõm đi vào Hồng Ngọc động phủ. Lúc này, Hồng Ngọc đang tính toán chữa thương, cảm ứng được có người đi vào, trên mặt tuyệt mỹ hiện ra vẻ kinh hoàng, thậm chí chuẩn bị không để ý thương thế bên trong cơ thể, muốn mạnh mẽ vận chuyển linh lực. Đột nhiên nhìn thấy Tô Minh, nàng mới thoáng yên tâm, tùy theo lại nhìn thấy Giang Tử Nhi, trên mặt nàng tâm tình vui sướng, lập tức tan thành mây khói. Hồng Ngọc cắn hàm răng, yếu ớt nói, hai người các ngươi là tới xem ta chê cười sao? Giang Tử Nhi vốn là cùng Hồng Ngọc không hợp nhau, cái này lại bị Tô Minh cưỡng ép kéo vào được, tự nhiên là tâm tình không tốt, trực tiếp trở về mà nói, không tệ, chính là tới thăm người chê cười. Hừ, không phải liền là trở thành thánh nữ, có cái gì tốt phép lối, ta Hồng Ngọc liền xem như không có thánh nữ tài nguyên, như cũng có thể nghiền ép ngươi. Chậc chậc chậc, ngươi bây giờ đều đuổi không kịp ta, về sau liền có thể cùng ta ngang hàng. Hồng Ngọc, ta hôm nay đem lời đặt ở cái này, ngươi chỉ có thể cách ta càng ngày càng xa. Hồng Ngọc còn muốn nói nhiều cái gì, không nghĩ lại bị Tô Minh một cái chặn ngang ôm lấy, cùng Giang Tử Nhi đụng cái đầy cõi lòng. Ta nói các ngươi hai cái không cần vừa thấy mặt đã bóp, bây giờ quan trọng nhất là, trước hết để cho ta cho các ngươi chữa thương. Hai ngày sau, Hồng Ngọc vận chuyển linh lực, nội thị tự thân, phát hiện mình thương thế đã toàn bộ tốt, hơn nữa tu vi còn có điều tiến thêm. Nàng không khỏi cảm khái, Tô Minh gia hỏa này thể chất thật sự là quá kinh người. Có tốt, chính mình làm việc quyết đoán, kịp thời để cho sư tôn giải khai thể nội phong ấn, nếu không sẽ rớt lại phía sau Giang Tử Nhi tên kia càng nhiều. Một bên khác, Giang Tử Nhi thương thế cũng khá, nhìn thấy Hồng Ngọc sau, nàng cũng không mắng, mà là nỗ lực nói, Hồng Ngọc, thật tốt tu hành, cũng không nên rớt lại phía sau ta quá nhiều. Ngươi yên tâm, đợi đến nguyên anh cảnh sau đó, ta sẽ cùng ngươi tranh phong. Nhờ vào Tô Minh công lao, hai nữ lại hòa hảo như lúc ban đầu. Bên ngoài, mặc dù trôi qua hai ngày, nhưng mà Hoan Hỷ cùng các đệ tử, như cũng tại chủ đề nóng Tô Minh cùng Giang Tử Nhi. Các vị sư minh, ta cũng không hâm mộ Tô Minh đoạt được thánh tử chi vị, ta hâm mộ là, hắn vì cái gì có thể có được nhiều như vậy nữ tu ưu ái. Ngươi đây không phải nói nhảm đi, ngươi nếu là thuần dương chi thể, cũng sẽ trở thành một đám sư tỷ, sư muội nhiệt phùng đối tượng. Thế nhưng là, Liên Tử Nhi tiên tử cùng với Hồng Ngọc tiên tử, loại này tuyệt đại thiên tiêu, đều cùng Tô Minh có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, đây cũng quá còn đặt cái này nói không rõ đâu. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Tô Minh nghỉ đêm tại Hồng Ngọc động phủ, mà lại là cùng Giang Tử Nhi cùng nhau, cái này đều đi qua hai ngày, còn không có đi ra đâu. Các ngươi nói, ba người bọn hắn trong động phủ có thể làm cái gì? Cùng ngồi đàm đạo sao? không, là cùng ngồi đàm đạo. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn một lời nói, cái gì cùng ngồi đàm đạo? Người nói lời này, lập tức thu hoạch rất nhiều khinh bỉ. Huynh đệ, xem xét ngươi chính là thái điểu, cùng ngồi đàm đạo a, cái này cũng đều không hiểu. Ai, tính toán, ta dù sao cũng là đã thấy ra, đời này đều không có thể nắm giữ Tô Minh Phúc duyên, ta chỉ muốn có thể đột phá kim đan cảnh. Lao huynh, không nên nản chí a. Ta thế nhưng là nghe được tiểu đạo tin tức, triều đình sắp tổ chức tu tiên đại hội. Chúng ta đều là trúc cơ đại viên mãn, chưa chắc không có cơ hội tại trên đại hội triển lộ sừng đầu, tiến vào triều đình nhậm chức, đến lúc đó tiểu nữ nhân gì không chiếm được. Đạo huynh nói có lý, tu tiên đại hội từ trước đến nay là chia làm kim đan cùng trúc cơ hai tổ, lại nhìn lao tử tại trúc cơ cảnh đại sát tứ phương, dương ta hoan hỉ cùng uy danh. Đám người chỉ lo mặc sức tưởng tượng, lại là không rõ, liền xem như trúc cơ cảnh cũng có tuyệt thế yêu người ta, giống người bình thường ở nơi nào cũng đừng nghĩ ra mặt. Chương 173, vòng bên trong chương 173, vòng bên trong hoan hỉ cung bắt đầu tu tiên đại hội sự nghi, địa điểm ghi danh thiết lập ở tông môn quảng trường, vô cùng náo nhiệt. Hoan hỉ cung các đệ tử đều nghĩ xuống núi dạo chơi châu thành, xem náo nhiệt, mặc dù không chắc có thể tuyển chọn, nhưng trước tiên báo danh ra lại nói, cũng có thanh tỉnh, biết dựa theo di vãng lệ cũ, tông môn hội tuyển ra một chi bách nhân đội đi tới tu tiên đại hội, tương đương với trong trăm có một, đại đa số người đều không thể trúng tuyển. Mà giống Tô Minh, Giang Tử Nhi mấy người đệ tử tinh anh, căn bản không cần lo lắng báo danh sự tình, tông môn tự sẽ thay bọn hắn báo danh. Vân Châu, dưới mặt đất trăm trượng, mật thất. Phó Lăng Thiên quỳ một chân trên đất, bộ dáng hết sức cung kính, liền một tia linh lực ba động cũng không dám phóng thích. Một vị chiều cao tám thước, mặt như quan ngọc trung niên nhân đứng chắc tay, từ tốn nói, "Lăng Thiên, đứng lên đi." "Là, tướng quân." Có thể để cho Phó Lăng Thiên tôn kính như vậy, tại Vân Châu chỉ có một người, đó chính là Trấn Châu thần tướng, Nam Cung Chiến Thiên. "Ngươi lần này tới gặp mặt ta, cần làm chuyện gì?" Phó Lăng Thiên cắn môi một cái, trên mặt hiện ra vẻ phẫn hận. "Tướng quân, ta vốn không muốn quấy rầy ngươi, nhưng mà cái kia hoan hỉ cùng càng ngày càng qua trường, quả thực là vô pháp vô thiên. Lúc trước, ta đều đứng ra cho Mộc gia cầu tình, kết quả bọn hắn hay là đem Mộc gia tiêu diệt. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng ta đại biểu là triều đình mặt mũi a." Gặp Phó Lăng Thiên một bộ dáng lòng đầy căm phẫn, Nam Cung Chiến Thiên lại là lộ ra cực kỳ đạm nhiên. "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mang binh diện Hoan Hỉ cung sao?" Phó Lăng Thiên cái chán lập tức chảy ra tí tí mồ hôi lạnh, chính mình dẫn đội diệt đi Hoan Hỉ cung, cái này nói đùa cái gì đâu, như thần đem không ra tay mà nói, coi như hắn triệu tập Vân Châu tất cả thế lực đầu mục, cũng đừng hòng diệt đi Hoan Hỉ cung. Hơn nữa liền xem như thần tướng ra tay, cũng chỉ có thể thu hoạch một hồi thắng thảm mà thôi. Phó Lăng Thiên trong mắt chuyển động, một mặt định hót nói, "Tướng quân, cứng đôi cứng, chúng ta mặc dù có thể thắng lợi, nhưng thiệt hại cũng biết cực lớn, ta trầm tư suy nghĩ ra một đầu kế sách, ngài thấy có được hay không?" "Nói nghe một chút." Phó Lăng Thiên trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, "Chúng ta có thể lợi dụng tu tiên đại hội, xử lý Hoan Hỉ cung thiên kiêu đệ tử, dùng cái này để cho Hoan Hỉ cung đứt gãy, Hoan Hỉ cung chậm rãi liền sẽ sụt dốc. Tính ngươi còn có đầu óc, đây quả thật là không mất là một cái biện pháp, chỉ là thấy hiệu quả quá chậm, tính toán, tạm thời theo ý ngươi kế hoạch làm việc a." Nghe thấy lời ấy, Phó Lăng Thiên không khỏi đại hỉ, thầm nghĩ trong lòng, "Nam Cung Vân Lam, ngươi chờ ta, Hoan Hỉ cung hủy diệt này, chính là ta lăng nhục ngươi thời điểm." Thời gian thấm thoát, tu tiên đại hội bắt đầu trước giờ, các đại thế lực đều chuẩn bị đi tới đô thành. Hoan Hỉ cung cũng không ngoại lệ, lần này vẫn là để cho Nam Cung Vân Lam dẫn đội, 50 tên kim đan, 50 tên trúc cơ, đứng tại tông môn quảng trường. Linh Lung tiên tử bọn người nhưng là đứng tại vân đài phía trên, vì sắp xuất trinh tông môn tử đệ tráng uy. Một đám trưởng lão cũng đứng ra tống hành. Duy chỉ có không thấy Trương đạo nhân, bởi vì hắn đều không có để cho hắn nhất mạch kia đệ tử tham gia. Vì thế, Linh Lung tiên tử còn cố ý hỏi thăm nhân quả, kết quả biết được Trương đạo nhân ghét bỏ các đệ tử của mình thực lực yếu không muốn mất mặt vứt xuống bên ngoài. Đối với cái này, Linh Lung tiên tử cũng không có cơ cầu. Chờ một đám dự thi đệ tử leo lên phi thuyền, Linh Lung tiên tử hào khí can vân nói: "Chư vị, chiến thắng." Một đám trưởng lão cũng là nhao nhao ô quyền, chúc tuyển thủ dự thi thắng ngay từ trận đầu. "Sư muội, an nguy của bọn hắn liền nhờ vậy." Nam Cung Vân Lam gật đầu một cái, trịnh trọng được nói: "Sư tỷ yên tâm." Một lời rơi, phi thuyền ầm vang khởi động, vạn mây khuấy động. Không thể dự thi đệ tử, nhìn xem phi nhanh phi thuyền, trong lòng đầy tràn hâm mộ. Lúc nào, chính mình cũng có thể đạp vào phi thuyền, cái kia mới tính tiến vào tông môn hạch tâm vòng. Chỉ là những thứ này đệ tử không biết là, hạch tâm vòng cũng chia là vòng bên trong cùng vòng ngoài, giống lôi bách, vương tham bọn người, đã biến thành vòng ngoài, mà bên trong vòng ngoại trừ Tô Minh ba người, còn có Tân Tấn Hắc Mã Tiêu Nham. Bất quá, gia hỏa này trời sinh tính quái gở, không cùng Tô Minh bọn người đáp lời, mà là tự mình ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Trái lại Tô Minh nhưng là đứng ở phi thuyền bong thuyền, cùng Hồng Ngọc cùng Giang Tử Nhi chuyện trò vui vẻ, hắn bộ dạng này bộ dáng vân đạm phong khinh, lại là dẫn tới rất nhiều nữ đệ tử ánh mắt. Chỉ là bởi vì Tô Minh đứng bên người Hoan Hỉ cung tuyệt đại song tiêu, cái này một số người liền lên phía trước đáp lời dũng khí cũng không có, chỉ có thể đem ái mộ giấu ở trong lòng. Giống Liệu Như Yên, Triệu Thải Nhi mấy người nữ nhân, nhưng là trong lòng may mắn, còn tốt hạ thủ sớm, bằng không liền cùng Tô Minh kết tiên duyên tư cách cũng không có. Một ngày sau, một vòng cực lớn như trang phi thuyền đột nhiên xuất hiện tại Vân Châu thành bên ngoài. Lúc này Vân Châu thành đại môn, một đội kim giáp vệ binh cùng với 10 tên tuyệt mỹ nữ tử tại Vân Châu thành cửa ra vào tiếp đãi. Các đại thế lực sau khi tới, cần nghiệm chứng thân phận sau mới có thể mở ra Châu thành vòng phòng hộ cho phép qua. Lúc này cửa thành đã có mấy nhà thế lực hội tụ, Thất Kiếm Tông, Ảnh Sát Minh mấy người. Chỉ có điều, những thế lực này dự thi nhân số cũng liền 20, 30 người, trúc cơ chiếm hơn phân nửa. đợi cho Hoan Hỉ cung thế lực đến gần, thế lực khác đệ tử lập tức hét lên kinh ngạc. Không hổ là Hoan Hỉ cung a, vậy mà phái ra một chi bách nhân đội. Đúng vậy à, nhìn bọn hắn kim đan tuyển thủ, so với chúng ta những tông môn này cộng lại đều nhiều hơn. Hoan Hỉ cung xem như Vân Châu đệ nhất thế lực, tự nhiên sẽ hưởng thụ được đặc hữu đặc quyền. Nam Cung Vân Lam chỉ là hướng về cái nào vừa đứng, không cần nghiệm chứng thân phận, những vệ binh kia cùng với tuyệt mỹ nữ tử liền đứng dậy chào đón. Cầm đầu nữ quan nhẹ nhàng nở nụ cười, hành lễ nói: "Nam cung công chủ, đã chuẩn bị xong cho ngài chỗ ở, xin mời đi theo ta." Gặp Hoan Hỉ cung một đoàn người vào thành, còn lại thế lực không khỏi lòng sinh hâm mộ. Chúng ta tại cái này khổ cấp cấp xếp hàng, người khác vừa đến đã có thể vào. Hừ, mấu chốt nhất là triều đình cho bọn hắn nơi ở đều chuẩn bị xong, trái lại chúng ta còn phải chính mình tìm địa phương nổi. Vậy ngươi không có cách nào à, ai bảo Hoan Hỉ cung là Vân Châu đệ nhất đại tông môn thế lực. Chương 174, nhân gian đến phúc chương 174, nhân gian đến phúc đến Thiên Vân biệt viện, an bài ổn thỏa chỗ ở sau. Một đám đệ tử, top 3 top 5 hẹn xong, chuẩn bị đến trong châu thành đi dạo một vòng. Lúc này, Điền Vân Vân đi đến Tô Minh trước mặt, nàng dự định mời cái sau bốn phía dạo chơi. Đương nhiên, nàng mục đích chủ yếu là muốn sáng tạo cùng Tô Minh một chỗ cơ hội. Lúc trước không thể cùng Tô Minh kết tiên duyên, nàng thế nhưng là một mực canh cánh trong lòng. Chỉ là, nàng chưa mở miệng, Hồng Ngọc liền một cái kéo Tô Minh cánh tay. "Tô Lang, ta thế nhưng là biết cái này Vân Châu thành có một nhà cực kỳ nổi danh từ lâu, chúng ta đi cái nào dạo chơi a?" Tô Minh còn chưa kịp đáp ứng, đã thấy Giang Nam ở hắn một cái khác cánh tay. "Với bạn, ta cũng nghĩ đến đó." Hồng Ngọc quan Giang Tử Nhi một mắt, nhưng cũng không nói gì thêm. Vũ sư tỷ Liễu Như Yên cùng với Triệu Thải Nhi thấy thế, cũng là lấy giúp khí. "Tiểu sư đệ, chúng ta có thể cùng một chỗ sao?" Tô Minh gật đầu nói, "Cũng tốt, nhiều người náo nhiệt." Đáng giận. Điền Vân Vân dậm chân, đang muốn mở miệng, lại nghe được Hồng Ngọc hừ lạnh. Thật đáng ghét, như thế nào nhiều như vậy mắt không mở. Nói xong, lôi Tô Minh rời đi. Những người còn lại nhìn xem Tô Minh mang theo tứ mỹ rời đi, trong lòng không ngừng hâm mộ. Tô Minh đây là cái gì nhân gian đến phúc, một người chiếm lấy bốn vị mỹ nhân, ta nếu là có thể phân đến một cái, liền đủ hài lòng. Cắt, tứ mỹ ở trong, thực lực yếu nhất cũng là Kim Đan hậu kỳ, ngươi xem trước một chút chính mình xứng hay không. Không nói những cái khác, ta thế nhưng là nhớ kỹ, cái kia Triệu Thải Nhi không phải Lôi Bách sư minh đạo lữ sao? Như thế nào bây giờ, cũng đi theo bên cạnh Tô Minh a. Trong đám người, Lôi Bách sắc mặt cực kỳ âm trầm, Triệu Thải Nhi nữ nhân hạ tiện này, thật sự là không biết liêm sỉ, cứ như vậy ngay trước mặt mọi người, cùng Tô Minh tên kia do dự. Mặc dù trong lòng hận cực, nhưng Lôi Bách lại là không có chút nào biện pháp, đừng nói Tô Minh, liền Triệu Thải Nhi, hắn đều đánh không lại. Vân Châu thành rất lớn, chỉ là một tòa thành trì, liền tương đương với một cái tiểu quốc, ở chỗ này, tuyệt đại đa số cũng là tu tiên giả, chỉ có chút ít phàm nhân cung cấp tu tiên giả điều động vui đùa. Hai bên đường phố đều là cửa hàng, ngoại trừ thông thường mua bán, còn có liên tiếp nơi trốn phong nguyệt. Tô Minh sau khi nhìn thấy, không khỏi cảm khái Thiên Huyền Đế quốc tập tục chi khai phóng. Mấu chốt nhất chính là, tên là Hồng Tụ Thu nơi trốn, ngoại trừ tu tiên giả, còn có nửa người nửa yêu, thậm chí là thuần yêu. Tô Minh không khỏi sinh ra một vòng ý động, muốn thể nghiệm một chút Hồng Tụ Thu đặc biệt phong vị. Thế nhưng là bên cạnh có tứ nữ đi theo, hắn không có cơ hội đi vào đi dạo, chỉ có thể tạm thời ghi ở trong lòng. Tứ nữ lại là không biết Tô Minh tâm tư, các nàng xem lấy trên đường có nhỏ, không khỏi tràn ngập tò mò. Liên bán đầu hoa đều có thể hấp dẫn đến chú ý của các nàng. Bất quá, các nàng không biết là, đối với người đi đường tới nói, các nàng càng có thể hấp dẫn ánh mắt. Dù sao, cái này bốn cái nữ nhân, cũng là khuynh quốc khuynh thành chi tư thái, chớ nói chi là Hồng Ngọc cùng Giang Tử Nhi hai người, giống như cựu thiên tiên tử buông xuống phàm trần. Tô Minh nhìn xem tứ nữ oanh ca yến hót, không khỏi lòng sinh thỏa mãn. Đoán chừng ai cũng nghĩ không ra, bốn vị này mỗi người mỗi vẻ mỹ nhân, đều cùng chính mình có quan hệ. Tứ nữ xuất chúng bộ dáng, hấp dẫn không thiếu ánh mắt, nhiều người liền có lá gan lớn, thân có lấy cẩm y công tử, kìm nén không được nội tâm ý nghĩ, muốn lên phía trước bắt chuyện đùa giỡn. Nhưng mà, không đợi Tô Minh cái này hộ hoa sứ giả ra tay, Hồng Ngọc bọn người triển lộ ra tu vi sau đó, cẩm y công tử kia trực tiếp dọa đến tè ra quần. Nếu là bình thường mỹ nhân đùa giỡn liền đùa giỡn, thậm chí là tại chỗ làm cho mạnh, cũng sẽ không có hậu quả gì. Thế nhưng là, bốn vị này cũng là kim đan đỉnh cấp cường giả, động một chút ý niệm, liền có thể giết chết bọn hắn. Nhìn xem công tử áo gấm chạy trối chết dáng vẻ, Hồng Ngọc bọn người không khỏi cảm thấy buồn cười. Phế bật, liền cái này còn nghĩ tới đùa giỡn lang đường. Chậc chậc, thế gian nam nhi không gì hơn cái này, đương nhiên tiểu sư đệ của ta ngoại trừ. Liễu Như Yên điểm điểm cước, ôm Tô Minh bà bay, và kết hôn một cái. Người vây xem trong lòng tràn đầy chấn kinh, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trẻ tuổi xinh đẹp như vậy nữ tử, vậy mà cảnh giới cao như vậy, kim đan đại viên mãn, nửa bước nguyên anh, vô luận tại cái kia thế lực, cho dù là triều đình, đều có thể là bên trong cao tầng. Cái này một số người đến cùng là lai lịch gì? Mấu chốt nhất chính là, nhìn bốn vị này tuyệt thế mỹ nữ, ẩn ẩn lấy bên người nam tử trẻ tuổi vi tôn. Chẳng lẽ đây là cái nào thế lực lớn thiếu chủ du lịch? Đi dạo một vòng sau đó, tất cả mọi người cảm thấy không có ý gì, Hồng Ngọc liền đề nghị tiến đến Trích Tinh Các. Cái gọi là Trích Tinh Các chính là Vân Châu thành kiến trúc cao nhất. Đương nhiên, sở dĩ cao nhất cũng không phải nói nó tầng lầu rất nhiều, mà là bởi vì cái này cái gọi là Trích Tinh Các là nổi đồng bền giữa không trung tự lâu. Sát thực tới nói, là xây ở một chiếc cực lớn phi thuyền trên tự lâu. Tô Minh bọn người cũng rất muốn đến trong tiểu lâu nhìn một chút, thế là Hoan Hỉ đồng ý một lát sau, đám người liền đã đến Trích Tinh Các lối vào chỗ. Tô Minh bọn người đang chuẩn bị đi vào, Tô Minh lại là liếc xem một vị người quen. Lý gia Lý Thính Tuyết. Ban đầu ở trong Trạm Long đạo tạng, Tô Minh liền đối với nàng này cảm thấy hứng thú. Trở về tông môn sau đó, càng là từ Giang Tử Nhi trong miệng biết được, cái này Lý Thính Tuyết chính là Lý gia đời thứ ba kiếm khôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành Lý gia người cầm kiếm, cũng phải hỏi Đỉnh Vân Châu đệ nhất kiếm tu. Đối với loại thực lực này cường hành, dung mạo tuyệt thế cô gái trẻ tuổi, Tô Minh tự nhiên có cùng với kết giao ý nghĩ. Thế là, chủ động tiến lên chào hỏi, "Lý Kiếm Khôi, đã lâu không gặp a." "Là ngươi?" Lý Thính Tuyết nhìn thấy Tô Minh sau đó, cũng nhận ra được, dù sao tại trong Trạm Long đạo tạng, hai người từng có ngắn ngủi liên thủ. Duy chỉ có Hồng Ngọc cảm thấy không cao hứng. Nàng lạnh rên một tiếng dậm chân, trong miệng lẩm bẩm, "Đến địa phương nào, đều không quên chiêu phong dẫn điệp." Chương 175, không đủ chương 175, không đủ Tô Minh một đoàn người vốn là thu hút sự chú ý của người khác, cái này lại thêm Lý Thính Tuyết năm mỹ đồng hành đoạt người nhãn cầu. Xuất nhập Trích Tinh Các đều là có mặt mũi nhân vật, thế nhưng là vẫn như cũng nhịn không được nhiều ngắm hai mắt. Hồng Ngọc mặc dù bất mãn Tô Minh đến chỗ nào đều có Hồng Nhan làm bạn, nhưng mà ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn là rất cho Tô Minh mặt mũi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng là lấy Tô Minh vi tôn. Cái này Trích Tinh lâu lối vào, cũng là có chút kỳ lạ, trực tiếp bố trí cỡ nhỏ truyền tống trận. Sáu người đi lên sau, trong chớp mắt liền tiến vào Trích Tinh Các bên trong bộ, lập tức có gã sai vặt tiến lên đón. Nói là gã sai vặt, nhưng cũng là nắm giữ trúc cơ đại viên mãn tu vi, hơn nữa còn là cực kỳ phát triển mỹ nhân. Chỉ là cùng năm đẹp so ra, lại là ảm đạm phai mờ. "Các ngươi cái này có gian phòng sao?" Tô Minh thuận miệng hỏi. Mỹ nữ chiêu đãi vội vàng nói, "Vừa vặn còn có một gian." Nói xong, liền dẫn Tô Minh bọn người đi tới phòng. Trích Tinh Các thiết kế rất có nghệ thuật cảm giác, cơ hồ tất cả phòng đều sát bên cửa sổ, có thể vừa xem bên ngoài cảnh sắc. Hồng Ngọc ghé vào trước bệ cửa sổ, gió nhẹ phật lấy mặt nàng hoa đào, trên trán toái phát tung bay theo gió. Ở đây, ban đêm càng đẹp. Nhìn, cùng thiên thượng tinh thần chỉ có một tay chi cách, cho nên tên là Trích Tinh Các. Tô Minh cười cười, trêu ghẹo nói, "Xem ra chúng ta Hồng Ngọc đại nhân không ít tới a." "Cắt, ta cũng chỉ là tới qua một lần mà thôi." Lúc này, Giang Âm Thanh lời biến nói, "Trước tiên chớ vội ngắm phong cảnh, hai người các ngươi mau tới gọi món ăn." Tô Minh cũng không quay đầu lại, vừa cười vừa nói, "Ngươi cùng Lý Kiếm Khôi điểm là được." Nghe Tô Minh nói như thế, Giang Tử Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này thôi động ngọc giản trong tay, một phần thực đơn phù hiện ở trước mắt mọi người. Người tu đạo, đối với ham muốn ăn uống, không có gì quá lớn truy cầu. Giang Tử Nhi cùng Lý Thính Tuyết chỉ là điểm chút chiêu bài đồ ăn, liền đem ngọc giản còn cho mỹ nữ chiêu đãi. Chờ mỹ nữ chiêu đãi sau khi rời đi, tất cả mọi người ghé vào bên cửa sổ, thưởng thụ lấy gió nhẹ quất vào mặt khoái cảm. Đột nhiên, một hồi tiếng ồn ào truyền đến. "Cút ngay cho ta. Ta quản hắn có người hay không, lão tử tới đây, cũng là tại cái này phòng." "Phanh." Bao gian môn bị một cước đa văng, tiểu lâu bảy cấm chế, cũng là ứng thanh vỡ vụn. Một vị thân mang cẩm y liễu, chiều cao tám thước người trẻ tuổi, bước bá vương bước xông vào. Mũi của hắn thật cao vung lên, đang chuẩn bị giận mắng, lại là nhìn thấy Giang Tử Nhi bọn người, hắn lập tức đổi một gương mặt, xoay người giơ tay lên, một cái tát vung ra sau lưng tay sai trên mặt. "Đáng chết, ai bảo ngươi là cửa?" Tay sai gương mặt bị quất, rõ ràng là ngươi đoán môn à, như thế nào ỷ lại đến trên người ta. Nhưng mà tay sai cũng không dám giận cũng không dám nói, chỉ có thể bụ mặt gò má nhận. Tôn Thiên dạy dỗ xong tay sai sau đó, lập tức xoay người, tự cho là phong độ nhanh nhẹn nói, "Mấy vị tiên tử, là ta tay sai không hiểu chuyện, quấy rầy mấy vị nhã hứng, mong được tha thứ." Nói xong, Tôn Thiên ánh mắt lại liếc về phía những người khác, trong lòng sinh ra một vòng cười lạnh. Làm sao còn có một tiểu tử túi? Tôn Thiên tự nhận là Tô Minh dáng rất bình thường không có gì lạ, hơn nữa nhìn lạ mặt, liền cảm giác là quả hờ mềm. Thế là, hắn ho nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, "Mấy vị tiên tử, cho ta tự giới thiệu. Ta chính là Vân Châu Tôn gia nhị công tử, Tôn Long chính là ta bảo huynh, các ngươi chắc chắn nghe qua uy danh của hắn." Giang Tử Nhi bọn người hai mặt nhìn nhau, từ đâu tới ra hỏa, như thế nào khôi hài như thế. Tôn Long ngược lại là nghe qua, Vân Châu Tôn gia đỉnh cấp thiên tiêu, chính là Kim Đan đại viên mãn tu vi, tại triều đình bên trong đảm nhiệm chức vụ. Chỉ là, cái này lại tính là cái gì chứ a? Trước đây, tại trong Trạm Long đạo tạng, Tôn Long thế nhưng là bị bọn hắn đánh bại, bị cưỡng ép bên ngoài cơ thể ngắt lấy. Tôn Long trong mắt hắn, ngay cả một cái giấm cũng không tính, chớ nói chi là đây là gì Tôn Thiên. "Chúng chó suối, ai bảo ngươi tiến vào?" Tô Minh tiến lên một bước, trong lời nói tràn đầy khinh thường. "Hoa con, ngươi là gốc rễ hành nào, dám can đảm dạng này nói chuyện với ta?" Tôn Thiên vốn là nghĩ tại trước mặt nam nữ đùa nghịch vi phòng, gặp Tô Minh chủ động nhảy ra ngoài, hắn không khỏi trong lòng vui mừng. "Hoa con, bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản thiếu liền tha cho ngươi một mạng." Nhưng mà, Tô Minh căn bản không cùng hắn nói nhảm dự định, trực tiếp triển lộ ra tự thân tu vi. Kim Đan đại viên mãn tu vi, lệnh Tôn Long đầu ra tóc tê dại, vốn cho rằng gặp quả hờ mềm, ai nghĩ đến đá vào tâm sát. Tôn Thiên chỉ là Kim Đan sơ kỳ tu vi, tại Tô Minh dưới sự uy áp, lập tức trở nên sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn thái độ phách lối vẫn như cũ không giảm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hoa con, không phải liền là Kim Đan đại viên mãn, có cái gì phách lối? Thất thúc, còn không mau tới." Tôn Thiên ra lệnh một tiếng, một vị ông lão mặc áo đen chống rông xuất hiện, cưỡng ép đem Tô Minh uy áp đánh tan. Tôn Long có thể thở dốc sau đó, hận hận nói, "Hoa con, hiện tại còn cùng a?" Chỉ là Tôn Long dự đoán đi ra ngoài cầu xin tha thứ hình ảnh chưa từng xuất hiện. "Chậc chậc chậc, Kim Đan đại viên mãn thủ hộ giả a, khó trách ngươi phách lối như vậy, xem ra các ngươi Tôn gia rất có thực lực a. Chỉ là, liền cái này một cái cũng không đủ a." "Cái gì?" Tôn Long trên mặt thoáng qua một tia mê mang. Tô Minh nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Giang Tử Nhi bọn người. "1 2 3 4 5, chúng ta nơi này có 5 cái đại viên mãn, ngươi nếu là muốn tiếp tục giả bộ, tối thiểu phải lại hô 5 người tới." Giang Tử Nhi bọn người ngầm hiểu, cùng một chỗ triển lộ khí tức. "Vâng." năm cái kim đan đại viên mãn khí thế đồng thời bộc phát, bàng bạc uy áp như biển, tràn ngập tại cái này nho nhỏ bên trong phòng, đem không khí đều đè có đến cực hạn. Tôn Thiên tại năm vị đại viên mãn uy áp bên dưới, giống như chó chết bị đặt ở trên mặt đất, miệng mũi không ngừng ra bên ngoài chảy ra máu tươi. Cái kia cái gọi là đại viên mãn thủ hộ giả, cũng là sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Hắn xem như trải qua chiến trận người, tất nhiên là biết rõ, chính mình đối mặt chính là người nào. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, liên tục xin khoan dung nói, mấy vị thiếu hiệp, là chúng ta có mắt không trọng, đụng phải các ngươi, mong rằng các ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. A, người lão già này, ngược lại là rất thức thời vụ. Tô Minh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, sau khi trở về, quản tốt con chó con này tử, bằng không ngày đó hắn bị người làm thịt, ngươi người bảo vệ này cũng làm chấm dứt. Tình thế không bằng người, lão giả lại là một tiếng cũng không dám lên tiếng, liên tục gật đầu đạo. Thiếu hiệp yên tâm, chúng ta sau khi trở về, liền bế môn hối lỗi. Nói xong, lão giả ôm lấy trên đất Tôn Tiên liền chuẩn bị rời đi. Chấm đã, lan xuống. Nghe thấy lời ấy, lão giả trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, cái này thật sự là quá khi dễ người. Chương 176, chặn giết chương 176, chặn giết nhưng mà, hắn có thể nhìn ra, Tô Minh đám người thân phận không đơn giản. Như thế đông đảo tiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, tất nhiên xuất thân từ thế lực lớn. Căn cứ hắn biết, Vân Châu đệ nhất tông môn thế lực Hoan Hỷ Cung Đô không có nhiều đỉnh tiêm như vậy tiên kiêu, chẳng lẽ là Vân Châu bên ngoài? Ý niệm tới đây, lão giả ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có. Trực tiếp ôm lấy Tôn Thiên, giống như một cái lao ố quy tựa như, từ trên thang lầu lăn xuống. Tô Minh bọn người, nhìn xem lão giả ôm Tôn Thiên, từ trên lầu lăn xuống, không tìm lòng được nở nụ cười. Mới đầu, người vây xem trở ngại Tôn gia thế lực, không dám trắng trợn cười. Nhưng có Tô Minh bọn người dẫn đầu sau, đám người liền không còn cố kỵ, cười vang đứng lên. Trích Tinh các quản sự vội vàng tiến lên, mấy vị quý khách, chuyện phát sinh mới vừa rồi, thật sự là tiểu điếm chiêu đãi không chủ đáo. Hôm nay ta làm chủ, các vị cái này bỗng nhiên linh cơm tính toán tiểu điếm mời. Lão bản đại khí. Trong lòng Tô Minh âm thầm gật đầu, khó trách cái này Trích Tinh các có thể trở thành Vân Châu lớn nhất từ lâu, liền hướng về phía chỗ này tình thế độ cùng phục vụ, chính xác đáng giá tán thưởng. Cùng lúc đó, một chỗ ngõ hẻm trong hẻm nhỏ, bốn vị thân mang Hoan Hỷ cùng phục sức người trẻ tuổi song song đi tới. Mã sư Minh, ngươi nói muốn tìm địa phương thú vị, nhưng cái này ngõ hẻm hẻm nhỏ có thể có cái gì tốt chỗ? Một vị trẻ tuổi nam đệ tử nghi ngờ nói. Sư đệ, ngươi này liền cô lậu quả văn. Càng là loại này ngõ hẻm hẻm nhỏ, càng cất giấu không tưởng tượng được tiểu điếm. Ngươi không phải trong vận đối với Hồng Tụ Chiêu yêu tộc cô nương nhớ mãi không quên sao? Sư Minh này liền dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. Sư Minh, ngươi nói là trong hẻm nhỏ này có yêu tộc làm loại kia sinh ý? Đó là tự nhiên. Hai gã khác nữ tu trên mặt toát ra một vòng kinh bỉ, lúc này nói, các ngươi những thứ này xú nam nhân, liền biết trêu hoa gẹo nguyệt. Đi, sư tỷ, hai người chúng ta trở về đi, để cho hai người bọn hắn đi làm loại này chuyện xấu xa. Nói đi, hai tên nữ tu quay đầu liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, ngõ nhỏ lối đi ra lại đứng một vị người áo đen. Hai tên nữ tu lại quay đầu nhìn về phía Mã Sư Minh hai người, lại phát hiện ngõ hẻm bên kia cũng xuất hiện một cái người áo đen. Mã Sư Minh thần sắc cảnh giác, lúc này đi lên trước hỏi, đạo hữu, các ngươi là người nào? Muốn các ngươi mệnh người. Hai tên người áo đen không nói hai lời, chợt hướng về bọn hắn lao đến. Không tốt, lại là Kim Đan đại viên mãn. Mã Sư Minh trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại ở chỗ này tao ngộ Kim Đan đại viên mãn cao thủ phục kích. Mà bốn người bọn họ, một cái Kim Đan trung kỳ, một cái Kim Đan hậu kỳ, còn có hai cái trúc cơ đại viên mãn, thực lực chênh lệch cách xa. Phó thử, vẹn vẹn vừa đối mặt, cái kia một lòng nghĩ nhấm nháp thuần yêu tư vị trẻ tuổi nam đệ tử, liền bị một đao gọt đi thủ cấp. Mã Sư Minh trong nháy mắt ý thức được phe mình căn bản không phải đối thủ của người quần áo đen, hắn liếc mắt nhìn đồng môn của mình, hô lớn, đi mau. Tên địa Kim Đan nữ tu vô ý thức hỏi, ngươi làm sao bây giờ? Không có thời gian, các ngươi nhanh đi. Kim Đan nữ tu biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, không cần phải nhiều lời nữa, lúc này lôi kéo một tên khác nữ tu liền hướng chạy. Chạy trốn thời điểm, nàng vẫn không quên quay đầu nhìn, đã thấy sư huynh mình trên thân đã là tụm trăm ngàn lỗ. Đáng chết, các ngươi rốt cuộc là ai? Mã sư huynh một tay chống kiếm, phẫn hận quát, vì sao muốn đối với chúng ta Hoan Hỷ cung ra tay? Muốn biết, xuống địa phủ đến hỏi Diêm Vương a. Một cái người áo đen lạnh rên một tiếng, ngự sử phi kiếm trong tay hướng về chạy trốn hai người bỏ tới. Tên địa Kim Đan nữ tu vừa định vận khởi linh lực ngăn cản, nhưng phi kiếm nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới hai nữ trước mặt, ngay sau đó thân kiếm ầm vang nổ tung. Chỉ là kiếm đạo dư ba, liền đem nàng bên cạnh trúc cơ nữ tu chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ tất cả vỡ vụn. Kim Đan nữ tu càng là như một cái diều bị đứt dây, bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài xa mười trượng. Lúc này, Mã sư Minh tự hiểu hôm nay tuyệt không đường sống, thế là ngang tàng thôi động linh lực, dẫn nổ thể nội Kim Đan. Một cô bắn nổ khí thế đột nhiên bạo phát đi ra. Phải biết, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ dẫn bạo tự thần, liền xem như Kim Đan cảnh giới đại viên mãn cao thủ cũng muốn thụ thương. Đúng lúc này, một cái người áo đen chợt vọt tới Mã sư Minh trước mặt, trên bàn tay sáng lên một đoàn quỷ dị hắc quang, hướng về Mã sư Minh đang điền hung hăng vút tới. Oanh! Chỉ là, bàn tay của hắn vừa mới chạm đến Mã sư Minh liền chợt nổ tung. Đáng tiếc, Mã sư Minh hy sinh bản thân đánh cược một lần, cũng không trọng thương hai tên người áo đen bị kia tiến lên ngăn trở người áo đen, cũng chỉ là bị tạc mở mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm tuyệt sắc dung mạo, đương nhiên đó là hổ tộc Liễu Mị. Cảm tạ. Một vị khác người áo đen một giọng nói tạ, liền muốn đuổi theo chạy trốn Kim Đan nữ tu. Nhưng hắn lại phát hiện, đối phương chẳng biết lúc nào đã chạy trốn. Người áo đen còn nghĩ đuổi theo, lại bị Liễu Mị ngăn cản, tính toán, thành vệ đội một tới, lưu một người sống cũng tốt. Một bên khác, Tô Minh bọn người dùng cơm xong lúc, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Mắt thấy bóng đêm sắp giáng lâm, Hồng Ngọc đề nghị ở đây dừng lại lâu một hồi, thưởng thức ngôi sao đầy trời. Bất quá, Tô Minh cùng Giang Tử Nhi cân nhắc đến ngày mai còn muốn tham gia tu tiên đại hội, hôm nay không thể chơi đến quá mức phong túng, thế là liền đề nghị trở về. Hồng Ngọc thấy thế, tuy có chút dầu dĩ không vui, nhưng cũng không có phản đối. Lý Đạo Hữu, ngày mai gặp lại. Tô Minh hướng về phía Lý Tĩnh Tuyết nói. Lý Tĩnh Tuyết trong ngực ôm kiếm, hai tay ôm quyền, Tô Đạo Minh, gặp lại chính là địch nhân rồi. Hy vọng có thể trên lôi đài cùng ngươi niềm vui tràn trề mà đại chiến một trận. Tô Minh trên mặt hiện ra một vòng như có điều suy nghĩ nụ cười, ngữ khí bình thản đáp lại nói, sẽ có cơ hội. Nói xong, Tô Minh bọn người liền trở về Thiên Vân biệt viện. Nhưng mà, mới vừa vào trong bọn hắn liền phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Hồng Ngọc tiện tay giữ chặt một cái đệ tử hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tên kia nam đệ tử liền đội vàng hành lễ, Hồng Ngọc sư tỷ, có người phục sát chúng ta Hoan Hỉ cung đệ tử, Mã Thiết sư huynh bọn hắn bị tàn sát. Tô Minh bọn người khẽ chau mày, như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà lại có người dám đối với Hoan Hỉ cung hạ thủ. Đi, đi tìm sư tôn. Tô Minh cùng Giang Tử Nhi liếc nhau, trực tiếp hướng về Nam Cung Vân Lam tẩm cung bay đi. Lúc này, Nam Cung Vân Lam đang vì trốn ra được tên kia kim đan nữ tu chữa thương. Nhìn thấy Tô Minh bọn người đi vào, nàng không khỏi thở dài một hơi. Dù sao Tô Minh bọn người nếu là xảy ra chuyện, nàng cái này phó cung chủ khó khăn từ tội lỗi. Sư tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Minh tiến lên hỏi, Giang Tử Nhi, Hồng Ngọc mấy người cũng một mặt lo lắng nhìn xem Nam Cung Vân Lam. Hôm nay Mã Thiết bốn người ở trong thành đi dạo, đi đến một chỗ ngõ hẻm hẻm nhỏ lúc, bị chặn giết, chỉ có Vương Ngọc Lan trốn thoát. Đáng giận. Ai ăn tim hùng gan báo, dám đối với chúng ta Hoan Hỉ cung độc thủ? Triều đình đâu? Chúng ta Hoan Hỉ cung người ở trong thành xảy ra chuyện, người của triều đình cũng không ra mặt giải quyết sao? Hồng Ngọc giận dữ nói. Nam Cung Vân Lam ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, ngữ điệu lạnh như băng nói, người của triều đình tới. Chương 177, giao phó chương 177, giao phó Nam Cung Vân Lam đứng dậy đi ra ngoài. Tới hết thảy ba người, trong đó hai cái rất rõ ràng là thuộc hạ, người cầm đầu là cái trung niên người, có được một mặt chính khí, lại lộ ra không giận tự uy. Vị này rõ ràng có địa vị tương đối cao, nhìn ra được Hoan Hỉ cung người xảy ra chuyện, triều đình cũng không dám tùy ý qua loa cho xong. Ít nhất ở trên ngoài sáng. Trung niên nhân nhìn thấy Nam Cung Vân Lam, lập tức đưa tay ôm quyền, gặp qua Nam Cung công chủ, tại hạ Khâu Hồng, nghe quý tông đệ tử xảy ra chuyện, đặc biệt tới trước hiểu một chút tình huống. Nam Cung Vân Lam mang theo uy nghiêm. Châu thành chỗ như vậy, thế mà cũng biết xuất hiện dạng này ác liệt chuyện này, các ngươi nhất định phải cho ta Hoan Hỉ cung một cái thuyết pháp. Khâu Hồng rõ ràng đối với hỏi như vậy trách sớm đã có đoán trước, trên mặt đúng lúc đó lộ ra thêm vài phần xin lỗi. Xảy ra chuyện như vậy, chúng ta cũng vì quý tông đệ tử cảm thấy tiếc hận, không bằng trước hết mời người sống sót đứng ra, chờ bản quan tìm hiểu tình huống một chút. Nam Cung Vân Lam ánh mắt lạnh nhạt, hơi hơi quay đầu quét Tô Minh cùng Giang Tử Nhi một mắt, hai người hiểu ý, đi vào đem tên kia may mắn còn sống sót kim đan nữ tu mang ra ngoài. Mặc dù trọng thương, nhưng bây giờ đi lại đã không có đáng ngại. Biết tình huống, Khâu Hồng mang tới thuộc hạ cũng làm tốt ghi chép, Khâu Hồng sau đó nghiêm túc nhìn phía Nam Cung Vân Lam. Chuyện đã xảy ra bản quan cũng đã biết, Nam Cung công chủ xin hãy yên tâm, triều đình sẽ không bỏ mặc hung thủ tại Châu thành tùy ý làm bậy, nhất là tại trước mắt trong lúc mấu chốt. Còn lại, liền thỉnh Nam Cung công chủ chờ tin tốt lành, bản quan nên trở về phục mệnh, cáo tử. Dứt lời, ba người cứ vậy rời đi, Nam Cung Vân Lam đối xử lạnh nhạt nhìn bóng lưng của bọn hắn. Lúc này, đã có thật nhiều đệ tử bị hấp dẫn mà đến, đều đang ngây xem, Nam Cung Vân Lam nhờ vào đó mở miệng. Đều lẫn nhau chuyển lời cho, gần nhất liền đều tận lực không nên đi ra ngoài, hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng. Chúng đệ tử nhao nhao ứng thanh đáp ứng. Bất quá đám người dần dần tản đi, Tô Minh mấy người ngược lại là không đi, Tô Minh đáy mắt hiện ra vẻ suy tư. Sư tôn, ta xem cái kia Khâu Hồng không giống cái đáng tin cậy, nói không chừng chính là qua loa cho xong mà thôi, chúng ta liền thật như vậy chờ tin tức. Nam Cung Vân Lam nghe ra hắn còn có lời muốn nói, ngươi có ý tưởng? Tô Minh gật đầu, ta nghĩ, chúng ta có thể ngụy trang làm bộ ra ngoài. Đệ tử của chúng ta cũng sẽ không tiếp tục rêu rao khắp nơi, như vậy bọn hắn chỉ cần ra tay, liền tất nhiên sẽ chọn chúng ta. Đã như thế, liền có thể tại chỗ đem đối phương toàn bộ bắt được hấp thụ sau mà tới. Nghe nói như thế, Giang Tử Nhi cùng Hồng Ngọc cũng là ánh mắt sáng lên, nhất là Hồng Ngọc, lập tức kích động lên. Ý kiến hay. Việc này tính ta một người. Không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống, liền bị Nam Cung Vân Lam trừng mắt liếc. Ta biết trong lòng các ngươi oán giận, nhưng bây giờ tu tiên đại hội sắp đến, trận này thịnh thế càng thêm quan trọng, miễn cho ảnh hưởng trạng thái các ngươi. Nói đến đây, Nam Cung Vân Lam dừng một chút, càng quan trọng chính là, bốn người bọn họ không chịu nổi trận giết, đội các ngươi liền chắc chắn có thể đính trụ sao. Các ngươi cũng là ta Hoan Hỉ cung tương lai, nguy hiểm như vậy, nhất định không thể đụng vào, chuyện này đừng nhắc lại. Mấy người các ngươi cũng giống vậy, gần đây tận lực không nên đi ra ngoài. Hồng Ngọc dục dịch đôi mắt đẹp, rõ ràng lập tức cảm đạm không thiếu, có chút bất đắc dĩ ồ một tiếng. Nam Cung Vân Lam đều lên tiếng, lại là vì nàng tốt, nàng cũng không thể nào phản bác. Ngược lại là Tô Minh đối với cái này cũng không tính ngoài ý muốn, hắn cũng có thể hiểu được sư tôn tình cảnh. Cái đề án này mặc dù hữu hiệu, nhưng phong hiểm cũng đúng là có. Châu phủ, bên trong đại đường, Phó Bình Yên bưng chén trà, trở về, bên kia nói thế nào? Khâu Hồng cung kính khom lưng ôm quyền nói, bẩm đại nhân, đúng là Hoan Hỉ cung đệ tử ngộ hại, bốn người chết ba cái, chỉ trốn ra được một cái. Vị Tiên Nam cung cung chủ tức điên lên, giao trách nhiệm chúng ta nhất thiết phải cho các nàng một cái công đạo. Phó Lăng Tiên nhịn không được cười lên. Giao phó? Ta không vỗ tay bảo hay đã tính toán tôn trọng bọn họ, ta còn giao phó? Phó Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, cái này Thăng Tiên đại hội còn không có bắt đầu đâu, hắn hoan hỉ cung thế mà cũng đã bắt đầu hao tổn, đây chính là chuyện thật tốt. Bất quá, sẽ là ai làm đâu? Phó Lăng Thiên ánh mắt suy tư, trong lúc nhất thời cũng có chút sở không tới đầu mối. Hoan hỉ cung thân là đệ nhất tông môn, có lá gan này thế nhưng là không nhiều. Khâu Hồng Dương mắt nhìn cấp trên sắc mặt, cẩn thận hỏi một câu, đại nhân, vậy chúng ta phía dưới, thật muốn tra sao? Phó Lăng Thiên liếc mắt liếc qua, ngươi đây là lời gì? Tại chúng ta dưới mí mắt xảy ra chuyện, chúng ta triều đình có thể thờ ơ. Không chỉ có muốn tra, còn lớn hơn Trương Kỳ Cổ, hùng hùng hổ hổ tra. Quản hắn có hay không thật sự tra được cái gì, thanh thế nhất định muốn lớn. Trong thành thủ vệ, đoạn thời gian gần nhất, cường độ gấp bội. Khâu Hồng trên mặt đã lộ ra ý cười, những lời này ý tứ, hắn tự nhiên là nghe hiểu rồi. Là, thuộc hạ này liền phân phó. Khách sạn, rèm cửa phiêu đãng, phong vận trang nhã. Liễu Mị ngồi ở trên giường, hướng về phía cách đó không xa đứng hộ tộc nữ tử nói chuyện. "Tốt, sự tình liền theo ta nói xử lý, đều biết đi." Lời còn chưa dứt, đột nhiên trong phòng dâng lên một cơn gió màu xanh lá, cuốn sạch lấy rèm cửa đều trôi hướng ngoài cửa sổ. Liễu Mị trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy, chỉ thấy gian phòng một góc, đột nhiên nổi lên một đạo huyền chuyển thân ảnh. "Công chúa, ngài như thế nào đích thân đến?" Liễu Mị liền vội vàng hành lễ. Công chúa chậm rãi đi về phía một bên giường em ngồi xuống, Liễu Mị thấy thế quét một bên thuộc hạ một mắt, thuộc hạ lập tức biết điều dưới mặt đất đi. Trên giường em, công chúa thần sắc lười biếng nết lên chân bắt chéo, mãi đến cửa phòng đóng lại mới mở miệng. Đợi nửa năm, mới chờ đến lần này cơ hội tuyệt hảo, lần này, bản công chúa tự mình tọa trấn. Nói một chút, trước mắt tiến triển. Liễu Mị vội vàng đứng thẳng người, rõ ràng mười mươi mà bắt đầu hồi báo. "Công chúa, bây giờ chúng ta người đã giết một chút triều đình người dự thi, ngụy trang thân phận của bọn hắn tiếp tục tham gia tu tiên đại hội. Đến lúc đó trên đại hội, bọn hắn sẽ dựa theo kế hoạch tận lực nhằm vào Hoan Hỉ cung đệ tử, tận khả năng làm đến trọng thương thậm chí thất thủ nội sát, trở nên gây gắt song phương mâu thuẫn. Đồng thời đại hội bên ngoài, ám sát Hoan Hỉ cung đệ tử, để cho bọn hắn trong lúc vô tình lưu lại triều đình manh mối, để cho Hoan Hỉ cung phát hiện. Dạng này trong bóng tối cùng tới, có thể bảo đảm không có sơ hở nào, Hoan Hỉ cung tất nhiên sẽ hận lên triều đình." Công chúa nhìn chằm chằm đồng bên rèm cửa, trầm tư phút chốc gật đầu một cái, cũng không tệ lắm, liền theo kế hoạch này làm việc a. Chương 178, bị nhằm vào chương 178, bị nhằm vào hôm sau. Đám người cùng nhau xuất phát, đi tới tham gia tu tiên đại hội. Trải qua hôm qua chuyện, đám người thần sắc đều lộ ra có mấy phần phiền muộn, thẳng đến phía trước tầm mắt bỗng nhiên trống trải. Đập vào mắt thấy, chính là một tòa trầm xuống thức quảng trường, có thể xương to lớn vô cùng. Từng tòa lôi đài ở trong đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, chi chít khắp nơi đồng dạng phân bố tại trong sân rộng. Bốn phía, tiếng người huyên áo. Bây giờ, đã có đếm không hết dân chúng tụ tập, quay chung quanh tại dọc theo quảng trường bốn phía. Mà quảng trường nội bộ, phía dưới rất nhiều dâng lên bốn phía lôi đài, còn ngoài định mức sắp đặt một vòng thính phòng, đã có rất nhiều có ngồi vào người xem ngồi xuống. Lần này tu tiên đại hội quy mô có thể thấy được lộn đốn. So với lần trước Hoan Hỉ cung thủ bút, tuy nói phô trương bên trên là không thể so sánh, nhưng dạng này người đông nghìn nghịt, sao lại không phải một loại phô trương đâu. Tâm tình của mọi người đều không tự chủ nhận lấy mấy phần lây nhiễm, trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần nhiệt huyết. Cái này tu tiên đại hội có thể xương vạn chúng chú mục. Nhiều con mắt như vậy nhìn xem, bọn hắn nhất định phải bắt xuống một người tốt thứ tự, Dương Tông môn chi uy. Hiện trường có rất nhiều người của triều đình tại duy trì trật tự, Tô Minh bọn người bị tiếp dẫn lấy tiến vào bên trong ngồi xuống. Mãi đến tứ phương đến đủ, mặt trời lên cao. Huyên náo quảng trường, chợt có một thanh âm, tựa như sóng biển cuồn cuộn quét ngang. Yên lặng. Quảng trường chợt an tĩnh lại. Giữa không trung, Phó Lăng Thiên hiện ra thân hình, quan bảo ra thân, một thân khí thế không giận tự uy. Cảm tạ chư vị cổ động. Tu tiên đại hội từ xưa đến nay, thêm lời thừa thái liền không nhiều chế thuật, lần này đại hội quy tắc như sau. Đại hội quy tắc, phân trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ hai đại tái khu, hai cái thi đấu khu đều phân đấu vòng loại cùng top 100 thi đấu. Đấu vòng loại quy tắc, vì trăm người thậm chí hơn trăm người hỗn chiến, lưu lại 10 người tấn cấp, chọn ra top 100 tuyển thủ. Tất cả thế lực thánh tử thánh nữ không cần đấu vòng loại, có thể trực tiếp tấn cấp top 100 tuyển thủ. Phía dưới, nghe đến đó Hồng Ngọc lập tức mặt đen, quay đầu trừng Giang một mắt hừ hừ. Giang Tử Nhi rõ ràng trực tiếp tấn cấp, mà nàng còn muốn đánh đấu vòng loại. Giang Tử Nhi che miệng cười trộm, chiếm tiện nghi là nàng, lần này nàng liền đại nhân đại lượng, không cùng nàng đồng dạng so đo. Ai kêu nàng là thánh nữ đâu? Không bao lâu, tranh tài tiến trình chính thức bắt đầu. Hai đại tái khu đồng thời mở ra, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần quan sát. Trận đấu đại hôn chiến, Kim Đan thi đấu khu Hoan Hỉ cung ra sân 7 người, Vương Tham cùng Lôi Bách đều ở trong đó. Hai người cũng là Kim Đan hậu kỳ, có bọn hắn tại chỗ, tất cả mọi người cảm thấy vấn đề không lớn. Rất mau theo lấy chiến đấu bắt đầu, từng cỗ tiên uy trên tràng bộc phát, dẫn tới bốn phía vô số dân chúng nhao nhao kinh hô. Bất quá còn không có qua bao lâu, một vị trong đó Hoan Hỉ cung đệ tử liền bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã ở bên bờ lôi đài. Đối phương chưa từng dừng tay, cấp tốc lấn người mà lên, một cước nặng nề mà hướng ngực đạp đi. Hoan Hỉ cung đệ tử con ngươi phóng đại, trừng to mắt, đột nhiên lộn nhào ra ngoài, đứng dậy liền kinh sợ nhìn về phía đối phương. Ngươi đây là muốn giết ta? Nhưng mà đối phương lại chỉ là cười lạnh thành tiếng. Đúng vào lúc này, một tiếng hét thảm đống nhiên xuất hiện. Ta nhận. Tiếng nói chưa xong, đống nhiên thì im lặng. Hoan Hỉ cung đệ tử vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một bên khác, một vị đồng môn vậy mà đã bị một kiếm đeo đầu. Thính phòng, đông đảo Hoan Hỉ cung đệ tử tại chỗ liền nổi giận. Hỗn đản, chuyện gì xảy ra? Cái này tu tiên đại hội cho phép náo ra nhân mạng sao? Đáng chết, triều đình này chuyện gì xảy ra? Mọi người đã phát hiện, ra sân 7 cái đệ tử gần như đồng thời bị công kích, hơn nữa cũng là người của triều đình. Hoan Hỉ cung trưởng lão lập tức bất mãn đứng dậy, ngươi làm kiểu gì trọng tài? Trên sân, trọng tài thần sắc bình thản nhìn lướt qua, tu sĩ giao thủ, tử thương không thể tránh được. Ngươi, đám người nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Đây cũng quá rõ ràng, đây chính là cố ý nhằm vào. Đáng giận, triều đình sao có thể quá đáng như vậy? Đáng chết, coi chúng ta Hoan Hỉ cung dễ ức hiếp sao? Trên này, tình huống mặc dù hỗn loạn, nhưng Hoan Hỉ cung đệ tử cũng rất nhanh ý thức được không đúng, nhao nhao bắt đầu hướng về đồng môn tới gần. Bao đoàn sưởi ấm, cho dù là Lôi Bách cùng Đông Tham, bây giờ cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Hai người bọn hắn đối mặt đối thủ, thế nhưng là không kém. Gặp tình hình này, người của triều đình thế mà cũng đi theo báo đoàn, thậm chí so Hoan Hỉ cung người còn nhiều hơn một chút. Đã như thế liền biến thành quần đầu, tình huống lộ ra càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Quá không cần thể diện, diễn đều không diễn sao? Cái này cũng đã công khai nhằm vào. Chính là, trăm người hỗn chiến chuyên chọn chúng ta Hoan Hỉ cung đánh, tính toán chuyện gì xảy ra? Huống chi bọn hắn hạ tử thủ a, đây là gì cho má triều đình? T. Xuyệt, sư đệ nói cẩn thận. Lúc này, Nam Cung Vân Lam trầm mặt, bên cạnh chính là nắm chặt quả đấm Giang Tử Nhi, cùng với một mặt sát khí hùng ngọc. Giang Tử Nhi môi anh đảo mím thật chặt, nếu là ta có thể lên sân khấu liền tốt, Tô Minh trên mặt hiện ra mấy phần lãnh sắc, khó trách thánh tử thánh nữ đều trực tiếp tấn cấp, ta còn tưởng là chuyện tốt đâu, thì ra bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt. À, Hồng Ngọc toàn thân sát ý khó nén, đưa tay nắm chặt Tô Minh tay, đợi một chút ta ra sân ta đi thu thập bọn hắn, sẽ làm cho bọn hắn chịu không nổi. Giang Tử Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng yên lặng thở dài, nhờ ngươi. Hồng Ngọc nhìn chằm chằm trên sân cực kỳ nguy hiểm đám người, ánh mắt rét lạnh chưa từng ngôn ngữ. Đến thời khắc này, Nam Cung Vân Lam cũng là biết được tình huống hết sức không ổn, một phen suy nghĩ sau, nàng hướng trên lôi đài chúng Hoan Hỉ cung đệ tử truyền âm. Đều nghe lấy, chúng ta bị triều đình nhằm vào, như gặp không địch lại liền trực tiếp chịu thua, nhất định không thể hành động theo cảm tính mất mạng. Góc lôi đài, Lôi Bách Vương Tham mấy người bị bức phải chật vật không chịu nổi, mấy vị đồng môn trên thân đều nhiễm huyết, liền Lôi Bách cũng là như thế. Vương Tham trầm mặt, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhận thua đi. Mấy cái đồng môn cũng là gương mặt không cam lòng. Bọn hắn đều là muốn tới dương danh lập vạn. Nhưng bây giờ, nhất là Lôi Bách cùng Vương Tham, hai người bọn hắn thế nhưng là tự xưng là Hoan Hỉ cung đỉnh cấp thiên tiêu, bây giờ mà ngay cả top 100 còn không thể nào vào được. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, trong lòng dù không cam lòng đến đâu lại có thể thế nào đâu. Mắt thấy người của triều đình lại giết tới, đám người không thể làm gì khác hơn là trong lòng hung ác, nhao nhao nhảy xuống lôi đài. Cách một tầng che chắn, trên đài đám tuyển thủ còn tại chém giết, bọn hắn nhưng lại không thể không ra khỏi, chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao bi thương từ trong lòng dâng lên. Làm sao lại gian nan như vậy? Một bên khác, trúc cơ khu trên sàn thi đấu, mấy vị trúc cơ kỳ đồng môn một dạng bị thúc ép nhảy xuống lôi đài. Một mực đuổi tới bên bờ lôi đài triều đình đám người, đến đây xem như chỉ có thể dừng tay, nhao nhao một mặt đáng tiếc lộ ra đùa cợt thần sắc. Hoan Hỉ cung, ta nhổ vào. Cái gì đệ nhất tông môn thế lực, liền cái này. Chúng đệ tử nhao nhao trợn mắt nhìn. Nhưng bọn hắn cũng đã nhận thua, ngay cả cãi lại đều mở không nổi miệng. Chương 179, cảm giác quen thuộc chương 179, cảm giác quen thuộc hỗn đảng, các loại lao nương ra sân, ta muốn xé nát miệng của bọn hắn. Hồng Ngọc thấy thế tức đến cơ hồ muốn bạo tẩu, hắn không thể lập tức giết đến trên đài. Cũng không lâu lắm, trận đầu lôi đài kết thúc. 10 người tấn cấp, cơ hồ toàn bộ đều là người của triều đình. Hoan Hỉ cung chúng đệ tử nhao nhao trầm mặt, bầu không khí tựa như một đầm nước đọng, bực bội trong lòng tột đỉnh. Tiếp đó trận thứ 2 bắt đầu. Trận chiến này kết quả vẫn là như thế, lại xuống một hồi, như cũng như thế. Trận thứ 4, Hoan Hỉ cung chúng đệ tử đã gần như tuyệt vọng. Bây giờ ngồi ở trong tính phòng, trong ánh mắt đã lại không lúc mới tới thần thái. Mãi đến lượt này vào sân đệ tử đứng dậy, có đệ tử vô ý thức nhìn lại, sương sốt một lát đông nhiên ánh mắt sáng lên. Lượt này ra sân đệ tử, Triệu Thải Nhi, Kim Đan đại viên mãn, Điền Vân Vân, Kim Đan hậu kỳ, còn có một vị Kim Đan đại viên mãn trưởng lão. Chúng đệ tử chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ hỏa diễm chạy trốn. Đội hình như thế, nhất định có thể thật tốt giáo huấn triều đình một phen. Các sư tỷ cố lên, trưởng lão cố lên. Có đệ tử nhịn không được lên tiếng, lập tức đưa tới những đệ tử khác phản ứng, nhao nhao hô to kêu gào. Hai bên, còn lại thế lực người cũng bị hấp dẫn ánh mắt, thấy thế hoặc là ánh mắt thương hại hoặc là đùa cợt. Ánh mắt bọn họ lại không ngủ, bọn hắn rõ ràng cũng nhìn ra được Hoan Hỉ cùng bất cảnh. Bốn phía ánh mắt mong đợi bên trong, Triệu Thải Nhi ba người hướng về dưới trận đến gần, trên bờ vai thật giống như bị đè xuống trầm trọng gánh nặng. Đó là vạn chúng sở quy chờ đợi. Nhưng cổ áp lực này bên ngoài, trong lòng của các nàng chẳng lẽ không phải nín một cỗ khí? Đáng chết triều đình, khinh người quá đáng. Điền Vân Vân quay đầu nhìn về phía Triệu Thải Nhi, Triệu sư tỷ, còn có Tiêu trưởng lão, trận này muốn dựa vào hai vị. Không đợi Triệu Thải Nhi nói chuyện, Tiêu trưởng lão liền đầu tiên hừ lạnh một tiếng. Lão phu đã sống cao tuổi rồi, chết có gì đáng sợ? Trận chiến này nhất định phải có chỗ thành tích. Triệu Thải Nhi lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, liền để chúng ta rửa sạch nhục nhã. Ba người hướng về trên lôi đài đi đến, có thể leo lên lôi đài liếc nhìn một phía. Triệu Thải Nhi bỗng nhiên sửng sốt một chút, gương mặt xinh đẹp đống nhiên trầm xuống. Là bọn hắn. Điền Vân Vân vô ý thức nhìn lại, sắc mặt cũng là lặng yên biến hóa. Lại là bọn hắn, a, thật đúng là không phải đoàn già không gặp gỡ a. Tiêu trưởng lão nghe nói thầm, nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm, như thế nào, các ngươi có khúc mắc? Triệu Thải Nhi gật đầu, hai người là Tôn Long cùng Diệp Trạm, cũng là Kim Đan đại viên mãn, tại trong Trạm Long đạo tạng, chúng ta phía trước bị bọn hắn vây giết qua. Tiêu trưởng lão trên mặt hàn quang lập tức sâu hơn một tầng. Nhưng mà bắt đầu tranh tài về sau, ba người sắc mặt liền cùng nhau thay đổi. Tôn Long cùng Diệp Trạm đồng thời cười gần lao đến, mà đi theo bọn hắn bên cạnh thân, còn có ba người. Một cái đại viên mãn, hai cái hậu kỳ. Bộ trang, triều đình một phương lên năm người. Trong tập kích bất ngờ, cái kia Tôn Long đã không che giấu chút nào cười to lên, Diệp Trạm, bên trái cái kia giao cho ngươi, bên phải lưu cho ta, như thế nào? Diệp Trạm ánh mắt càn rỡ tại Điền Vân Vân trên thân chạy, Tôn huynh cao kiến, tại hạ bội phục, liền theo Tôn huynh nói xử lý. Tôn Long cười to, ba người các ngươi đi đem lão giả kia xử lý. Ngắn gọn thời gian bên trong liền chia xong công việc, Triệu Thải Nhi ba người lập tức giận dữ. Đồ hỗn trướng, đem chúng ta xem như cái gì? Tiêu trưởng lão trên mặt lộ ra sát ý cuồn cuộn, tiện tay lộ ra ngay một thanh trường đao tới, ba người liền ba người, khi lão phu sợ các ngươi. Dứt lời lúc, hắn không lùi mà tiến tới, lại chủ động hướng về đối phương giết ra ngoài. Triệu Thải Nhi hai người thấy thế vội vàng đuổi theo. 3-5, phối hợp với nhau còn có một chút hy vọng sống, nếu thật theo đối phương nói tới, sợ là giữ nhiều lành ít. Rất nhanh song phương đánh giáp lá cả, Tôn Long lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đột phá. Triệu Thải Nhi gương mặt xinh đẹp như băng, hung hăng cùng Tôn Long chạm nhau một trường. Ngắn gọn thăm dò, Triệu Thải Nhi liền biết, thực lực của hai bên không kém nhiều. Chỉ dựa vào một cái Tôn Long, muốn áp chế nàng, vậy chỉ có thể nói là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà Tôn Long cũng là ngừng lại, đáy mắt thoáng qua mấy phần cười lạnh, ba người các ngươi, phân ra tới một cái giúp ta. Một bên khác, vây công trưởng lão ba người, lập tức chạy đến một cái kim đan hậu kỳ, tư sắc bình thường nữ tử giết đi lên. Đáng chết, nếu là ta cũng có thể lên sân khấu, ta hai người liên thủ đủ để quét sạch tứ phương. Giang Tử Nhi nhìn thấy nơi đây một mặt hận ý, Tô Minh ngược lại là hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vây công Triệu Thải Nhi tên kia nữ tu. Nàng không ra Tô Minh còn không có chú ý tới, cái này nữ tu mặc dù tư sắc bình thường, nhưng Tô Minh quan trì, trong lòng lại có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhưng Tô Minh lại rất tin tưởng, chính mình chưa bao giờ thấy qua tên này nữ tu. Cho nên cái này cảm giác quen thuộc, đến từ đâu? Hai cái chữ, bởi vậy từ trong lòng Tô Minh hiện lên. Hồ yêu. Tô Minh bất động thanh sắc, đi đến dưới lôi đài, lặng lẽ cho đối phương thực hiện một cái linh lực ấn ký. Hiện trường có thể xưng thảm liệt. Triệu Thải Nhi cùng Tiêu trưởng lão, hai người cũng là lấy một chọi hai, toàn trình đều bị đè lên đánh. Ma Điền Vân Vân, nàng mới bất quá kim đan hậu kỳ, tu vi bên trên bị Diệp Trạm ép tới gắt gao. Cho nên Hoan Hỉ cung bên này là ba cái vòng chiến toàn bộ lâm vào thế yếu. Cũng không lâu lắm như thế, Tiêu trưởng lão liền trước tiên phun ra một ngụm lĩnh huyết, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Ngay sau đó, Triệu Thải Nhi cũng bị thương. Tên kia bị Tô Minh hư hư thực thực hồ yêu nữ tu, một cước đem Triệu Thải Nhi đạp bay mười mấy trượng, lộn mấy vòng dừng lại, đứng dậy chính là một ngụm máu lớn phun ra. Một bên khác, Tiêu trưởng lão càng là thảm liệt, bị đánh bay đến bên bờ lôi đài, sau khi hạ xuống càng lại không thể dậy. Thính phòng, không thiếu Hoan Hỉ cung đệ tử đống nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Điền Vân Vân sắc mặt tái nhợt, gặp tình hình này kinh hoàng không thôi, vội vàng thi triển thân pháp bí thuật, thân hình lóe lên đi tới Triệu Thải Nhi bên cạnh, ôm lấy Triệu Thải Nhi liền bắt chân lên cổ lao nhanh. Đợi cho bên bờ lôi đài chỗ, lại một phát bắt được Tiêu trưởng lão cổ áo, mang theo hắn một khối nhảy xuống lôi đài. Sau lưng đuổi sát theo Tôn Long cùng Diệp Trạm sắc mặt âm trầm. Sú nữ môn, chạy cũng thật là nhanh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Kim Đan hậu kỳ Điền Vân Vân có thể có tốc độ như vậy, để cho bọn hắn không có thể đem ba người chém giết tại lôi đài. Điền Vân Vân thở hổn hển, bây giờ đã không nhịn được sắp khóc lên. Chỉ thiếu chút nữa, phàm là nàng phản ứng chậm một chút nữa, ba người bọn hắn tất nhiên cũng phải chết ở trên lôi đài. Có Hoan Hỉ cung đệ tử đội vàng đến đây tiếp ứng, nhận lấy Triệu Thải Nhi cùng Tiêu trưởng lão, Điền Vân Vân một mặt hoảng sợ theo sát đi trở về. Đi qua Hoan Hỉ cung kiểm tra, Triệu Thải Nhi bản thân bị trọng thương, gần như hôn mê. Mà Tiêu trưởng lão, cơ hồ muốn phế rơi mất. Buổi trang kết thúc, Tôn Long năm người nhao nhao tấn cấp. Trên lôi đài, cái kia Diệp Trạm còn tại ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thính phòng Hoan Hỉ cung bên này. Hồng Ngọc mặt lạnh bỗng nhiên đứng dậy. Trận tiếp theo muốn bắt đầu. Trận này xuất chiến nhân tuyển là nàng. Nhưng mà bây giờ Hoan Hỉ cung nội đứng lên, cũng chỉ có một mình nàng. Bổ chàng, Hồng Ngọc nàng đem một mình chiến đấu anh dũng. Tô Minh gặp tình hình này sắc mặt chỉ một chút. Hắn bây giờ thậm chí hoài nghi, có phải hay không xuất chiến trình tự cũng là bị Triệu Đình thao túng. Tô Minh nhịn không được lo lắng, chuyến hôm qua, hành sự cẩn thận, lấy tự thân an toàn làm trọng. Hồng Ngọc không có đáp lại, một người từng bước hướng về lôi đài đi đến. Chương 180, một địch 6 chương 180, một địch 6 trận trước tuyển thủ toàn bộ xuống đài, một vòng mới xuất chiến giả cũng nhất nhất bắt đầu lên đài. Khi nhìn thấy Hoan Hỉ cung phương diện, lại chỉ đi ra một nữ từ lúc, không ít người lập tức cũng là ánh mắt sáng lên. Hoan Hỉ cung nổi tiếng bên ngoài, bên dưới xuất sắc đệ tử tự nhiên cũng bị rất nhiều thế lực quen thuộc. Hồng Ngọc, đây chính là Hoan Hỉ cung nội danh tiếng vô lượng thân truyền. Kết quả là rất nhiều người đều thần sắc ở giữa hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn. Mặc dù nàng chỉ có một người, nhưng trận này nhất định là đặc sắc long tranh hổ đấu. Chẳng qua là khi nhìn về phía lôi đài một bên khác, rất nhiều người đáy mắt hưng phấn im bặt mà dừng. Đó là Hách tướng quân cùng Lục tướng quân. T, bọn hắn thế nhưng là Triệu Đình đương nhiệm tướng quân a, bọn chàng thế mà cùng tiến lên chàng. Xong, cái kia Hồng Ngọc xong. Nhất là Hách tướng quân, rất nhiều năm trước thế nhưng là từng có liên chạm hai vị kim đan đại viên mãn chiến tích, loại thực lực này tướng quân đều ra mặt, đây không phải khi dễ người sao? Bốn phía nghị luận ầm ĩ, đối diện Triệu Đình mấy người, trên mặt cũng bắt đầu lộ ra năm chắc phần thắng đắc ý cười lạnh. Ngoại trừ Hách Đông Lâm cùng Lục Thâm hai vị tướng quân, vẫn còn có ước chừng bốn vị gương mặt trẻ tuổi, đều không ngoại lệ cũng là kim đan hậu kỳ tu vi khí tức. Bổn trang xuất chiến, Triệu Đình vương diện chừng hơn 6 người, cũng chính là một chọi 6. Chỉ là khác thường là, Hồng Ngọc trên mặt không chút biểu tình, con mắt như vực sâu, giống như ẩn sâu vô số ẩn nút phong bạo. Cái này khiến bốn vị trẻ tuổi tiên tiêu đều lòng sinh bất mãn. Trang, tiếp tục giả bộ. Đợi lát nữa đem ngươi giẫm ở dưới chân, nhìn ngươi còn như thế nào chứa đủ đi, cái gì thân truyền, tại Triệu Đình trước mặt cũng là sâu kiến. Im lặng ở giữa, mùi thuốc súng đã 10 phần nồng đậm, dẫn tới bốn phía những tuyển thủ khác đều phát giác không ổn, nhao nhao bất động thanh sắc cách xa chút. Trọng tài thấy thế cũng sẽ không dây dưa, cười lạnh một tiếng lớn tiếng tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Tiếng nói rơi xuống một cái chớp mắt, ở giữa lại bỗng nhiên trống ra không nhỏ phạm vi, những tuyển thủ khác nhóm nhao nhao cách triều đỉnh tuyển thủ cùng Hồng Ngọc xa không thiếu. Bởi vậy vừa tới, ngược lại để ở giữa 7 người lập tức đột hiện đi ra. Đối diện, 6 người cùng thời khắc đó nhích tới gần, mặc dù chỉ là từng bước ép sát, cảm giác gáp bách lại tựa như sóng biển cuộn cuộn. Hách Đông Lâm trên mặt lộ ra hàn ý 10 phần cười lạnh, Hoan Hỉ cung thiên kiêu thân truyền, ngươi là chính mình lăn xuống vẫn là muốn ta nhóm đem ngươi ném xuống. Lục Thâm gương mặt không có hảo ý, Hách tướng quân, vị này Hồng Ngọc cùng phía trước những phế vật kia cũng không đồng dạng, là Hoan Hỉ cung đứng đầu nhất thiên kiêu, chúng ta nếu không thì chừa chút mặt mũi, đừng đem nàng đánh quá thảm. Nghe hai người lẩm bẩm, Hồng Ngọc khẽ môi toát ra một tia lạnh tấu xương đường cong. Tiếp đó, một vòng đỏ thâm đột nhiên trong mắt của nàng sáng lên. Trong khoảnh khắc, nửa bước nguyên anh uy áp bài sơn đảo hải, chấn động đến mức vô số người la thất thanh. Cái này, đây là nửa bước nguyên anh. T. Không thể nào, nàng còn không phải thánh nữ đâu, nàng thế mà đã là nửa bước nguyên anh. Ta thiên, Hoan Hỉ cung nội tình có chút khoa trương à, mới vừa nói nàng thảm người đi đâu rồi, nàng làm sao lại thảm rồi, trả lời ta. Kinh hô thanh âm liên tiếp, đối diện 6 người càng là cước bộ cùng thời khắc đó dừng lại. Không có gì sánh kịp chấn nhiếp. Một vòng hỏa liên hư ảnh từ dưới chân nở rộ, Hồng Ngọc sắc mặt nhiễm lên rất lạnh, ba hướng về đối diện xông ra. Các ngươi người của triều đình đều rất đắc ý sao? Là cảm thấy chính mình sẽ không chết sao? Một màn kia hỏa liên, đông nhiên huyễn hóa ra lục đạo hỏa liên quang ảnh, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về đối diện bạo trùng mà đi. Mắt thấy thế công gào thét đột kích, đối diện 6 người đều hoàn toàn biến sắc. Hách Đông Lâm cắn chặt hàm răng, đáy mắt phút chốc lộ ra ngon sắc. Nàng chỉ có một người, còn thừa 5 người nhao nhao toàn thân chấn động, đáy mắt lập tức cũng đi theo lộ ra đồng dạng ngon lệ. Hách tướng quân nói là nửa bước nguyên anh lại như thế nào? Nàng chỉ có một người. Dứt lời lúc, có quang mang nhao nhao tại trên người của bọn hắn sáng lên. Hách Đông Lâm trên thân ánh mực hiện lên, một thanh trường đao tùy theo xuất hiện trong tay, hơi tụ lực liền một đao chém ra ngoài. Nhìn như tầm thường trường đao, bây giờ màu mực đao quang cũng vô cùng mãnh liệt, giữa không trung giống như bảy mực, trong nháy mắt nhuộm đen mảng lớn không gian. Lục Thâm khí thế cũng không tầm thường, toàn thân bây giờ có kim quang hiện lên, một quyền hướng về hỏa liên oanh ra, lại xuyên suốt ra một đạo cực lớn quyền phong quang ảnh. Mặc Nhiễm đao pháp cùng phá kim quyền, cũng là hai vị tướng quân lấy tay trò hay a. Nửa bước nguyên anh, liền xem như bọn hắn cũng vừa lên tới liền toàn lực ứng phó, nửa bước nguyên anh cảm giác gáp bách quả nhiên khoa trương. Chớp mắt lúc, liền nghe được một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoảng. Còn lại bốn vị kim đan hậu kỳ, tuy nói cũng là đem hết toàn lực, có thể kết giao thủ trong nháy mắt, cái kia hỏa liên liền nổ lên mãnh liệt vô cùng liệt diễm xung kích, biển lửa trào lưu điên cuồng quyết tán. Vừa đối mặt, bốn vị kim đan hậu kỳ đồng thời bị vanh bay ra ngoài. Liên Hách Đông Lâm cùng Lục Thâm, thế công của bọn hắn cũng là trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Biển lửa xung kích cuồn cuộn quyết tán, khi lửa quang tan hết, hiện trường lại lần nữa xuất hiện từng đạo kinh hô. Chỉ thấy Hách Đông Lâm cùng Lục Thâm, hai người đã từ lâu không tại vị trí cũ, song phương đều lui nhanh bên ngoài hơn 10 trượng. Một chiêu phía dưới, 6 người cùng nhau đẩy lui. Mọi người nhao nhao rung động nhìn phía đạo kia nhẹ nhàng thân ảnh màu đỏ. Nửa bước nguyên anh, kinh khủng như vậy. Nhưng mà Hồng Ngọc cũng chưa từng đến đây dừng tay, vừa mới tan hết biển lửa, phất tay phía dưới lại lần nữa dâng lên. Thì thấy Hồng Ngọc bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về đối phương tiếp tục phóng đi, sôi trào hỏa diễm chi trùng, chợt có một tiếng to rõ tiếng phượng hót xuyên thấu toàn trường. Rõ ràng là một đạo phượng hoàng hỏa diễm nghiền ép mà đi. Hách Đông Lâm cùng Lục Thâm đều sắc mặt trầm xuống. Mặc dù nàng chỉ có một người, nhưng chỉ một lần giao thủ bọn hắn liền đã cảm nhận được chênh lệch. Quả thực là bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Cái này nửa bước nguyên anh cùng nửa bước nguyên anh cũng khác biệt, thiên điêu tu vi không thể cùng chiến lược hỏa ngang bằng. Cái này Hồng Ngọc không hổ là đỉnh tiêm thiên điêu, xa không phải tầm thường nửa bước nguyên anh có thể so sánh. Hai người liếc nhau một cái, gáy mắt nhau nhau lộ ra thấy chết không sờn quyết tuyệt. Bọn hắn là người của triều đình, trận chiến này vạn chúng chú mục, bọn hắn không có khả năng lùi. Không lùi có lẽ sẽ chết, nhưng nếu như lùi bước, kết quả của bọn hắn liền có thể so chết hảo đi nơi nào sao? Hách Đông Lâm một tiếng lệ cười, đại trưởng phu thì sợ gì vừa chết. Tại bản tướng cái này, cho tới bây giờ cũng không biết lùi chưa viết như thế nào. Mặc Nhiễm đao, cùng tiêu. Hét lớn thanh âm truyền khắp tứ phương, thì thấy mảng lớn màu mực nhanh chóng quyết tán, trường đao trong tay của hắn tựa như càng thêm tĩnh mịch. Lục Thâm không nói gì, chỉ là khoe miệng đống nhiên ẩn hiện ra mấy phần đường cong. Một vòng kim quang bá quyết tán, kim quang kiêng ngưng tụ thành hư ảnh, càng là cùng bản thân hắn giống nhau như lúc hiện tượng, bám vào ở bên ngoài cơ thể hắn phóng đại rất nhiều lần. Theo huy quyền, cái này cực lớn quang ảnh làm ra động tác giống nhau. Phá kim quyền, giết. Chương 181, quần tình xúc động phẫn nộ. Chương 181, quần tình xúc động phẫn nộ. To lớn quang ảnh, hứa ra vô cùng sáng chói một quyền. Hách Đông Lâm trên người màu mực, cũng tại trong chớp mắt thu liễm vào lưỡi đao, một cái chớp mắt chém ra màu mực đao quang, long trời lở đất. Hai người đều lấy ra liều mạng chiêu thức, vậy mà lúc này bây giờ, Hồng Ngọc đấy mắt lại như cũ sát ý tràn đầy không chút kiêng kỵ nào. Coi như lấy ra liều mạng tư thế, sâu kiến vẫn như cũ là sâu kiến. Vâng, kinh thiên vang vọng, truyền lại bát hoang. Chói mắt vượng hoàng quang ảnh, trong khoảnh khắc đánh ra phô thiên cái địa hỏa diễm, bốn phía không ít người mặc dù cách xa, thế mà vẫn như cũng là bị tác động đến, nhao nhao hãi nhiên thất sắc đội vàng chạy trốn. Đây chính là nửa bước nguyên anh dư ba. Chỉ chốc lát đi qua, trên sân màu mực cùng kim quang vậy mà liền toàn bộ tiêu thất, bao phủ hoàn toàn ở biển lửa bên trong. Kinh thiên một khắc, đột nhiên truyền đến trọng tài tức giận thanh âm, làm cản. Nhanh thu tay lại. Ngươi muốn giết bọn hắn sao? Bản trọng tài cảnh cáo ngươi, dám can đảm cố ý giết người liền tức đoạt tư cách của ngươi. nhưng mà chậm. Hách Đông Lâm cùng Lục Thâm khí tức đều tại đây khắc hoàn toàn tiêu thất. Hồng Ngọc khẽ miệng dâng lên mấy phần giọng niệm ai, phất tay tản đi hỏa diễm. Đợi đến lại nhìn về giữa sân, chỉ thấy hai đạo nám đen thân ảnh đứng lặng, tuy là hai bóng người, nhưng lại đơn bạc đến nửa điểm không giống nhân dạng. Thân hình này càng giống là hai cỗ xương khô. Hách Đông Lâm cùng Lục Thâm tại chỗ bỏ mình. Hồng Ngọc thấy thế không ngạc nhiên chút nào, con mắt thần châm chọc nhìn phía trọng tài. Lôi đại tỷ thí, tử thương không thể tránh được, đây là lời ngươi nói a? Có người thì không thể tránh được, có người liền thành cố ý giết người. Trọng tài rõ ràng trì trệ, muốn nói cái gì, lại đều cắm ở trong cổ họng mở không nổi miệng. Thính phòng, Hoan Hỷ cung đông đảo đệ tử, vừa mới cũng đều trong lòng tung tăng, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Mắt thấy trọng tài có muốn kéo lại đỡ ý tứ, lập tức nhao nhao đứng lên gầm thét. Chính là, người của triều đình giết người chính là hợp lý, thế lực khác chính là cố ý giết người sao? Chó má gì trọng tài? Hào một cái tu tiên đại hội, coi chúng ta tất cả mọi người đều là mù lòa. Vẫn còn so sánh cái rắm, thứ tự trực tiếp toàn bộ viết lên triều đình tên tính toán. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, tuy nói rất nhiều người cũng không lọt vào bất công, nhưng bạn nhất đâu, hôm nay Hoan Hỷ cùng chưa hẳn cũng sẽ không là ngày mai chính mình. Kết quả là mắt thấy la lên người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người quyết định chắc chắn, dứt khoát cũng đi theo lớn tiếng kêu la. Hiện trường đơn giản muốn loạn cả một đoàn. Trọng tài bị hét đau cả đầu, không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng lớn tiếng la lên. Lôi đài tỷ thí tiếp tục. Hồng Ngọc một tiếng cười nhạo, ánh mắt lập tức rơi vào nơi xa. Triều đình buồn chàng hết thảy 6 người, hai cái kim tiên đại viên mãn đã chết, còn lại còn có 4 cái kim đan hậu kỳ, vừa mới bị hỏa liên đều đánh bay đến nơi xa. Vừa thấy được Hồng Ngọc ánh mắt đến, 4 người kia cơ hồ cũng là toàn thân run lên, liền vội vàng tránh ra ánh mắt lui hướng càng xa xôi. Hồng Ngọc lại là cười lạnh một tiếng, không chút do dự hướng về gần nhất một người giết tới. Ta dựa vào, hướng ta tới, ngươi không được qua đây a. Người kia kêu to một tiếng, nhất thời hoảng hốt chạy bừa, dư quang liếc xem bên ngoài sân dưới lôi đài, đột nhiên tìm được sinh cơ chỗ, không chút do dự liền nhảy xuống lôi đài. Bá, ngươi nhảy đến giữa không trung, người kia đáy mắt hiện ra tuyệt sử phùng sinh chi sắc. Hách Đông Lâm cùng Lục Thâm đều đã chết, còn lại 4 người bọn họ còn có thể đỉnh cái dùng dám, đừng nói đối địch, sống sót cũng khó khăn. Bây giờ, hắn chắc là có thể giữ được tính mạng đi. Quay người lại xem xét, quả nhiên Hồng Ngọc đang dừng ở bên lôi đài, gương mặt sát ý cuồn cuộn, bây giờ nhưng cũng bó tay hết cách. Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, quay người lại nhìn về phía những phương hướng khác. Bên bờ lôi đài, còn lại 3 cái thấy thế, không chút do dự lập tức nhảy xuống theo. Dưới đài, lập tức vang lên một mảnh hư thanh. Liền này liền cái này, ta đương triều đình cũng là chút oan nhân đâu, kết quả là không phải cũng là tham sống sợ chết. Chính là. Phía trước mấy trận bọn hắn như thế nào chế giễu Hoan Hỷ cùng, bây giờ không phải cũng là một cái đức hạnh, còn không biết xấu hổ chê cười người khác. Lẫn yếu sợ mạnh thôi, đây chính là triều đình sắc mặt. 4 phía nghị luận ầm ĩ, thính phòng, Giang Tử Nhi khẽ hừ một tiếng. Nếu là ta ra sân, tuyệt sẽ không cho bọn hắn nhảy xuống lôi đài cơ hội, triều đình có một cái tính một cái giết hết tất cả. Bên cạnh thân, Nam Cung Vân Lam sắc mặt trầm tĩnh nhìn không ra hỉ nộ, đối với cái này lời nói từ chối cho ý kiến. Tô Minh giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng lung lay, tốt, Hồng Ngọc đã cho chúng ta ra chút tức giận, đấu vòng loại sẽ không một mực tiến hành tiếp, sẽ có chúng ta ra sân thời điểm. Giang Tử Nhi lập tức bị rời đi lực chú ý, đáy mắt cũng có mấy phần sát ý bắt đầu hiện lên. Tiểu sư đệ nói là, sẽ có chúng ta đại sát tứ phương thời điểm, người của triều đình đều chờ đó cho ta. Buồn trang kết quả, không hề nghi ngờ Hồng Ngọc tấn cấp, mà lần đầu tiên, người của triều đình một cái cũng chưa từng ra biên. Đây không thể nghi ngờ là để cho người của triều đình trên mặt đều nóng hừng hực, nhìn về phía Hồng Ngọc ánh mắt đều lộ ra không dễ nhìn. Sau đó mấy trận, triều đình bắt đầu nhân thủ không đủ, Hoan Hỷ cung cũng bởi vậy có thể thở dốc, bắt đầu có người ra biên vào vòng. Trạng vạng tối, tỉ thí kết thúc, đám người trở lại chỗ ở để tụ một đường. Đệ tử các trưởng lão cảm xúc đều cũng không tăng gọn, thật sự là hôm nay quá mức thảm thiết chút. Đáng chết, người của triều đình đơn giản không phải thứ gì, dựa vào cái gì đều nhằm vào chúng ta. Ta cảm thấy phía trước có đệ tử bị chặn giết, chắc chắn chính là bọn hắn người của triều đình làm. Đây chính là mí mắt của bọn hắn phía dưới, còn có nhà ai có thể không kiêng nể gì cả như vậy. Nghĩ đến phía trước bị chặn giết đệ tử, đám người đáy mắt nộ khí lại khó kiềm chế, nhao nhao lòng đầy căm phẫn giận mắng. Nam Cung Vân Lam ngẩng đầu, tình huống hiện tại như thế, vì để tránh cho ngoài ý muốn, đại gia như cũ tận lực không nên đi ra ngoài. Mặt khác, Hồng Ngọc, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ. Ngày mai lôi đài chính là một đối một, bọn hắn không có khả năng ăn gian. Đến lúc đó tất cả mọi người biểu hiện tốt một chút, để cho bọn hắn biết ta Hoan Hỷ cùng không phải dễ chơi. Các ngươi cứ việc buông tay đi làm, bản cung chủ đem lời phong cái này, xảy ra chuyện ta cho các ngươi ôm lấy. Chúng đệ tử trưởng lão nhao nhao ánh mắt sáng lên, phản phất có một cô vô danh hỏa diễm cấp tốc bốc lên. Đám người liền như vậy tán đi. Tô Minh nhìn sắc trời, nghĩ thầm nếu không thì lặng lẽ chuẩn đi dạo chơi. Hắn cũng không phải nghĩ tới cái gì bán yêu, mà là ban ngày hắn từng lưu lại ân ký. Hắn muốn đi xem nữ nhân kia đến cùng phải hay không hồ yêu. Bất quá Tô Minh bỗng nhiên thu đến Triệu Thải Nhi truyền âm, gọi hắn đi phòng nàng. Trong lòng Tô Minh âm thầm nói thầm, hôm nay thế nhưng là lập tức liền sắp tối, lúc này đi phòng nàng. Tô Minh không nhiều do dự, liền từ bỏ xuất hành tâm tư, bước nhanh đi tới cửa một gian phòng phía trước, đẩy cửa ra, một cô u hương xâm nhập trong mũi. Triệu Thải Nhi gương mặt xinh đẹp mang theo một chút hồng nhuận, gặp qua Thánh Tử Điện Hạ. Tô Minh nhàn nhạt gật đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện gian phòng chỗ sâu, bên giường còn ngồi một bóng người xinh đẹp. Điền Vân Vân, nàng thế mà cũng tại. Chương 182, không có chịu thua chỗ trống, chương 182, không có chịu thua chỗ trống. Ngay tại Tô Minh kinh ngạc lúc, Triệu Thải Nhi ngượng ngùng âm thanh truyền đến, "Thánh tử điện hạ, nghe đồn thuần dương chi thể có thể chữa thương, không biết thánh tử điện hạ có thể hay không?" Điền Vân Vân thấy thế cũng nhanh chóng lên tiếng, đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng đáng thương, "Điện hạ, ta cũng thụ thương rất nặng, có thể hay không cũng giúp ta một chút?" Tô Minh thấy thế trong lòng cười khẽ. Cái này Điền Vân Vân, chính mình phía trước là cự tuyệt qua nàng, nghĩ không ra bây giờ đắp Triệu Thải Nhi tuyến lại bỏ tới. Rất rõ ràng, nàng tặc tâm bất tử, dù là có như vậy điểm hy vọng đều nguyện ý thử một lần. Đến nỗi Triệu Thải Nhi, Tô Minh vẫn nhớ kỹ thanh kiếm kia tình cảm. Thôi, việc đã đến nước này, hắn còn có thể đem người đuổi đi ra hay sao? Hơn nữa hôm nay cái này Điền Vân Vân trên lôi đài biểu hiện không tệ, cứu Triệu Thải Nhi cùng Tiêu trưởng lão. Tô Minh đưa tay khép cửa phòng lại. Gặp cửa phòng đóng lại, hai nữ liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần vui mừng. Trở thành. Triệu Thải Nhi vội vàng chủ động tiến lên đón, "Cảm ơn điện hạ, ta tới giúp ngươi đi." Hôm sau, trải qua hôm qua đấu vòng loại, hôm nay lịch đấu bắt đầu tiến vào top 100 cuộc so tài giai đoạn. Trên đài cao, trúc cơ top 100, kim đan top 100 tuyển thủ tề tụ một đường, trên mặt tuyệt đại đa số đều mang 10 phần vui mừng cùng khoa trương. Top 100, bọn hắn là kim đan top 100. Nhưng mà có người hoan hỉ có người sầu, người trên đài vạn chúng chú mục, người ở dưới đài mắt sáng như đuốc. Lần này tu tiên đại hội, tấn cấp top 100 người trong, người của triều đình chiếm cứ nó nữa. Ý gì theo gì vãng bao năm qua tin tức, ngoại trừ triều đình, nhất là chú mục chính là Hoan Hỷ Cung. Thân là Vân Châu đệ nhất tông môn thế lực, Hoan Hỷ Cung mỗi lần lên cấp nhân số, cơ hội cùng triều đình không sai biệt lắm. Nhưng mà hôm nay, giờ này khắc này, cái kia trên đài, Hoan Hỷ Cung người không đủ 10 người. So sánh những năm qua, đơn giản chính là keo kiệt. Thính phòng, rất nhiều Hoan Hỷ Cung đệ tử, thậm chí là Nam Cung Vân Lam, thời khắc này sắc mặt cũng là dễ nhìn không nổi, từng cố khuất nhục phẫn uất giấu ở trong lòng. Đều là bởi vì triều đình. Bút chứng này, sớm muộn phải tính toán. Trên đài, Tô Minh vậy mà không biết vụ này, giờ khắc này ở đánh giá khác lên cấp tuyển thủ. Đại khái đã qua, Tô Minh phát hiện, cái này top 100 hàm kim lượng hay không tiểu nhân, có thể lên cấp đều có chút tài năng. Kém nhất cũng là kim đan trung kỳ, vẫn là lấy nhị lưu thế lực thánh tử thánh nữ cử đi lên cấp, tuyệt đại đa số cũng là hậu kỳ cùng đại viên mãn. Đơn giản mở màn đi qua, top 100 chiến đúng hạn tiến hành. Hết thảy 5 vòng, mỗi một vòng 10 tổ chiến đấu đồng thời khai hỏa. Tại trong vòng thứ nhất, Hồng Ngọc liền trước tiên ra sân. Cùng nàng cùng nhau lên sân khấu Hoan Hỷ Cung còn có một vị nửa bước nguyên anh trưởng lão. Thân là nửa bước nguyên anh, trưởng lão cũng không phí sức liền lấy được thắng lợi, mà Hồng Ngọc, đối thủ của nàng càng là trực tiếp đầu hàng. Hắn bị hôm qua Hồng Ngọc chiến đấu chấn nhiếp, tên kia vừa thấy là Hồng Ngọc liền sợ kẻ ra quần. Vòng thứ hai, Hoan Hỷ Cung lại là một vị nửa bước nguyên anh trưởng lão vào sân, đồng dạng cũng không phí sức liền lấy được thắng lợi. Thẳng đến vòng thứ ba, Giang cùng Tô Minh phải đồng thời vào sân. Ngồi vào phía trên, lân cận hai người gần như đồng thời đứng dậy, Giang Tử Nhi quay đầu nâng lên nắm tay nhỏ. Đã nói xong, nếu là gặp phải người của triều đình, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dễ nhìn. Tô Minh trong đôi mắt mang theo mấy phần cười khẽ, liền sợ bọn hắn đánh đều không đánh trực tiếp đầu hàng. Giang Tử Nhi thần sắc đọc lại, tức giận đến khuôn mặt nhỏ tức giận, "Hừ, ta cũng không tin, luôn có cơ hội thu thập bọn họ, chúng ta đi." Hai người rời đi thính phòng, hướng về khác biệt lôi đài đi đến. Nhưng mà để cho người ta bất ngờ, Giang Tử Nhi vừa mới đi đến bên bờ lôi đài, liền gặp được dưới đài cái kia triều đình tuyển thủ trực tiếp hai tay giơ cao, trọng tài, "Ta nhận thua, ta không cùng với nàng đánh." Giang Tử Nhi lập tức sắc mặt khó coi. Thế mà, thật đúng là để cho Tô Minh nói chúng. Giang Tử Nhi nhịn không được giận dữ mắng mỏ, ngươi như thế nào cùng một hèn nhát một dạng, đánh cũng không đánh liền nhận thua, cứ như vậy nhuyễn đàn sao? Ai ngờ người kia vẻ mặt khinh thường, đắc ý cái gì? Ta mặc dù đánh không lại ngươi, ta triều đình luôn có người có thể giáo huấn ngươi, ta nhìn ngươi có thể đi đến lúc nào. Giang Tử Nhi ánh mắt lẫm nhiên, cười lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Vậy thì chờ xem. Một bên khác, trên lôi đài, Tô Minh nhìn đối diện người trẻ tuổi, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà trong lòng có quần quần sát ý giống như vỡ đê. Kẻ này nhìn xem trẻ tuổi, nhưng mà thân phận lại là cái trưởng lão. Kẻ này đến từ Xá Thân Đạo Tông. Huyết Hải Thâm Cửu tại phía trước, Tô Minh cưỡng ép khống chế nét mặt của mình, hắn sợ không cẩn thận liền đem đối diện dọa đến nhận thua. Trận chiến này một khi đánh, làm sao có thể để cho đối phương sống sót trở về? Vòng thứ ba, chiến đấu bắt đầu. Theo tổng tài phán âm thanh rơi xuống, đối diện Chu Hồng cười gần một tiếng, nửa bước nguyên anh khí tức phút chốc nghiền ép mà đến. Thằng danh con, nghĩ không đến ngươi còn dám tham dự loại này cấp bậc đại hội, ngươi là thực sự không biết sống chết à? Bất quá tất nhiên tới đều tới rồi, liền dứt khoát trở đi. Tàn phá bừa bãi uy áp bên trong, Chu Hồng một thân khí thế bằng bạc, tựa như hổ vào bầy dê phách lối lại cường thế. Nhưng mà đối diện Tô Minh cũng không tiếp nhận nửa điểm ngôn ngữ, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản dục dịch Chu Hồng đột nhiên thần sắc lâm vào trong đờ đẫn. Vân Mộng huyễn cảnh, trong chớp mắt Chu Hồng liền bị khống trụ, mà Tô Minh bản thân lại là trong tại một mảnh ánh chớp tại chỗ biến mất. Lôi đỉnh thuần sát, trong chớp mắt cẩn thận, Tô Minh đáy mắt sát ý tăng gọn, đại hoàng phá diệt chỉ. Hoang vu khí tức tới gần, cuối cùng khiến cho trong ảo cảnh Chu Hồng gắng sức dãy rủa. Chỉ có điều, chậm. Chờ Chu Hồng lấy lại tinh thần, nhìn thấy chính là kinh khủng công kích được dưới mí mắt. Nguy rồi. Chu Hồng sắc mặt khó coi vô cùng, xuất sinh hèn hạ. Chu Hồng vô ý thức đưa tay, chống lên một cái linh lực hộ thuẫn ngăn cản. Oanh. Chu Hồng cố gắng chống đỡ linh lực hộ thuẫn, ma diệt lấy hoang vu chỉ quang. Thật không cho ma diệt chỉ quang, nhưng lại nhìn thấy ẩn chứa kinh thiên sát khí hoa đảo mưa hướng hắn bao phủ mà đến. Chu Hồng dọa đến sợ mất mật, thể nội linh khí điên cuồng ngưng kết, phất tay chính là một mảnh rộng lớn đại thủ lớn. Oanh. Đại thủ lớn cùng mảng lớn hoa đảo mưa đụng nhau, càng lan nổ thành ánh lửa rực rỡ tươi đẹp. Trong lúc nhất thời, đào hoa hỏa hải đơn giản ngập trời. Có thể tàn phá bừa bãi hoa đào phạm vi quá lớn. Rất nhanh, số lớn hoa đào nhao nhao đột phá phòng tuyến, bắn về phía Chu Hồng bản thể. Đợi đến ánh lửa dần dần tan hết, Chu Hồng cơ hồ muốn thành một cái huyết nhân, kịch liệt đau nhức lít nha lít nhít ăn mòn thần kinh, để cho thân thể của hắn cũng bắt đầu có chút run rẩy. Quá đau. Chu Hồng trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn nhưng là nửa bước nguyên anh, tại chiêu này mười dặm hoa đảo phía dưới lại vẫn là không có gì chống cự chỗ trống. Chu Hồng vô ý thức đưa tay ra, ta nhưng mà không chờ hắn chịu thua âm thanh truyền ra, sau lưng đống nhiên như quỷ mị toát ra một đoàn ánh chớp. Tô Minh thân ảnh tại trong ánh chớp dần dần rõ ràng, trường kiếm phất tay dứt khoát khẽ quét mà qua. Chịu thua. Tô Minh trong lòng nổi lên cười lạnh. Xá thân đạo tông người, không có chịu thua chỗ trống. Chương 183, theo dõi chương 183, theo dõi biên giới, trọng tài bỗng nhiên con ngươi đột nhiên co lại, hôn trướng. Ngươi làm sao dám hạ tử thủ? Ngươi đây là cố ý giết người. Bản trọng tài bây giờ nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, lại có một lần nhân mạng sự cố, liền lập tức bãi bỏ ngươi tư cách dự thi. Tô Minh nghe vậy không chút hoang mang, đem trường kiếm cắm lại vỏ kiếm, con mắt thần bình thản nhìn lại hắn. Đang muốn nói chuyện, liền nghe được dưới đài hồng ngọc âm thanh, sư đệ ta rõ ràng là thất thủ mới ngộ sát, là tên kia vẫn luôn không chịu chịu thua, cái này cũng phải gặp đến lời cảnh cáo. Vậy các ngươi như thế nào không chuyên môn quyết định quy tắc không cho phép giết người, lưu lại quy tắc thiếu sót chính là trở lấy cho người của triều đình khai tiểu táo thiên bị sao? A, đây chính là trọng tài ngay thẳng, dạng này tu tiên đại hội tính là gì? Không bằng đều để cho các ngươi triều đình tính toán, chúng ta không tham dự cũng được. Hồng Ngọc mà nói, nghe không ít người đều lòng đầy căm phẫn đứng lên. Hoan Hỷ cung đệ tử nhao nhao mở miệng phụ họa. Chính là. Ta nhìn ngươi chính là công khai thiên vị triều đình nhằm vào người khác. Bằng không triều đình lúc giết người ngươi tại sao không nói? Liền chuyên môn nhìn chằm chằm nhà khác đúng không? Còn biết xấu hổ hay không a? Cắt, chó má cứ bằng, cái này cũng bắt đầu công khai thiên vị. Dưới đài trong lúc nhất thời kêu loạn một mảnh. Cái kia trọng tài sắc mặt lộ ra khó coi rất nhiều, lạnh rên một tiếng, yên lặng. Tiếp tục tranh tài. Tô Minh thấy thế đáy mắt buộc cận, thần sắc nhàn nhạt bình yên xuống đài. Vòng thứ tư bắt đầu, một vòng này Hoan Hỷ cung không người ra sân. Tô Minh buồn bực ngán ngẩm tùy tiện nhìn xem, đông nhiên cảm ứng được quen thuộc ba động. Là lúc trước hắn bảy linh lực cân ký. Tô Minh theo ba động nhìn lại, liền gặp được tư sắc bình thường nữ tử đang đài, ánh mắt bệ nghệ nhìn chằm chằm đối thủ. Chính là Tô Minh phía trước đặc biệt chú ý nữ nhân kia. Buồn trang đối thủ của nàng, là xuất thân Lý gia một vị kim đan hậu kỳ kiếm tu. Lý gia danh tiếng không thể nghi ngờ. Tô Minh bởi vậy hứng thú cũng nhiều hơn chút. Cái này có lẽ lại là một hồi long tranh hổ đấu. Chiến đấu rất nhanh ở dưới tuyên bố của trọng tài bắt đầu, vừa mở màn, chỉ thấy nữ tử kia đồng dạng tay cầm trường kiếm, càng là cầm kiếm hướng Lý gia kiếm tu giết tới. Lý gia người, đó cũng đều là chơi kiếm người trong nghề. Có thể tiếp nhận xuống, hiện trường vậy mà đinh đinh đang giao thủ trên trăm cái hiệp, đối mặt Lý gia kiếm tu, vị nữ tử này lại chậm chạp chưa từng bị thua. Hai vị kiếm tu giao thủ có thể nói là cực kỳ đặc sắc, mà trong lòng Tô Minh càng rõ ràng hơn, đặc sắc tuyệt luân sau lưng, là một nước vô ý mệnh tang hoàng tuyển hiểm trở. Nữ tử này thực lực rõ ràng cũng không đơn giản, lại là trăm chiêu sau đã thấy cái kia Lý gia kiếm tu một cái sơ sẩy, bị sáng chói kiếm khí đánh bay mấy chục trượng. Nữ tử thế như trẻ tre, một đường truy sát tới, đem đối phương trực tiếp đánh hạ lôi đài. Cuối cùng người thắng càng là vị nữ tử này, có chút ý tứ, quả nhiên là không đơn giản. Tô Minh bất động thanh sắc, trong lòng lại càng thêm lưu ý bên cạnh. Hồng Ngọc nhìn chằm chằm Tô Minh bên mặt, đến gần một chút nhẹ giọng trêu chọc, sư đệ tốt của ta, ánh mắt của ngươi đều nhanh dán trên người ta, ngươi ánh mắt lúc nào thấp như vậy? Tô Minh hoàn hồn sững sờ, cười cười không nhiều giản giải. Buổi trang kết thúc, Tô Minh lưu ý lấy cái này một vòng linh lực ấn ký cảm ứng động tĩnh, đối phương cũng không có tại hiện trường dừng lại quá nhiều. Tô Minh phát giác được, nàng lại trực tiếp rút lui. Tô Minh nghĩ, quay đầu nhìn về phía Giang Tử Nhi cùng Hồng Ngọc ngoắc ngoắc tay. Giang Tử Nhi sững sờ, làm gì? Tô Minh nói khẽ, ta đi ra ngoài một chuyến, ở đây các ngươi chiếu khán, sư tôn hỏi, liền nói ta chậm chút lại trở về. Hồng Ngọc vô ý thức liền hỏi, lúc này ngươi nghĩ ra ngoài, ngươi muốn đi đâu, có muốn hay không chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ? Lời còn chưa dứt, Tô Minh đã khoát khoát tay lặng lẽ rời đi. Giang Tử Nhi nhìn Tô Minh bóng lưng, nhíu nhíu mày. Trong lòng âm thầm quyết định tâm tư, nếu là thời gian quá dài còn chưa có trở lại, nàng liền sớm đi tìm sư tôn nói rõ tình huống. Một bên khác, Tô Minh lặng lẽ đi theo, cách nhau lấy một khoảng cách bám theo một đoạn. Ngược lại có ấn ký tại, hắn không cần thời khắc chú ý đến đối phương, chỉ cần dựa theo cảm ứng đuổi theo liền có thể. Liền như vậy không có qua quá lâu, liền gặp được nữ nhân một đường đi tới một nhà điện nhã trong lầu cát. Quán nhỏ phía trước, Tô Minh làm bộ đang nhìn phía trên đồ vật, kỳ thực lực chú ý đang chú ý đối diện tình huống. Phía trên kia trên biển hiệu, sáng loáng viết ba chữ to, Hồng Tụ Chiêu. Đối với ba chữ này, Tô Minh rất là quen thuộc, bởi vì tại Thất Sát môn xung quanh Thanh Vân quận, Thiên Thủy quận đều có Hồng Tụ Chiêu, là cái nghe hát giải trí nơi đến tốt đẹp. Cái này Hồng Tụ Chiêu vậy mà đem cửa hàng mở đến châu thành, một kẻ nữ tử lại tới chỗ như thế, chậc chậc. Trong lòng Tô Minh cười thầm, rất nhanh từ chối khéo chủ quán, quẹo vào đối diện một cái ngõ hẻm nhỏ. Tiếp đó, vượt nóc băng tường, cách nhau không xa, ấn ký động tính hết sức rõ ràng, dọc theo đường đi lầu càng là đi thẳng đến tầng cao nhất. Loại địa phương này, tầng cao nhất tất nhiên là không phú thì quý, hoặc là nàng vốn là cái này Hồng Tụ Chiêu người. Trong lòng Tô Minh là càng có khuynh hướng cái sau, mò tới tầng cao nhất liền lặng lẽ ngồi xổm ở dưới cửa, duỗi ra ngón tay lặng lẽ chọc lấy cái động đi ra. Lúc này, trong phòng có thể mơ hồ nghe được âm thanh. Trở về, kết quả như thế nào? Hồi bẩm công chúa, ta hôm nay đối thủ là Lý gia kiếm tu, dây dưa một hồi tiếp đó thắng. Công chúa, nghe được hai chữ này, trong lòng Tô Minh càng thêm kích động, hắn giống như đụng vào chuyện khó lường. Đúng lúc này, Tô Minh theo lỗ thủng nhìn về phía nội bộ. Chỉ thấy trong phòng, có thể thấy được hai đạo bóng hình xinh đẹp tương đối, một vị ngồi một vị đứng. Trông thấy đứng đạo nhân ảnh kia, Tô Minh lập tức con người co rụt lại. Là nàng. Chương 184, mỹ nhân kế chương 184, mỹ nhân kế bây giờ nhìn thấy gương mặt này, tinh xảo ngây thơ bên trong lại dẫn mấy phần yêu mị, gương mặt này không là người khác, chính là Trảm Long đạo tạng bên trong cái kia hồ yêu. Tô Minh chấn động một cái trước mắt, sau đó chính là trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là nàng. Tô Minh nguyên bản là có loại suy đoán này, bây giờ mắt thấy mới là thật, vẫn thật là như cùng hắn ngờ tới một dạng. Hồ yêu gọi một vị khác vì công chúa, chẳng phải là nói ngoài ra vị kia chính là hồ tộc công chúa. Tô Minh nhìn kỹ hướng một đạo khác thân ảnh, tiếp đó chỉ thấy cái kia công chúa vừa muốn mở miệng, đột nhiên có cảm ứng quay đầu trông lại. Ai? Một cái chớp mắt, Tô Minh ánh mắt đều mở to mấy phần. Người này một thân màu đen lụa mỏng, uyển chuyển tư thái nhìn mị hoặc đến cực điểm. Nhưng bây giờ nhìn đến gương mặt này, tuy nói sắc mặt tràn đầy tàn khốc, nhưng gương mặt này trắng nõn mà kiều nộn, căn bản không phải trong tưởng tượng yêu diễm mỹ nhân bộ dáng, ngược lại non đến tựa như ngây thơ thiếu nữ giống như. Hào một cái hồ tộc công chúa. Tô Minh suýt nữa một mắt thất thần, một giây sau bá liền biến mất ở tại chỗ. Hắn bại lộ. Cái này công chúa quả nhiên là không đơn giản, rõ ràng hắn cũng không phát ra cái gì âm thanh khí tức, nhưng vẫn là bị nàng cho phát giác. Nghĩ đến, hẳn là bắt nguồn từ ánh mắt của hắn, vừa mới ánh mắt có chút quá trực tiếp. Đáng tiếc, bại lộ thời gian quá sớm, còn chưa nghe được các nàng đàm luận cái gì tính thực chất tin tức. Bất quá vừa chuẩn đi phút chốc, hai đạo khí tức liền đuổi sát tới, Tô Minh quay đầu nhìn một cái trong lòng kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh. Tô Minh thở sâu, lập tức trực tiếp thi triển lên sấm sét thuần sát tới. Bây giờ dùng chiêu này, vì chạy trốn. Đảo mắt chui vào trong hẻm nhỏ, nhưng sau lưng hai đạo khí tức theo sát cũng đuổi vào. Trong lòng Tô Minh âm thầm lo lắng, dứt khoát liên tiếp thi triển lôi đỉnh thuần sát. Xoát xoát xoát. Đảo mắt lúc, rất nhiều khoảng cách trong nháy mắt bị vứt ở sau lưng, phía sau hai đạo khí tức trực tiếp bị quăng đến cơ hồ không còn hình bóng. Còn không đợi phút chốc, một đạo khí tức chớp mắt lại đuổi theo. Hơn nữa, khoảng cách còn tại kéo dài phi tốc tới gần. Tô Minh đơn giản giật mình trong lòng. Phải gặp. Mặc dù đuổi theo tới chỉ có một cái, khả năng cao là công chúa, cái kia hồ yêu không có khả năng có bản lĩnh đuổi kịp hắn. Nhưng cái này vẫn như cũng không phải dễ ứng phó. Trước mắt tình trạng mang ý nghĩa một sự kiện, vị này hồ tộc công chúa rất có thể đã đột phá kim đan giới hạn. Nguyên Anh kỳ, cũng chỉ có Nguyên Anh kỳ tồn tại mới có thể nhanh như vậy là có thể đuổi kịp hắn. Trong lòng Tô Minh em thầm lo lắng, nhưng lại cũng không có biện pháp. Chỉ trong chốc lát sau đó, bá, một thân ảnh bỗng nhiên lướt qua hắn, trực tiếp ngừng ở đường phía trước bên trên. Oanh! Tô Minh một cước nặng nề mà rơi xuống, trước tiên dừng bước. Xong, màu đen lụa mỏng bao trùm quân thân, trong hẻm nhỏ kình phong gào thét, nàng váy đang cuộn trào khí lưu bên trong dáng dấp hiểu điệu. Nhưng Tô Minh càng xem trong lòng càng lạnh. Hắn bị ngăn cản, mà sau lưng là đang nhanh chóng ép tới gần Liễu Mị. Bất quá kế tiếp, công chúa thế mà cũng không có trước tiên động thủ. Quay người lại đánh giá Tô Minh một chút, vị công chúa này mà không biểu tình mở miệng, ngươi chính là Tô Minh. Tô Minh nghe vậy cười cười, thì ra Hoan Hỉ cung mặt mũi lớn đến tình trạng này, ngay cả công chúa điện hạ đều biết ta. Công chúa trên dưới dò xét, Hoan Hỉ cung mặt mũi tuy lớn, nhưng Tô Minh hai chữ này cũng không cần Hoan Hỉ cung tới phụ trợ. Tô Minh đầu lông mày nhướng một chút, điện hạ, đây là đang khen ta. Công chúa liếc qua sau lưng Tô Minh. Thời gian nói mấy câu, Liễu Mị đã đuổi theo, vừa thấy được Tô Minh bóng lưng, lập tức liền đem Tô Minh nhận ra, trong lúc nhất thời trong mắt đẹp lóe lên khó hiểu phức tạp sát ý, trong nội tâm nàng hận đến đơn giản phát cuồng, nhưng cái này hận ý ngoài, nàng phân thân đã từng cùng hắn. Bất quá trở ngại công chúa tại chỗ, Liễu Mị không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa, chỉ là dừng ở tại chỗ yên tĩnh lực trận. Công chúa thấy thế cũng thu hồi ánh mắt, Tô Minh, hợp tác với chúng ta a. Tô Minh dừng lại, lập tức liền nhịn không được bật cười. Hợp tác? Các ngươi lấy cái gì cùng ta hợp tác? Công chúa khẽ môi hơi cuộn lên, mệnh của ngươi còn chưa đủ sao? Tô Minh ánh mắt híp lại. Hai nữ nhân này sợ là cảm thấy đã ăn chắc hắn, dù sao cái này công chúa chính là Nguyên Anh kỳ, dưới tình huống bình thường, muốn giết một cái kim đan thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, cái này người cùng người ở giữa là cách biệt, cái gọi là Nguyên Anh phía dưới tất cả sâu kiến, nhưng tại hắn Tô Minh cái này, chưa hẳn. Nhưng Tô Minh cũng không phản bác cái gì, chỉ cười mỉm tiếp tục mở miệng, chỉ có ngần ấy thành ý sao? Đây chính là ngươi nói hợp tác. Công chúa một trận, lập tức thở dài, linh hạch, đang lựa, ngươi còn muốn cái gì? Tô Minh cười khẽ lắc đầu, ngươi tất nhiên nhận biết ta, liền nên biết ta người này không tốt vật ngoài thân, bình sinh không thể làm gì khác hơn là sắc đẹp. Vinh hoa phú quý cũng không thể đả động ta, nhưng mỹ nhân kế có thể. Công chúa liếc mắt, đưa tay chỉ hướng Tô Minh sau lưng, ta đem nàng thưởng cho ngươi. Lần này có thể a? Sau lưng, Liễu Mị trực tiếp trợn tròn mắt, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là khó có thể tin kinh ngạc. Tô Minh nghe vậy cũng là ngoái nhìn lướt qua, cười nhẹ nhàng đấy mắt tất cả đều là trêu chọc. Liễu Mị xem xét Tô Minh ánh mắt lập tức càng tức. Nàng thế nhưng là tại Tô Minh trên tay ăn qua không thiếu sẹp, thậm chí ngay cả phân thân cơ thể đều bức, nàng lòng tràn đầy cũng là tìm về chàng tử trả thù trở về. Không có nghĩ rằng, nhưng lời này là công chúa nói, Liễu Mị trong đầu vô ý thức toát ra phân thân cùng hoàn hảo hình ảnh. Lập tức, túi đầu xuống không còn dám ngẩng đầu. Mặt của nàng bắt đầu phiếm hồng. Tô Minh gặp nàng dạng này, cười nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy công chúa lúc, trên mặt nàng đã có tính trước kỹ càng thần sắc. Dưới cái nhìn của nàng, chuyện này đến đây coi là ổn. Nàng chính xác dáng dấp quá đẹp, bất quá dù thế nào xinh đẹp, cũng là không sánh bằng thân là công chúa ngươi. Công chúa nghe được cái này lập tức mở to hai mắt, đáy mắt trong khoảnh khắc rơi đầy kinh ngạc. ý của lời này, hắn làm sao dám? Liễu Mị cũng là tại lúc này đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền nghe được Tô Minh tiếng nói tiếp tục. Nếu là công chúa điện hạ chịu tự mình đối với ta tới một cái mỹ nhân kế lời còn chưa nói hết, sau lưng Liễu Mị đã đầu góc đều phải nổ tung, không hề nghĩ ngợi một tiếng quát lớn, lớn mật. Tiếng nói im bặt mà dừng, Tô Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lướt qua, lại nhìn về phía sắc mặt âm trầm công chúa. Tô Minh một tiếng cười khẽ, lớn mật. Thích trưng diện người người đều có, ta liền lớn mật có thể như thế nào? Công chúa trên mặt nổi lên cười lạnh, hảo một cái Tô Minh, bản công chúa hôm nay xem như nhận biết ngươi, đã ngươi căn bản vô tâm hợp tác, vậy còn dư lại cũng sẽ không cần bàn lại. Tiếng nói rơi xuống, công chúa trên mặt đều là sát ý, ánh mắt lườm Liễu Mị một mắt. Động thủ. Trong lúc nhất thời, vàng bạc sát khí phối hợp uy áp gào thét mà đến. Bất quá Tô Minh trên mặt cũng không hốt hoảng, ngược lại là một vòng nhao nhao muốn thử cười yếu ớt. Nguyên Anh kỳ đâu, không biết được rốt cuộc sẽ có bao nhiêu mạnh. Chương 185, ưa thích liền muốn biểu hiện ra ngoài. Chương 185, ưa thích liền muốn biểu hiện ra ngoài. Nguyên Anh phía dưới tất cả sâu kiến, thời khắc này Tô Minh càng thêm rõ ràng cảm nhận được, lời này tuyệt không phải nói ngoa. Bất quá Tô Minh cũng không hoảng hốt, trong tay bá nổi lên một cái cùng ngày xưa khác biệt kiếm tới. Đây là Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm pháp sự cao thâm khó lường, so với Đào Hoa kiếm pháp còn muốn càng hơn một bậc. Cho đến tận này, Tô Minh còn không dùng Trảm Long kiếm xuất thủ qua. Dưới mắt Nguyên Anh trước mắt, Tô Minh đối với chiến lực của mình rất rõ ràng. Thông thường thủ đoạn, tại trước mặt một vị Nguyên Anh đều lộ ra quá mức tái nhợt. Trảm Long kiếm pháp, có lẽ có thể thử một lần. Công chúa vậy mà không biết Tô Minh thủ đoạn, còn tưởng rằng chính mình thân là Nguyên Anh, một tay liền có thể nắm Tô Minh. Ngay cả đằng sau bao vây Liễu Mị cũng nghĩ như vậy. Công chúa cầm trong tay một cái trắng như tuyết trường kiếm vung tới, tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng. Bàng bạc uy áp mãnh liệt tàn phá bờ bãi, Tô Minh liền tựa như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Nhưng theo sát phía sau, thì thấy một vòng màu vàng ánh sáng nhạt từ Tô Minh bên ngoài thân sáng lên. Sau đó nghìn cân treo sợi tóc, kim sắc quang ảnh chớp mắt lóe lên, trong nháy mắt liền để công chúa đâm hụt. Công chúa không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Vừa rồi một cái chớp mắt, Tô Minh tốc độ nhanh đến đơn giản giống như thuấn di. Thời khắc này Tô Minh, kim sắc ánh sáng nhạt tới người, trường kiếm trong tay càng là mang theo một cỗ khó tả uy thế. Công chúa không tự giác hơi hơi nhíu mày, Tô Minh giống như trở nên có chút không đồng dạng. Đây là một loại nào đó thần thông hiệu quả sao? Công chúa không nhiều do dự, theo sát lấy cầm kiếm liền đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp mười mấy kiếm liên tục không ngừng. Vừa vặn chỗ trong bóng kiếm Tô Minh, nhìn như luôn cuống tay chân, lại luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc buộc phát ra tốc độ khoa trương lẹ qua. Công chúa đáy mắt nổi lên mấy phần vẻ cố chấp. Nàng thế nhưng là tứ giai đại yêu, tương đương với nhân tộc Nguyên Anh. Coi như tiểu tử này thân có thần thông lại như thế nào? Công chúa trong lòng càng không tin tà, trên thân đồng dạng dần dần có phấn tử sắc ánh sáng nhạt bắt đầu tràn ngập. Này ánh sáng nhạt cấp tốc phóng đại quyết tán, tạo thành một mảnh huyễn cảnh tầm thường khu vực. Trên thực tế, này vực trường bên trong, đúng là có khống chế tâm thần tác dụng. Xâm nhập thức hải liền có thể phát hiện, những thứ này phấn tử sắc ánh sáng nhạt thậm chí dần dần bắt đầu xâm lấn đến thức hải. Chỉ là Tô Minh trong thức hải, tiên đỉnh chỉ là hơi chấn động một chút, tất cả ác quỷ quái vật liền đều bị rõ ràng ra ngoài. Phát giác được hung hiểm trong lòng Tô Minh cười lạnh. Đổi lại thường nhân, lúc này sợ là đã sinh tử khó liệu. Những thứ này phấn tử sắc ánh sáng nhạt thế nhưng là Nguyên Anh tầng cấp. Nhưng mà hắn có tiên đỉnh tọa trấn thức hải, liền xem như Nguyên Anh kỳ cũng không bay ra khỏi cái gì lăn tới. Ngược lại là dưới mắt, Tô Minh trong lúc lơ đãng liếc qua trong tay Trảm Long kiếm. Màu vàng ánh sáng nhạt đã nhuộm dần toàn bộ thân kiếm. Trảm Long kiếm càng ngày càng sáng. Trảm Long thức thứ nhất, Du Long. Này thức phía dưới, hắn hóa thân du tẩu tại nguy hiểm danh giới chiến trường nghệ thuật ra, ngàn vạn nguy hiểm trải rộng nhưng nửa điểm không thể thêm hắn thân. Quan trọng nhất là, theo hắn không ngừng du tẩu, Trảm Long kiếm đem không ngừng xúc thế, cổ uy thế này khiến cho Trảm Long kiếm càng ngày càng trầm trọng, hắn nhưng phải tinh chuẩn điều khiển như cánh tay như làm cho. Đây chính là Du Long thức tinh túy, cử trọng được khinh. Bây giờ giao thủ hơn 10 chiêu xuống, Tô Minh đã phát giác được, trong tay Trảm Long kiếm uy thế càng ngày càng khoa trương. Liền xem như hắn Tô Minh, bây giờ cũng nhịn không được hơi có chút kinh hãi. Vẹn vẹn một kiếm này, liền có thể vượt cấp mà chiến. Cái kia Trảm Long đạo nhân, mặc dù cuối cùng là trắng nhưu đổ một hồi, thân tử đạo tiêu, thế nhưng không thẹn với là nổi tiếng bên ngoài cường giả. Mắt thấy công chúa lại là một kiếm bổ tới, Tô Minh đáy mắt lánh sắc lóe lên, trầm trọng Trảm Long kiếm dễ dàng liền đem hắn đẩy ra. Tiếp đó, trở tay chặt trở về. Công chúa thấy thế lập tức cả kinh, nửa người trên bỗng nhiên ngửa ra sau tránh thoát, lùi lại hai bước đi qua, trường kiếm vung mạnh một vòng lại quăng trở về. Tô Minh thấy thế ánh mắt hơi hơi sáng lên, đến hay lắm. Xúc thế đã lâu Trảm Long kiếm, đến nước này cuối cùng một kiếm hung hăng vung mạnh ra. Không lô như thế, ở đây trong nháy mắt đơn giản giống như vỡ đê. Bành! Hiện trường trực tiếp vang lên một tiếng mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng. Lược trận Liễu Mị thấy vậy, khiếp sợ không thôi. Cái này, đây chính là công chúa tự mình ra tay, tiểu tử này lại có thể cùng công chúa đối bính đến nước này. Liễu Mị trong lòng khó nén rung động, sau đó liền nhìn thấy công chúa điện hạ của nàng, bây giờ lại bạch 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 hướng phía sau một đường thối lui. Thẳng đến vài chục bước sau đó, công chúa cuối cùng một bước dừng lại, nhưng mà một cước này xuống, dưới chân gạch đá lại là hung hăng băng liệt thâm nhập dưới đất. Có thể thấy được thế sức mạnh. Giờ này khắc này, công chúa trong lòng cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ, vừa rồi đối phương một kiếm này, uy năng đã đạt đến Nguyên Anh tầng cấp. Công chúa cưỡng ép đè xuống kinh ngạc trong lòng, mang theo trắng như tuyết trường kiếm liền lại lần nữa bắt tới. Liễu Mị thấy thế vội vàng mở miệng, "Công chúa ta tới giúp ngươi." Hai người một trước một sau đồng thời đánh tới, Tô Minh thấy thế cười lạnh một tiếng. "Hai đánh một đúng không, là các ngươi trước tiên không giảng võ đức." Liễu Mị một tiếng cười nhạo, "Còn dám ồn nào? Chờ đem ngươi bắt giữ, liền đem ngươi tứ chi toàn bộ đánh gãy, nhìn ngươi đến lúc đó còn như thế nào miệng lưỡi bén nhọn. Tô Minh nghe vậy trong mắt hàn quang chớp lên, mắt thấy sau lưng trường kiếm rơi xuống, hắn trong nháy mắt lướt ngang nhanh lùi lại, đồng thời thuận tay liền hướng Liễu Mị cái mông vỗ tới. Liễu Mị nhất kích không công chính muốn biến chiêu, đột nhiên liền phát giác được cái mông tê dần. A, hôn trướng, ngươi làm sao dám? Liễu Mị trợn to hai mắt nghẹn ngào gào lên. Lần trước chỉ là nàng phân thân, nhưng lúc này đây, đây chính là nàng bản thể. Công chúa cũng là bị tiếng kêu sợ hãi sợ hết hồn, phản ứng lại về sau ánh mắt lộ ra càng lạnh lùng hơn. Tô Minh thấy thế một tiếng cười tà, lách mình tránh thoát công chủ kiếm, lập lại chiêu cũ lại hướng về công chúa bố tới. Bất quá công chúa sớm đã có phòng bị, thấy thế vội vàng xoay người lẹn ra ngoài, quay đầu chính là gương mặt xấu hổ. Hỗn đản, ngươi ngay cả ta cũng dám đưa tay. Tô Minh cười to, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, tại hạ đã sớm nói, hâm mộ công chúa. Ưa thích liền muốn biểu hiện ra ngoài, công chúa cái này lại có cái gì tốt bất ngờ đâu. Lưu manh. Công chúa lập tức khẽ gắt một ngụm, nhìn lướt qua Liễu Mị xoay người rời đi. Rút lui. Liễu Mị nghe xong có chút ngộng, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ hận hận trừng mắt nhìn Tô Minh một mắt cùng đi lên. Tô Minh bỗng cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, ai? Cứ đi như thế. Ta còn không có chơi chắn đâu. Công chúa ngươi còn chưa nói ngươi tên gì. Lan. Đáp lại Tô Minh, chỉ có một tiếng công chúa yêu kiểu. Tô Minh thấy thế cười cười, sau đó không chút do dự quay người rời đi tại chỗ. Nơi đây, không thể ở lâu. Nơi đây thế nhưng là Vân Châu Thành. Tô Minh trong lòng rõ ràng, hồ tộc công chúa không còn dám đánh xuống, hơn phân nửa chính là gặp không thể mau chóng bắt lấy hắn, sợ đánh nhau ba động dẫn tới người của triều đình. Với bạn, hắn cũng không muốn cùng triều đình giao tiếp. Tại chỗ dần dần lắng lại, bất quá cũng không lâu lắm, liền có từng đạo thân ảnh bùng xuống nơi đây. Một đoàn người người mặc triều đình trang phục, đây là triều đình thành vệ đội. Nhìn trên mặt đất tan vỡ gạch đá, người cầm đầu ánh mắt híp lại, cảm ứng sau một lát đông nhiên sắc mặt biến hóa. Không tốt, có yêu khí.